Chương 1, mới xuyên qua, chương 1, mới xuyên qua. Xong, xong, xong. Ngẩng đầu nhìn trời. Đờ đẫn. Túi xuống nhìn tay. Khóc không ra nước mắt. Đây là sao a? Làm sao biến thành trẻ nít mới sinh rồi? Xong, xong, xong. Ăn chơi chắc táng. Một đi không trở lại. Đinh Vũ 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, xử nam chính cống. Mới bước vào đời, niềm tin mãnh liệt mà hiện thực tăng khốc. Sau N lần nộp hồ sơ xin việc và thất bại, hắn quyết định thử làm tiểu thuyết gia. Hôm nay Đinh Vũ đang lần thứ 2 sau mấy năm bật lại phim Cạm Bèn America xem để tìm kiếm ý tưởng, đang lúc hắn xem đến đoạn Cạm Bèn đấu Zsa Cùn, một tia chớp đông đánh xuyên qua nhà hắn, tình cơ thế nào lại trúng cái laptop. Ùm, chính xác hơn là gõ trúng cả Đinh Vũ và cái laptop. Ai bảo nhân gia đang nằm trên giường, ôm laptop xem phim làm chi? Ùm, thế là có hiện tại. Nhưng nếu bảo Đinh Vũ thích xuyên việt hay trọng sinh hay, hiển nhiên hắn sẽ kêu to không muốn. Đơn giản vì kiếp trước hắn là không phải lo ăn ngủ à, tục ngữ nói ăn được ngủ được là tiên mà. Nhưng hiện tại, không biết ông trời có đang trừng phạt hắn không nữa, mà không những hắn biến thành trẻ nít mới sinh mà còn trần truồng nằm giữa đường, hơn thế nữa, nơi này vì sao trông như cổ đại a? Cái gì kia, cánh cửa kia vì sao trông như đại môn chùa miếu? Không phải chứ, sẽ không phải là chùa miếu thời cổ a? Thiên hỡi, ca cũng không muốn đi làm sư a ba. Thế là để mắng to trong lòng bất bình, Đinh Vũ mở miệng liền. Khóc. GMN không xong cực điểm a, ca cũng không muốn khóc cá ba. Đinh Vũ, 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường tới không thể bình thường hơn. Năm nay mới tốt nghiệp đại học, hiện đang gia nhập vào đại quân tìm việc làm. Đối với hắn mà nói, trên đời này không có gì thú vị bằng ăn no, chơi game, đọc tiểu thuyết, chờ chết, cho nên hắn đã xác định ăn no chờ chết tới tận cùng. Đối với cha mẹ của mình, với tình cảnh hiện tại, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Chỉ hy vọng kiếp sau đầu thai lại làm con cha mẹ, lúc đó mới có thể tận hiếu được. Cùng lúc đó, ngay khi Đinh Vũ mới xuất hiện ở đây, nơi sâu xa trong chùa miếu, một vị trông rất giống một vị sư thái trẻ tuổi chợt mở mắt ra. Chợt, nàng nói với bên người một vị tóc húi của nam tử. "Mình, ta cảm ứng được nơi đại môn có một cỗ sóng gợn xung kích không gian, ngươi đi ra kiểm tra xem." "Vâng, Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư." Minh trả lời. Nói xong hắn đứng lên bước chậm hướng đại môn đi đến. Tới gần đại môn, còn chưa kịp mở cửa đâu, chợt nghe thấy một tiếng khóc vang dội đất trời. Nhíu mày, phải biết nơi này chính là Cá Mạ Tạ a, làm sao lại có tiếng khóc? Còn dường như là trẻ con nữa chứ, không phải thực sự là trẻ con đi. Mang theo ngờ vực, Minh chậm rãi mở ra đại môn. Đúng, hắn ngơ ngác nhìn phía dưới. Tình huống thế nào? Sao lại có đứa trẻ nằm ở đây? Nhớ tới Hàn Sĩ Ẩn Văn dặn dò, hắn vội vàng kiểm tra một chút không gian xung quanh, xác thực không có gì bất thường, mới bế lên đứa trẻ mang vào bên trong. Về phần Đinh Vũ, sớm đã trợn tròn mắt, trong lòng là một mảnh cho tàn. Vì sao? Đơn giản vì vừa nãy hắn thấy gì? Một tên đầu chọc ca ba. Đây không phải nói hắn sắp thành sư sao? Sao có thể a bốn? Đinh Vũ cuống lên, thậm chí không để ý tới nhân gia bế lên hắn, dù sao có để ý cũng vô ích à. Mang theo đứa trẻ đi về, Minh trong lòng là một mảnh cuồng loạn, dù sao trước cửa nhà mình xuất đứa bé, đây chẳng phải nói ta từ nay về sau phải tốn cơm nuôi nó. Khụ khụ, vẫn là để Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư lo đi thôi, dù sao ta có dây vào là được. Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư, ngoài cửa không gian không phát hiện gì đặc biệt nhưng lại phát hiện đứa bé này nằm ngay bên ngoài đại môn. Gì? Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư? Không phải chứ? Đinh Vũ ngơ ngác ngoái đầu liếc nhìn bên cạnh người trông như sư thái kia, trong lòng một tia lửa bỗng xuất hiện, le lói. Nhưng không chỉ tia lửa xuất hiện, một cảm giác cực kỳ khủng bố cũng xông lên đầu. Nếu mọi thứ như Đinh Vũ nghĩ, thế giới này sẽ xảy ra một sự kiện đại khủng bố, một nửa vũ trụ đi đời nhà ma. Ta đã biết, tới, để ta xem đứa bé này. Hàn Sĩ Ẩn Văn để tay lên trán Đinh Vũ, chợt nhíu mày, qua hồi lâu mới thả tay ra. Trên khuôn mặt đại sư hiện ra rất nhiều cảm xúc, có thương tiếc, có vui mừng, có buồn bã, có tưởng nhớ. Mất một lúc, Hàn Sĩ Ẩn Văn mới quay về bình thường được. Ta xem không thấu đứa bé này quá khứ, cũng nhìn không rõ nó tương lai, chỉ biết hắn sở hữu tinh thần lực phi thường cường đại, là một mầm mống tốt. Hàn Sĩ Ẩn Văn nhẹ nhàng nói. Thậm chí có người mà ngay cả đại sư cũng xem không thấu. Minh tò mò hỏi, thế giới nhiều người như vậy, có lẽ sẽ xuất hiện người kỳ dị cũng nói không chừng. Đôi lông mày của Hàn Sĩ Ẩn Văn vẫn không có buông ra, phản phất xem không thấu một tiểu sinh linh yếu đuối như Đinh Vũ là một điều kỳ lạ quá chừng. Có điều chỉ có đại sư bản thân biết, ngài đang đóng kịch. Đứa bé này có lẽ bị truyền tống đến đây, vậy mới gây nên không gian nhiễu loạn như vậy. Hàn Sĩ Ẩn Văn lại cân nhắc, dù sao một vật thể lạ lẫm xuất hiện trước cửa nhà mình, không điều tra cẩn thận thật không được. Có thể xác định là đứa bé này 100% là nhân loại, cũng không phải là bất kỳ chủng tộc nào ngoài vũ trụ kia. Hàn Sĩ Ẩn Văn che giấu một điều gì đó, cố tình nói, ca tất nhiên là người bình thường nha, người bình thường 100% a, Hàn Sĩ Ẩn Văn, ngài nhận ca đi mà ba. Đinh Vũ trong lòng cuồng loạn hô. Càng nhìn Đinh Vũ tư chất, Hàn Sĩ Ẩn Văn càng vui vẻ, tuy rằng không so được với mình, nhưng cũng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Tác giả, xưa nay chỉ có giờ sở trên mới có thể so mà vượt qua Hàn Sĩ Ẩn Văn. Vậy nên, Hàn Sĩ Ẩn Văn cuối cùng quyết định, giữ lại đi, từ giờ hắn là đệ tử ta, từ giờ do ta tới dạy dỗ. Đại sư, ngài không sợ hắn trưởng thành sẽ dẫn đến các sinh vật ngoài không gian sao? Minh nghiêm túc hỏi. Dù sao đứa bé này xuất hiện cũng quá kỳ lạ, ngay trước cửa nhà mình à, lại còn xuyên thấu qua không gian cả mạ tạ nữa chứ. Ai biết có âm mưu gì không? Dẫn cái rắm, ca lại không phải kệ si lu nha, ca mới lười dẫn á, không muốn nuôi ca nói thẳng ba. Đinh Vũ trợn mắt nhìn mình. Tại sao phải sợ? Hàn Sĩ Ẩn Văn liếc mắt. Đúng vậy à, Hàn Sĩ Ẩn Văn xưa nay không sợ bất kỳ khiêu chiến, được xưng chí tôn pháp sư mạnh nhất từ trước tới nay, Hàn Sĩ Ẩn Văn tự tin đánh bại bất kỳ kẻ địch nào có can đảm đặt chân lên địa cầu, cho dù làm hắc ám chúa tể đoạt mạng mù hay người Titan thản đồ, thậm chí là kẻ nuốt hành tinh gạ là cờ. Dù sao, nơi này là sân nhà của nàng, nàng không chỉ một mình chiến đấu, còn có khổng lồ ma pháp trận cùng với người bạn già Odin. Đó, thấy không, đây mới là ản xì ẻn văn à, nào có như tên kia đâu, gà còn không rửa cột mà nghe. Đinh Vũ cười hắc hắc. Vậy đại sư, chúng ta nên đặt tên cho đứa bé này chứ? Minh Cân nhắc nói. Đứa bé này thiên phú tốt như vậy, vậy lấy tên là Pháp đi, mong rằng tương lai có thể đi con đường pháp thuật tới mức tận cùng. Ản xì ẻn văn thản nhiên nói. Vậy ta thay mặt đứa bé này đa tạ đại sư ban tên. Minh mỉm cười nói. Vậy từ giờ đến từ ngươi đến chăm sóc đứa bé này. Ản xì ẻn văn thản nhiên nói. Ta. Không phải chứ, đại sư, các mạ tạ còn nhiều người như vậy, tại sao là ta đâu? Minh khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, đón lấy là đôi mắt híp lại, Ản Si ẻn văn cười dài nhìn Minh. Được rồi, ai bảo ta theo ngài lâu như vậy đây? Minh lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Được rồi, ngươi lui xuống đi, thuận tiện gọi bọn tới, ta có việc muốn phân phó hắn. Ản Si ẻn văn mỉm cười nói. Vâng đại sư. Minh trả lời, quay người ôm đứa bé đi. Chương 2, đại vũ trụ và tiểu vũ trụ, chương 2, đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Năm 1930. 8 năm qua đi, Đinh Vũ năm nay được 8 tuổi. Hắn cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình, tiếp xúc với pháp thuật. Liền, Ản Si ẻn văn đứng trước mặt hắn và hỏi. Pháp nhi, pháp thuật là gì? Liền Đinh Vũ đáp trôi chảy. Pháp thuật là kiểu như nội công A. Liền, trên đầu hắn dựng hai khối ú to đùng. Ngươi lại nghe Minh kể linh tinh hả? Có can đảm nhắc lại lần nữa. Đối với Đinh Vũ một bộ này, Ản Si ẻn văn cũng không lạ lâm gì, dù sao, thỉnh thoảng Minh cũng luôn mang những câu chuyện bên ngoài về kể cho hắn. Cái gọi là nội công chính là chỉ những võ giả tu luyện những môn như bát cực quyền, thái cực quyền. Một khi tu luyện tới một tầng thứ nhất định, trong người sẽ sản sinh nội lực. Đối với nội công, Ản Sĩ Ẩn Văn cũng không có khinh thường, dù sao Côn Luân nơi đó còn có một đống võ giả sinh tồn đây. Nhìn Đinh Vũ trợn tròn mắt nhìn mình, Ản Sĩ Ẩn Văn thở dài nói, "Được rồi, nghe cho kỹ đây, pháp thuật chính là lấy tinh thần lực điều khiển vũ trụ năng lượng, từ đó, sử dụng vũ trụ năng lượng tới đạt được mục đích của mình, như phóng thích ma pháp, luyện thể, tăng cường tốc độ, tăng cường sức mạnh, tăng cường sắc bén của vũ khí." Đinh Vũ trợn to mắt, đây không phải mục đích như nội công sao? Chỉ có điều phương thức có chút không giống. Ản Sĩ Ẩn Văn nói, "Không sai, cho nên nói nội công là sử dụng chủ yếu tiểu vũ trụ trong cơ thể, mà pháp thuật là sử dụng chủ yếu đại vũ trụ bên ngoài." Đinh Vũ ngạc nhiên nói, "Đây không phải nói nếu kết hợp nội công và pháp thuật một chỗ, giống như kết hợp đại vũ trụ và tiểu vũ trụ, chẳng phải có thể mạnh vô cùng?" Ản Sĩ Ẩn Văn mỉm cười nói, "Ý nghĩ của ngươi rất không tồi, cũng có người từng thử qua cách đó, biết kết quả ra sao không?" "Kết quả ra sao?" Đinh Vũ hỏi. "Đương nhiên là một với một nhỏ hơn hoặc bằng hai. Người đó thậm chí sau đó lúc chiến đấu thậm chí còn không biết đến cuối cùng nên dùng là nội công hay pháp thuật." Ản Sĩ Ẩn Văn cảm thán. "Sao có thể có chuyện đó?" Đinh Vũ trợn tròn mắt hỏi. "Bởi vì thân thể con người chịu tải năng lượng là có hạn, cho dù ngươi dung hợp hai nguồn năng lượng vào với nhau, nó cũng không buộc phát vượt mức cực hạn của ngươi. Muốn mạnh thêm lên, chỉ có tăng cường thân thể của chính ngươi. Cho nên nói, có công phu đi học nội công, còn không bằng đi luyện mình tường thuật, luyện thể thuật cùng với nghiên cứu thêm phép thuật, dù sao ngay cả ta cũng không nói có thể hiểu hết về pháp thuật." Ản Si Ẩn Văn nói. "Nhưng không phải nói võ giả thân thể mạnh mẽ sao, chúng ta có thể học tập điều đó mà. Võ giả thân thể mạnh mẽ thì thế nào? Pháp sư chẳng lẽ thân thể không mạnh? Không nói các dòng lưu phái khác thế nào, chỉ nói chúng ta cả mạ tạ. Ta có thể tự tin nói với ngươi rằng, chúng ta pháp môn luyện thể không kém bất kỳ ai, bởi vì chúng ta là." Ản Si Ẩn Văn kiêu ngạo nói, "Cận chiến pháp sư." "Pháp sư có rất nhiều lưu phái, nhưng nếu quy tụ cũng chỉ có hai loại, một là viễn trình, hai là cận chiến." "Viễn trình ai cũng biết, chơi đỏ ta ai cũng biết đó là gì. Dù sao ạ giờ ruột cũng chưa từng xuất hiện qua cận chiến pháp sư. Cho tới cận chiến pháp sư, cũng không phải ngươi tăng cường sức mạnh, tốc độ rồi lao vào địch nhân út sọt đơn giản như vậy. Muốn cận chiến, đương nhiên phải có chiêu thức, hoặc là võ kỹ. Nói chung là na ná như võ thuật, nhưng cận chiến pháp sư sử dụng võ kỹ kết hợp với phép thuật, như biến ảo ra tâm chắn phép thuật, phi hành phép thuật. Cho tới vũ khí, cận chiến pháp sư rất hay sử dụng vũ khí, tuy nói có thể biến ảo ra vũ khí năng lượng, nhưng ai sẽ từ chối một thanh vũ khí đây? Dù sao uy lực nhất định tăng gấp bội, bởi vì trên vũ khí sẽ khắc ma văn, điều này khiến cho năng lượng có thể được chuyển vào vũ khí, khiến cho uy lực tăng nhiều. Cho tới cấp độ của cận chiến pháp sư, bất cứ nghề nghiệp nào cũng chia làm 6 cấp bậc cùng với 9 đoạn, Ản Sĩ Ẩn Văn chính đang ở cấp 5 đoạn thứ 9 buổi hồi đây. Muốn lên cấp, đối với cận chiến pháp sư mà nói, không chỉ lực lượng tinh thần cùng uy lực của phép thuật, mà ngay cả lực lượng thân thể, võ kỹ cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn mới coi như tính toán lên cấp. Cận chiến pháp sư có mạnh như vậy sao? Đinh Vũ trợn to mắt. Đương nhiên, không phải vậy chúng ta làm sao gánh lấy trách nhiệm thủ hộ trái đất? Không phải vậy các sinh vật ngoài không gian làm sao nghe đến tên ta đã sợ? Ản Si Ẩn Văn có chút tự luyến. Được rồi, đi theo ta, tới sân huấn luyện. Ản Si Ẩn Văn tiếp tục nói. Vâng, đại sư. Đinh Vũ gật gù. Sân huấn luyện nằm ngay trung tâm Cạ Mạ Tạ, khá là rộng lớn, mang một nét cổ kính chi riêng thuộc về cổ đại. Nơi này hiện tại đang tập trung đông đảo thành viên Cạ Mạ Tạ. Trước đây, Đinh Vũ cũng thường xuyên tới nơi này xem náo nhiệt. Nhìn mọi người tập luyện, đối kháng, hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, rất muốn tham gia vào trong đó. Nhưng hiển nhiên, chưa có lệnh của Ản Sĩ Ẩn Văn, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tập. Không chỉ là vì sợ Ản Sĩ Ẩn Văn nổi cáu, hắn cũng sợ mình tập linh tinh rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, dù sao pháp thuật cũng không phải chuyện đùa. "A Pháp, ngươi tới rồi." Một đứa trẻ mang khuôn mặt phương Tây nhìn thấy Đinh Vũ tới liền kêu gào, liên tục vẫy tay với hắn. Đứa bé này tên là Adrien, người Anh, lớn hơn Đinh Vũ vài tuổi, được Ản Sĩ Ẩn Văn thu dưỡng từ nhiều năm trước. Nghe nói hôm đó, người trông giữ thánh điện bên London đi qua một hẻm nhỏ, thấy đứa bé này nằm trong hẻm, không người quan tâm, liền mang về. Vốn định đưa vào cô nhi viện nhưng thấy nó rất có thiên phú, liền mang tới Cạ Mạ Tạ, do Hàn Si ẹn Văn tự mình dạy bảo. Đinh Vũ cười hắc hắc, vẫy tay chào lại, chợt nhìn bên cạnh, thấy một mặt lạnh ngạo Kệ Xi Lù, không khỏi trong lòng lạnh run. Dù sao đây cũng là Bra, dù hiện tại tuổi còn trẻ, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Đại sư, ngài cuối cùng cũng cho phép pháp nhi tu tập pháp thuật. Thấy Đinh Vũ cùng Hàn Si ẹn Văn tiến đến, Minh tiến tới, đối với Hàn Si ẹn Văn nói rằng: "Ừm, tuy rằng vẫn hơi có chút sớm, nhưng dựa vào thiên phú cùng niềm say mê của đứa nhỏ này, hẳn là không có vấn đề." Hàn Si ẹn Văn gật đầu, trả lời: "Tới, pháp nhi, ngươi đi theo Minh luyện tập cơ sở pháp thuật đi." Tiếp đó, đại sư đối với hắn nói rằng: "Vâng, đại sư." Đinh Vũ thuận theo. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Hàn Si ẹn Văn, Minh dạy cho Đinh Vũ cơ sở minh tưởng thuật, luyện thể thuật. Minh tưởng thuật không nói làm gì, đơn giản là phương pháp tăng tiến tinh thần lực cùng với ứng dụng của tinh thần lực trong việc điều khiển năng lượng vũ trụ. Luyện thể thuật nhưng là phương pháp sử dụng tinh thần lực điều khiển năng lượng vũ trụ, từ đó sử dụng năng lượng vũ trụ để rèn đúc thân thể của chính mình. Cho nên có thể nói, đây là phương pháp lấy đại vũ trụ để tăng tiến tiểu vũ trụ của riêng mình. Phương pháp này chia làm 98 động tác, trong đó 10 động tác đầu thuộc về cơ sở pháp môn. Hiện tại Đinh Vũ chính đang luyện 10 động tác đầu này, có thể nói là mệt mỏi hơi thay, từ sáng tới trưa mới luyện đến động tác thứ nhì, bởi vì luyện thể thuật không chỉ là luyện thể thuật, còn đi kèm phần ứng dụng của minh tường thuật, cho nên mới khiến hắn khó khăn như vậy. Pháp nhi, không cần cố gắng quá mức, mọi việc thuận theo tự nhiên, chuyện gì rồi cũng sẽ thành. Dù sao ngươi tốn một buổi sáng liền tập hoàn chỉnh được một động tác cũng rất thiên tài rồi. Có người thậm chí vài ngày cũng không luyện được một động tác nữa a. Minh an ủi. Ta biết, thế nhưng ta vẫn không kềm lòng được muốn luyện nữa, thực sự là không cam lòng a. Đinh Vũ không chịu thua. Được rồi, sáng nay tới đây thôi, luyện tập mà không ăn uống là không được, thế sẽ khiến cơ thể ngươi hỏng bét. Hàn Si ẹn Văn mỉm cười kêu dừng lại. Vâng, đại sư. Trong sân vang lên tiếng kêu phải của mọi người. Buổi chiều, Đinh Vũ cuối cùng cũng thành thạo động tác thứ hai. Không thể không nói, tuy rằng động tác thứ hai không khó mấy so với động tác thứ nhất, nhưng nó cũng nốn của Đinh Vũ cả một buổi chiều. Cuối buổi, Đinh Vũ ngồi bệt xuống đất, xoa lấy xoa để toàn thân, chỉ hy vọng cơn mệt mỏi qua nhanh. Pháp, ngươi khá thật đấy, chỉ mất một ngày là đã học được hai động tác, ta khi đó mất tận 4 ngày mới được á. A Di ẻn tới ngồi cạnh Đinh Vũ. Đinh Vũ xoay tròn mắt, là ngươi ngốc hay ta quá thông minh đây? A Di ẻn trợn mắt nhìn sang, được rồi, là ngươi giỏi, ta cũng không muốn nhận mình ngu ngốc. Đinh Vũ nhíu môi, chợt hắn quay đầu, nhìn về phía bầu trời. A Di ẻn, ngươi có từng nghĩ tới thế giới bên ngoài không? Thế giới bên ngoài, ta cũng nghe mọi người từng nói tới, nhưng đó là cái gì? A Di ẻn tò mò hỏi. Tuy nói cả mạ tạ cũng không phải nơi khép kín, thậm chí rất nhiều lâu sau này, người trong này thậm chí dùng cả Wi-Fi, ai xem đọc tỏ sở chen sẽ để ý tới mọt đồ từng giới thiệu như vậy với đọc tỏ sở chen, nhưng hiện tại dù sao vẫn là những năm đầu 1900, thông tin liên lạc cực kém, thậm chí rất nhiều vùng đất còn thuộc về cô lập với thế giới. Điều này cũng không trách gạ gì em không hiểu cùng tò mò. Một nơi rộng lớn, tràn đầy sóng cùng gió, nơi các anh hùng đều hướng về và thề phải bảo vệ nó. Có nơi như vậy sao? Nhưng ngươi nói anh hùng là ai vậy? Anh hùng tượng trưng cho chính nghĩa, những người có thể vì dân chúng và thế giới mà hy sinh chính mình. Nghe ngươi nói thật vĩ đại, cả mạ tạ có những anh hùng như vậy không? Hiện tại ta không biết, vì chúng ta chưa từng trải qua đại kiếp nạn. Có lẽ quá khứ từng có, ai biết được. Nhưng ta biết chắc một điều, tương lai chắc chắn sẽ có. Tương lai ai mà biết được? À gì ẻn than thở. Đúng a, tương lai ai mà biết được, có lẽ chúng ta chỉ nên lo lắng hiện tại. Đinh Vũ cũng không nói chắc được tương lai, dù sao sự gia nhập của hắn đối với thế giới này gợi ra quá nhiều ước số, thậm chí hắn không biết đọc tỏ sở chen có thể một lần nữa trở thành anh hùng không. Nếu không, điều đó quả thật là sự tổn thất to lớn của nhân loại. Tuy nhiên, có một điều hắn biết rằng, đoạt mạng mù nhất định sẽ đến, một ngày nào đó mà thôi, hắn nhất định sẽ tới, dù cho có hay không Kệ Xì Lù, hắn sẽ tới. Không chỉ là đoạt mạng mù, người Titan Thản Đồ, cùng với kẻ ăn hành tinh gã là Cực cũng sẽ tới, mang đến ác mộng cho trái đất. Hàn Si En Văn có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ mãi mãi. Nhưng ngày bọn hắn đến, Đinh Vũ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, hợp nhất các siêu anh hùng, đưa sức mạnh bọn hắn tới đỉnh cao, lúc đó mới có hy vọng chống lại những kẻ địch khủng bố vũ trụ kia. Chương 3, chính nghĩa của Mạc Đồ, chương 3, chính nghĩa của Mạc Đồ. Một tuần lễ trôi qua, Đinh Vũ cuối cùng cũng tập thành công nhập môn 10 động tác đầu, cùng với đó, minh tưởng thuật của hắn đã khá tốt, đã đi vào khuôn khổ. Hiện tại, hắn bước vào giai đoạn thứ hai, học truyền tống thuật. Cả mạ tạ là nơi kỳ diệu, nơi này không dạy các loại pháp thuật như của Ả Dơ Rốt. Pháp thuật nơi này liên quan chủ yếu đến không gian và thời gian. Trong đó, không gian được dạy rất sớm, từ vừa mới bắt đầu đã dạy, trong khi đó thời gian lại được dạy rất muộn, thậm chí phải khi nào đạt tới trình độ như Ản Sỉ Ẻn Văn mới có thể tiếp xúc. Tuy rằng tiếp xúc sớm một chút cũng không sao cả, quyển sách của cả Lý Ốt Dồ có thể mang đến những kiến thức về thời gian, nhưng đồng thời nó cũng cảnh báo về những nguy hiểm khi sử dụng phép thuật liên quan đến thời gian. Trong phim đọc tỏ sở trần, có một đoạn từng cảnh báo về sự nguy hiểm của thời gian. Nếu bất cẩn, phép thuật thời gian thậm chí có thể nhốt một người trong một không gian mà thời gian đình chỉ, từ đó đạt đến giam giữ người sử dụng phép thuật này vĩnh viễn. Phát, đeo lên chiếc nhẫn này, bắt đầu luyện tập đi. Minh đưa cho Đinh Vũ một chiếc nhẫn, hướng dẫn cách sử dụng. Nhìn mọi người sử dụng chiếc nhẫn, tạo ra các thông đạo không gian đi tới những nơi khác nhau, Đinh Vũ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng nhiệt cực kỳ. Đây chính là truyền thống a, hâm mộ cực kỳ. Chợt, ánh mắt hắn kiên định lên, quay về trước mắt, một tay giữ yên trên không trung, một tay ra sức xoay tròn, trong đầu vận dụng tạo cổng không gian truyền tống phép thuật. Đáng tiếc, cho dù một ngày qua đi, hắn vẫn không làm nên trò trống gì. Đinh Vũ cũng không sốt ruột, dù sao trong phim đọc tỏ sở trên nhưng là tốn cả tháng mới làm được, hơn nữa là còn dưới môi trường khắc nghiệt trên đỉnh Everest. Hàn Si En Văn đã phải làm như thế để kích thích tiềm lực của sở trên. Đây chủ yếu là bởi vì thế giới quan của đọc tỏ sở trên bị ảnh hưởng quá nhiều từ khoa học. Luôn tin rằng khoa học là trên hết, không nhìn tới sức mạnh của ma pháp. Đinh Vũ tuy rằng không tới mức như đọc tỏ sở chen, nhưng dù sao cũng là người hiện đại hơn 20 năm, nói gì cũng có chút thế giới quan thiên về khoa học, muốn quên hết là không thể nào. Hơn nữa Đinh Vũ cũng không muốn quên, dù sao quá khứ là tạo nên chính mình, sao có thể nói quên là quên được. Điểm cốt yếu, theo Đinh Vũ, đó là tìm được điểm cân bằng, dù sao tuy nói ma pháp mạnh mẽ nhưng ai nói khoa học là vô dụng. Đinh Vũ còn đang định lợi dụng khoa học đâu? Còn lợi dụng khoa học làm gì a? Hắc hắc, hồi sau sẽ rõ. Tắt, được rồi. Sau một phen vất vả, cuối cùng công phu không phụ lòng người, một tuần sau Đinh Vũ rốt cuộc có thể làm được truyền tống thuật, tuy rằng chỉ loanh quanh trong ca mạ tạ, dù sao muốn truyền tống đi nơi khác, nhất định phải đối với nơi đó có nhận biết mới được, nhưng cũng làm cho Đinh Vũ hưng phấn không thôi. Pháp, nhớ kỹ một điều, vĩnh viễn không nên làm mất chiếc nhẫn, bởi vì chỉ có nó, ngươi mới có thể truyền tống được. Minh ở một bên rội gáo nước lạnh. Lẽ nào thật sự không có ai không có chiếc nhẫn mà vẫn truyền tống được? Đinh Vũ tò mò hỏi. Có Minh đáp lại, mười phần nhanh. Ta đoán ra rồi, là Ản Si Ẩn Văn đại sư đúng không? Đúng vậy. Hôm nay, Ản Si Ẩn Văn tâm tình có vẻ đặc biệt vui sướng, có lẽ là vì đã hiểu được một loại phép thuật nào đó chăng? Vậy nên, đại sư kêu Mặc Đồ tới. Mặc Đồ, ngươi hôm nay dẫn mấy đứa trẻ đi ra ngoài một chút, cho chúng biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Vâng, đại sư. Người da đen áo xanh làm Mặc Đồ đáp. Phát, cuối cùng chúng ta cũng được ra ngoài, ta không thể chờ đợi để biết thế giới bên ngoài như thế nào. À gì ẻn hoan hô, đối với Đinh Vũ nói. Có gì hết đâu, còn không bằng trong cạ mạ tạ tu hành đây. Một bên kệ sĩ lù cao lạnh xen vào. Hắc hắc, ngươi cũng không thể nói như vậy, kệ sĩ lù, ta cũng thật tò mò bên ngoài là như thế nào đây. Đinh Vũ nói, hắn cũng rất muốn biết những năm đầu 1900, ngôi làng gần cạ mạ tạ trông như thế nào, liệu có mấy phần giống như trong phim. Đi thôi, mấy đứa, các ngươi nhanh sẽ biết. Cắt Mọt Đồ mỉm cười nói. Nói xong, hắn lấy tay, một tay xoay tròn, một tay giữ yên, rất nhanh một cánh cổng không gian mở ra, mấy người đi vào. Hiện lộ trước mắt là một căn phòng cổ xưa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng sáng lên, mang theo nét huyền ảo đặc thù của ma pháp điện. Mấy đứa trẻ đi theo Mọt Đồ tới cửa chính, mở ra, đập vào mắt là phố xá hơi có chút lạnh lẽo, trên đường lắc đắc vài người đi tới đi lui. Cạ mạ tạ trước đây thực chất chính là tên ngôi làng này, chẳng qua nó từng bị hủy diệt bởi một cuộc chiến, Ản Si Ẩn Văn đại sư xây cung điện cho mình và đặt tên nó là Cạ Mạ Tạ, cho nên trên thực tế, ngôi làng này còn chưa có tên. Mọt Đồ một bên giới thiệu. Mọt Đồ sư minh, nơi này vì sao tẻ ngắt như vậy? A Di En tò mò hỏi. A Di En, nó chỉ là một ngôi làng mà thôi, cũng không phải thành thị, đương nhiên tẻ ngắt. Đinh Vũ xen vào. Vậy sao? Vậy khi nào ta mới có thể đến thành thị đi xem? A Di En tràn đầy hy vọng. Khi nào ngươi lớn thêm vài tuổi lại nói đi. Mọt Đồ mỉm cười nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi xem. Và kẹo ngon quá. Trên đường A Di En kêu gào, ba đứa trẻ mỗi đứa cầm một que kẹo ra sức cắn ăn. Ừm, ngon thiệt. Đinh Vũ thừa nhận, tuy rằng không so được kiếp trước, tay nghề còn rất thô ráp, nhưng riêng có một phen hương vị. Các ngươi thấy không? Bên kia có hàng mì. Kệ sĩ lù đông nhiên nói. Đâu đâu? Đinh Vũ vội vàng nói, hắn còn chưa nếm thử mì thời đại này như thế nào. Bên kia a, Mọt Đồ sư minh, chúng ta có phải hay không? Kệ sĩ lù xoay tròn mắt nói. Đi. Mọt Đồ gật gù. Tới nơi, Đinh Vũ hô hào, giọng trẻ con vang vang, rất có phong phạm đại hiệp vào cửa. Chủ quán, cho bốn bát mì. Có ngay chủ quán gật gù. Ngồi chờ một lúc, cuối cùng bốn bát nóng hổi mì được đưa lên. Chủ quán, có chanh không? Đinh Vũ cười híp mắt hỏi. Chanh, đó là thứ gì? Chủ quán tò mò hỏi. Không có gì. Đinh Vũ xua tay nói rằng. Phát, chanh là gì thế? Kệ sĩ lù tò mò hỏi. Một loại quả, vị chua chua, vắt nước vào bát mì sẽ rất ngon. Đinh Vũ mỉm cười nói. Phát, ngươi biết thật nhiều đấy. Ngồi một bên ạ gì ăn khen. Không có gì, Minh hay kể cho ta thôi. Đinh Vũ chột dạ nói. Mặc Đồ cũng không nghi ngờ gì, dù sao bọn hắn hay trụ du khắp thiên hạ, hắn cũng biết chanh là gì. Ăn thôi. Mặc Đồ nói. Mời cả nhà nhé. Đinh Vũ mỉm cười nói, đây là thói quen của hắn khi còn ở Việt Nam, ăn gì cũng mời. Dù sao mình cũng là người Việt ta, không nên quên phong tục tập quán. Bốn người ăn như cuồng phong gió cuốn, rất nhanh, bốn bát mì thậm chí không còn lại cạn. Ngon thật đấy. A Di En khen. Đó là ngươi chưa thưởng thức món ăn khắp thiên hạ. Đinh Vũ lấy khăn lau miệng, vừa nói. Vậy ngươi nếm rồi a? Kệ sĩ lù liếc mắt. Rõ ràng là chưa a. Đinh Vũ lung tung nói. Phát, bao giờ trải nghiệm món ăn khắp thiên hạ xong thì hắn nói. A Mọt Đồ mỉm cười xem bảo. Được rồi, chủ quán tính tiền. Vì che giấu lung túng của mình, Đinh Vũ rất vô sỉ kêu gào chủ quán. Nói xong, hắn dùng ngây thơ ánh mắt chừng Mọt Đồ. Được rồi. Mọt Đồ cũng chịu. Bốn người đứng lên, Mọt Đồ tính tiền, sau đó đi ra ngoài, tới trên đường về. Chợt, kệ sĩ lù phát hiện cái gì? Chỉ vào hẻm nhỏ, hắn nói, bên kia có chuyện gì thế? Mọt Đồ nhìn sang, thở dài, mấy chuyện này cũng hay xảy ra thường xuyên, đi chúng ta đi xem. Bên đó, đang có ba tên nam tử đang vây đánh một tên gầy yếu nam tử. Mấy vị, chuyện gì thế này? Mọt Đồ tới gần, hỏi. Mấy người thấy là người da đen mặc một thân áo pháp sư màu xanh Mọt Đồ tới, hơi có vẻ sợ hãi. Dù sao mấy người bên cả mạ tạ vẫn hay tới đây giữ gìn trị an. Đại sư, tên này vay tiền không trả chúng ta. Một trong ba người nói. Đại sư, là do năm nay mất mùa lớn, ta không cách nào kiếm đủ tiền trả bọn họ, hơn nữa bọn họ cho vay lãi suất quá cao, vay một lời hai ấy. Người gầy yếu nam tử vội vàng xem vào. Nhìn ánh mắt Mọt Đồ hướng bên mình nhìn, ba tên nam tử kia mồ hôi chảy ròng, một người nam tử vội vàng nói, đại sư, gần đây kiếm tiền thực sự rất khó, chúng ta cũng không có cách nào. Nhìn chăm chăm mấy tên kia một lúc lâu, cuối cùng Mọt Đồ thở dài hỏi, hắn nợ bọn ngươi bao nhiêu? 300 lượng bạc. Một người lắp bắp nói. Được rồi, đây là 300 lượng, nhớ kỹ, lần sau không được viện cớ này nữa, nếu không đừng trách cả mạ tạ không tha cho bọn ngươi. Mộc Đồ nói, lại quay về người gầy yếu nam tử kia, còn ngươi, cần đến Cạ Mạ Tạ làm công 3 tháng sau sẽ được thả trở về. Mộc Đồ nói thế không có nghĩa là người này được phép bước vào Cạ Mạ Tạ, mà là làm công trên một mảnh ruộng thuộc Cạ Mạ Tạ. Dù sao, môn đồ Cạ Mạ Tạ cũng cần cái ăn. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Người gầy yếu vội vàng nói, đi thôi, ngày mai sẽ có người tới cùng ngươi nói chuyện. Mộc Đồ nói. Đối với cách làm của Mộc Đồ, Đinh Vũ âm thầm gật đầu. Trả tiền thay là một chuyện nhưng không có nghĩa là trả không, cần ngươi trả một công sức nữa, vậy mới ghi nhớ giáo huấn lần này. Trên đường về, Mộc Đồ chợt nói, bọn nhỏ, các ngươi nhớ kỹ một điều, chính nghĩa là vĩnh viễn không đứng chung với hắc ám, chính nghĩa là vĩnh viễn không thể tha thứ hắc ám tồn tại. Bọn nhỏ trầm mặc ghi nhớ. Chỉ có Đinh Vũ thở dài, biết Mộc Đồ quá cứng nhắc, e rằng sau này bị hành động của An Xì En Văn khiến cho thất vọng cực độ, vậy mới trở thành phản phái. Chương 4, Thế Mị Kỳ Dạ. 2 năm sau, lúc này Đinh Vũ đã 10 tuổi. Một ngày này, An Xì En Văn gọi Đinh Vũ vào. Đại sư nói, đi theo ta. Nói xong, tay phải đại sư vẽ ra một vòng tròn, nhanh chân bước vào. Đại sư, chúng ta đi đâu vậy? Đinh Vũ tò mò hỏi, đôi chân nhỏ của hắn cũng nhanh chóng đi theo. Thế Mị Kỳ Dạ. An Xì En Văn đáp gọn gàng. Thế Mị Kỳ Dạ. Đinh Vũ nghi hoặc, hắn giống như đã từng nghe qua cái tên này, có điều thời gian quá lâu, hắn chưa nhớ ra được. Hai người bước qua cánh cổng, bọn họ hiện tại đang đứng trên một hòn đảo. Đinh Vũ tò mò nhìn xung quanh, hắn há hốc mồm. Hắn bị sự choáng ngợp chiếm giữ. Hắn bị sự giàu có và hùng vũ của nơi đây chiếm lĩnh cả linh hồn. Thuần một sắc màu trắng chiếm giữ tòa lâu đài này. Hơn nữa hòn đảo này nó là bay a. Đinh Vũ trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được nơi đây lại có một hòn đảo bay. Hắn cũng không nhớ trong mạ và từng có hòn đảo bay nổi tiếng nào. Chắc hẳn là ẩn tàng đi. Đi theo ta. An Xì En Văn lặp lại. Đại sư dẫn theo Đinh Vũ tiếp tục bước về phía trước. Bọn họ hướng về phía cánh cổng hùng vĩ mà đi. Chợt một nữ chiến binh chú ý tới tình huống của nơi này, cô đi ra, nhận thấy là An Xì En Văn, vội vàng khom lưng hành lễ, hoan nghênh An Xì En Văn đại sư đến nơi đây. Xin đại sư chờ một chút, tôi sẽ vào thông báo cho nữ vương. An Xì En Văn gật gù, đại sư cùng Đinh Vũ cùng đứng lại chờ đợi. Một lúc sau, chợt thấy một tiếng vó ngựa truyền đến, một nữ chiến binh khí vũ hiên ngang, cưỡi trên một con ngựa thuần trắng, mang theo một đội binh lính đi ra. Sau khi đến gần, nữ chiến binh xuống ngựa, giang rộng hai tay, sang sảng cười nói, hóa ra là An Xì En Văn, ngươi tới chơi à, ta đều nói cũng đã nửa năm không thấy ngươi rồi. Ngươi lẽ ra nên thường xuyên tới đây hơn. Sau này sẽ thường xuyên tới hơn. An Xì En Văn gật gù cười. Hai người ôm nhau một cái, nữ vương quay sang Đinh Vũ, tò mò hỏi, ta chưa từng thấy ngươi dẫn theo người tới nơi này nha. Có thể giới thiệu cho ta người bạn nhỏ này là ai chăng? Đó là Pháp Nhi, một đứa trẻ mồ côi, được ta nhận nuôi từ nhỏ. An Xì En Văn cười nói, lần này dẫn hắn đến là để hắn kiến thức một chút thể mị kỳ dạ. Ồ, là như vậy sao? Nhưng ta vì cái gì trong hắn càng ngày càng giống? Nữ vương chăm chú nhìn Đinh Vũ một chút, cô chú ý tới mái tóc bạc của hắn, sau đó hơi nghi hoặc nói. Chợt An Xì En Văn bắt lấy tay của cô, lắc đầu nhẹ nhẹ. Nữ vương hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không nói gì thêm. An Xì En Văn quay sang Đinh Vũ, nghiêm giọng nói, Pháp Nhi, đây là nữ vương của Amazon, Hippolyta. Còn không mau chào. Dạ, chào nữ vương ạ. Đinh Vũ vội không tay lại, túi người xuống chào. Hắn hiện tại rất nghi hoặc, không chỉ là câu bật tốt kia của nữ vương, mà còn là tên của cô. Có vẻ như hắn đã nghe qua ở đâu đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Đúng là một đứa trẻ ngoan, xem ra đây nhất định là đệ tử đắc ý của ngươi rồi. Kim Bố Lì Tạ vui mừng khen, sau đó nữ vương nói, đi, chúng ta hôm nay phải uống thỏa thích. Mồ hôi. Còn uống thỏa thích, Đinh Vũ nổ nước bọt ở trong lòng, trong cái não hạt dưa của hắn bắt đầu tưởng tượng hai người phụ nữ bưng chén lớn, ra sức uống. Đoàn người tiến vào sâu trong tòa lâu đài. Đinh Vũ cùng An Xì En Văn ngồi chung một con ngựa do nữ vệ binh đưa tới. Ngồi trên ngựa, Đinh Vũ tò mò nhìn xung quanh, cố gắng tìm tới trí nhớ trong chỗ sâu, nhưng làm sao cũng tìm không được. Tiến vào cung điện, Đinh Vũ chợt chú ý tới một cô bé thò đầu ra từ cửa ra vào, sau đó hô một tiếng, "Mẹ." Kim Bố Lì Tạ hơi sửng sốt một chút. Cô cười một tiếng, tung mình xuống ngựa, dẫn tới đoàn người cũng xuống ngựa theo. Cô bước nhanh đi tới cô bé này, nắm lấy tay của nàng, dẫn nàng đi tới trước mặt của An Xì En Văn. "Diana, chào An Xì En Văn đại sư đi." Kim Bố Lì Tạ cười nói. "Chào An Xì En Văn đại sư ạ." Cô bé giòn giòn dã dã kêu lên. "Tiểu Diana còn nhớ ta hả?" An Xì En Văn vui mừng túi người xuống, túm lấy một bên má của Diana. Sau đó đại sư quay về phía Đinh Vũ, cười nói, "Giới thiệu một chút, Pháp Nhi, đây là Diana Dĩnh Sở, con gái của Hippolyta. Diana, đây là Pháp Nhi, hắn lớn hơn con 2 tuổi, cứ gọi hắn là anh Pháp." "Dựa vào cái gì, ta mới không gọi hắn là anh đây." Diana không phục. Nàng trông thấy Đinh Vũ cũng chỉ nhỏ như vậy, làm sao xứng làm ca ca của nàng. "Diana, không được như vậy." Hippolyta nghiêm khắc nói. "Không có vấn đề gì, thưa nữ vương." "Diana, cứ gọi ta là Pháp cũng được." Đinh Vũ cười xen vào. Lúc này, trong lòng Đinh Vũ đã có 1000 con ngựa hoang chạy qua. Hắn rốt cục biết rồi mình vì sao lại quen như vậy. "Hippolyta, cô là mẹ của Diana, mà Diana, nàng chính là Ấn Đờ Bố Mạn A, đừng hỏi tại sao hắn lại thấy quen như vậy. Hắn xem qua bộ phim Ấn Đờ Bố Mạn rồi. Nhớ rất rõ nhân vật chính tên thật là Diana Dìn Sở. Bởi vì nàng cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu về sự hoang dã, nóng bỏng của mình cho nên hắn mới nhớ rõ ràng như vậy. Bây giờ quay đầu nhìn lại Diana, không hổ là lúc nhỏ của nàng, quả thực sinh như thiên sứ, đẹp tựa tiên nữ. Đôi mắt to tròn, bên trong có thể thấy rõ dũng khí, cương liệt, quả cảm. Mái tóc dài tới eo, mượt mà như làn sóng. Làn da như mỡ đông, mịn màng trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không mất anh khí, quả thực là tuổi nhỏ mà đã có mô hình ban đầu của nữ anh hùng.
Được rồi.
Kiếm Vô Lý Tạ gật gù, chúng ta mau vào thôi. Hôm nay nhất định phải mở tiệc suốt đêm. Mọi người cùng nhau đi vào trong đại sảnh. Cùng nhau ngồi xuống, Đi Á Nạ ngồi bên trái Hiệp Vô Lý Tạ, Đinh Minh cùng Án Sỉ Ẩn Văn ngồi bên phải nữ vương. Cho chuyện một lúc, Đinh Vũ được nghe rất nhiều phong tình, từ những việc xảy ra ở thời đại này cho đến những việc trong cả mạ tạ cùng trên đảo Vạ Dạ Đi Sệ. Đương nhiên, chủ yếu là Án Sỉ Ẩn Văn nói về thời đại này, Hiệp Vô Lý Tạ làm nữ vương cho nên có thể nói là đã qua 1000 năm mà chưa từng rời khỏi đảo. Nữ vương chủ yếu đạt được tin tức thông qua Án Sỉ Ẩn Văn và tình báo của cô. Đinh Vũ nghe chăm chú, thế mới biết hiện tại đã là năm 1935. Nói vậy, Án Sỉ Ẩn Văn cũng không nói gì tới chiến tranh thế giới thứ hai, có vẻ như nó cũng chưa bắt đầu, có điều theo Đinh Vũ, nó cũng sắp rồi. Đinh Vũ có một loại cảm giác phức tạp, có hấp tấp, có chờ mong, có hy vọng. Hắn hiện tại cực kỳ mong muốn được nhìn thấy cả Captain America. Dù sao nhân gia cũng là vị anh hùng đầu tiên. Trong giọng nói của Án Sỉ Ẩn Văn có một loại lo lắng, có vẻ như đại sư cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chiến tranh. Do đã trải qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất nên đại sư biết rõ chiến tranh là tàn khốc như thế nào. Đại sư cũng nói điều lo lắng này cho Hiệp Bộ Lì Tạ nghe, có điều hiển nhiên là không để ý tới Đi Ạ Nạ đang ngồi một bên. Còn chưa chờ Hiệp Bộ Lì Tạ nói gì, Đi Ạ Nạ đã xem bảo, nàng kêu lên, mẹ, nhất định là Alex. Hắn sẽ gây ra chiến tranh, chúng ta phải ngăn cản hắn. Con biết cái gì? Ngồi yên đi. Hiệp Bộ Lì Tạ bất mãn nuốt đầu Đi Ạ Nạ, không hài lòng nói, đây là chuyện của người lớn, không đến phần con xem bảo. Mẹ! Đi Ạ Nạ không phục hô. Phát, ta hy vọng con có thể dẫn Đi Ạ Nạ ra ngoài chơi một chút. Hiệp Bộ Lì Tạ quay đầu sang nói với Đinh Vũ. Đinh Vũ hơi sửng sốt một chút, có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, "Vâng, thưa nữ vương." Nói xong hắn đứng dậy, đi tới Đi Ạ Nạ bên người, lôi kéo tay nhỏ của nàng. Bất quá nàng vùng vẫy cực kỳ kịch liệt, thậm chí còn dậy thoát hắn. Đinh Vũ không khỏi cảm thán sức mạnh của thần. Ngay từ khi còn nhỏ đã khỏe như vậy rồi. Đi Ạ Nạ quay về mẹ của nàng hô, "Mẹ, chúng ta không thể để chiến tranh xảy ra, sẽ có rất nhiều người vô tội chết, chúng ta đã không hề làm gì khi chiến tranh lần thứ nhất xảy ra, không thể lại để lần thứ hai cũng xảy ra." Nữ vương mệt mỏi phất phắt tay, "Mẹ biết rồi, con cứ ra ngoài trước đi." "Mẹ." Đi Ạ Nạ đang định lại kêu lên, chỉ thấy Đinh Vũ đã đến bên thai nàng, nói thầm vào thai nàng, muốn nghe chuyện về Alex thì đi theo ta. Đi Á Nạ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nắm lấy tay Đinh Vũ, đem hắn kéo ra ngoài. Mồ hôi, cô nàng này khỏe gớm, hắn có vẻ như lần nữa được thể nghiệm sức mạnh của nàng. Nhìn hai đứa đi ra ngoài, Hiệp Bộ Lý Tạ cũng không để ý tới Đinh Vũ vừa nói, chỉ coi là hắn vì khuyên Đi Á Nạ mà bịa ra thôi. Nữ vương quay về phía Án Sỉ Ẩn Văn tò mò hỏi, đứa trẻ này, lẽ nào là?
Đúng vậy, chính là con trai của hắn.
Án Sỉ Ẩn Văn gật gù. Trầm mặc một hồi, nữ vương thở dài nói, hắn đã làm nhiều việc cho nhân loại, lẽ ra chúng ta nên bảo vệ chu đáo cho con của hắn.
Đúng vậy, ta thực hối hận, lẽ ra năm đó ta không nên ngăn cản tình yêu giữa hắn cùng cô ấy, không phải vậy cũng không xảy ra chuyện bi thảm như vậy.
Án Sỉ Ẩn Văn thở dài, chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, lúc đó ai có thể ngờ được hắn lại đứng về phía nhân loại. Nữ vương hơi buồn nói, không đề cập tới cuộc nói chuyện giữa hai người, hiện tại Đi Ạ Nạ rất sốt sáng dẫn dắt Đinh Vũ đi tới một vườn hoa nhỏ. Lúc này, nàng thả ra Đinh Vũ tay, chống nạng hô giòn giã, nói, ngươi biết gì về Alex nào? Vớt mồ hôi, Đinh Vũ vội vàng nói, ta nói, nhưng em không thể nói lại với nữ vương kia, nếu không nữ vương sẽ giết ta. Hắn nói quá thôi, tuy nhiên hắn biết nữ vương sẽ không giết hắn nhưng hắn không muốn giải thích nhiều về tại sao hắn biết về Alex.
Được rồi, ta không nói là được, ngươi mau nói cho ta biết.
Đi Ạ Nạ vội vàng nói, nàng mới sẽ không nói cho Hiệp Bộ Lý Tạ đây, dù sao đứa trẻ nào chả thích có bí mật cho riêng mình.
Được rồi, Alex là một vị thần chiến tranh, năm đó hắn thua trận cho cha em.
Đinh Vũ đang nói, chợt thấy Đi Ạ Nạ xua tay, cái này ta biết rồi, nói cái khác. Vớt một giọt mồ hôi, Đinh Vũ vội vàng nói, Alex không phải người trực tiếp gây ra chiến tranh, hắn là hấp thụ sau màn, hắn cho con người những ý tưởng, tham vọng, dục vọng để con người gây ra chiến tranh. Nói láo, Alex là chiến tranh là Alex, hắn chính là kẻ gây ra chiến tranh. Đi Ạ Nạ vô cùng khẳng định nói, nàng mới không tin Đinh Vũ đây, dù sao ký ức trong đầu của nàng là rất khó thay đổi.
Được rồi, không phải giống nhau sao, dù sao đều là Alex có tội.
Đinh Vũ im lặng. Không giống nhau, vì Alex là chiến tranh cho nên giết chết Alex liền có thể kết thúc chiến tranh.
Đi Ạ Nạ giơ nắm đấm.
Nếu không, chúng ta đánh cuộc.
Đinh Vũ chợt nói, hắn cười gian, híp mắt như một con cáo.
Được a, ai sợ ai?
Ngươi muốn đánh cuộc gì?
Đi Ạ Nạ hất cằm lên.
Ai thua phải làm cho người còn lại một việc.
Đinh Vũ cười tủm tỉm nói.
Được, ngươi không được đổi ý đấy.
Đi Ạ Nạ giơ ngón út lên, trong đầu bắt đầu hiện lên làm sao hành hạ Đinh Vũ. Ân, bắt Đinh Vũ kêu mình tỉ tỉ cũng không sai.
Ai thèm đổi ý?
Đinh Vũ cười híp mắt ngoắc tay với nàng.
Chương 5, 16 tuổi, chương 5, 16 tuổi.
Năm 1941, lại là 6 năm qua đi, Đinh Vũ tròn 16 tuổi. Tuổi này nếu đặt ở thế giới hiện tại chính là tuổi trưởng thành. Đơn giản vì thời này trẻ em trưởng thành sớm lắm. Tại cả Mạ Tạ, từng này tuổi cũng coi là thoát trẻ con, bởi vì tuổi của Án Sỉ Ẩn Văn và mấy người giáo sư khá lớn, đặc biệt là Án Sỉ Ẩn Văn đều đã hơn 700 tuổi. 6 năm qua đi, Đinh Vũ cuối cùng là học xong 98 động tác. Tuy nhiên, đây chỉ coi là học xong, phải biết luyện thể thuật là sẽ không có cực hạn. Học xong là một chuyện, khiến thân thể mạnh mẽ lên lại là chuyện khác. Chỉ có khắc khổ luyện tập mới khiến thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không chỉ thành thục truyền tống, hắn còn học được các pháp thuật như kính trong gương, lá chắn pháp thuật, vũ khí năng lượng pháp thuật, phép thuật điều khiển thần trí. Đặc biệt, Đinh Vũ đã được Án Sỉ Ẩn Văn cho phép tiếp xúc với quyển sách của Vitscani. Từ đó hắn học được sở Pop Tatasi, tăng mạnh bản của lá chắn pháp thuật. Tuy rằng hơi ít, nhưng với Đinh Vũ mà nói, thế cũng đã đủ nhiều, tham nhiều tức không nát.
Dù sao hắn mới cấp 2, nên luyện tập thành thạo pháp thuật đã có mà không nên tìm kiếm nhiều cái mới. Bất quá bởi vì đạt tới cấp 2 cho nên thể chất của Đinh Minh đã đạt tới nhân loại cực hạn. Còn về võ nghệ, Đinh Vũ có thể nói là thông thạo thập bát ban võ nghệ. Hắn có thể chiến đấu với bất kỳ vũ khí nào, dù chỉ bằng hai quả đấm cũng có thể khống chế địch nhân như thường. Bất quá trình độ này ở Cạ Mạ Tạ cũng chỉ như thế, so với Mật Đồ còn kém xa, dù sao nhân gia cũng đã ở đây mấy chục năm. Mấy năm nay Đinh Vũ phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị, đó chính là khả năng tự lành của hắn. Phải nói là nhanh thôi rồi. Hắn không biết có thể so được với họ vợ gìn lọ gẳng hay ỷ vụn hoặc không, dù sao hắn cũng không định chặt tay chân của mình ra để thí nghiệm. Bất quá, theo hắn đã cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ chớp mắt là đã khỏi hẳn. Hắn biết điều này là khi thực chiến bắt đầu từ 2 năm trước. Đối thủ của hắn là Kệ Xi Lũ, ra tay rất tàn nhẫn. Lúc bị chém vào ngực, hắn chỉ cảm thấy hơi đau sau đó lại chả có sao rồi. Điều này khiến cho Đinh Vũ mừng như điên. Hắn chắc mẩn mình hẳn là thức tỉnh gen đi rồi, coi như không tệ lắm. Điều này khiến hắn có sức lực hơn, sẵn sàng tham gia các cuộc chiến trong thế giới hỗn loạn này. Ừ, nói đến hỗn loạn, hắn cũng na ná biết nó hỗn loạn như thế nào. Đọc các cuốn sách trong Cạ Mạ Tạ, hắn thấy được bóng dáng của các nị dạ trong Hồ Cạ, quyền sư trong King of Phỉ Tở Tở, trái ác quỷ trong Ngân Tỷ Hệ Sơ, Phật Đà của Ấn Độ, tiên nhân của Trung Quốc, thánh gióng của Việt Nam. Ừ, ngươi không có nghe nhầm, năm đó hắn đọc đến đoạn này còn sửng sốt hồi lâu, cho rằng mình xem nhầm. Trong đó ghi chép thánh gióng năm đó đại chiến ma quỷ xong sau đó phi thăng lên trời. Ừ, có lẽ là ngài ấy đi du lịch vũ trụ a. Những năm này Đinh Vũ ngoại trừ học tập ra, hắn thường xuyên đi tới Phạ Dạ Địa Sẽ ai lần chơi với Diana. Nhất là từ khi hắn sử dụng thành thạo cánh cửa không gian thì càng thường xuyên hơn, cơ hồ là một tuần vài lần. Chủ yếu là hắn dạy thực chiến cho Diana. Dù sao mẹ của nàng cũng cấm nàng trở thành một chiến sĩ. Diana không cam lòng nên tìm người dạy khắp nơi. Đinh Vũ phát hiện ngoài hắn ra còn có một người dạy nàng. Hắn đoán là vị tướng quân nào đó đi. Hiện tại Đinh Vũ đang ngẩn người nhìn tấm lịch mình tự chế tạo. Hiện tại đã là năm 1941, nói vậy trong khoảng thời gian này, cả Pen America sẽ sinh ra. Hắn nghĩ đã đến lúc mình nên ra ngoài đi một chút, chứng kiến cả Pen sinh ra là một chuyện lý thú dường nào. Lúc này hắn một mực đang chuẩn bị, chờ đợi thời điểm tới. Hắn biết rõ, hiện tại Ản Sỉ En Văn nhất định sẽ không cho phép hắn xuống núi, dù sao hắn mới 16 tuổi. Trong lòng của đại sư hắn vẫn là một đứa trẻ đây, cho nên hắn nhất định sẽ không nói cho đại sư. Hắn muốn trốn. Hắc hắc. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy ai đấy? Đinh Vũ sỏ đôi dép lảo ra mở cửa, ai lại đánh thức hắn từ trong ngẩn người đây? Không biết đó là cực bất lịch sự sao? Đinh Vũ mở cửa ra, chỉ thấy một đầu tóc vàng gớm hở của Ả Dị En, phát, ra chơi với chúng ta nào, ngoài kia Kệ Xí Lù lại khiêu chiến một đồ kìa. Người lạnh lùng Kệ Xí Lù rất thích khiêu chiến, nhất là với những kẻ mạnh hơn hắn. Đinh Vũ hiện tại đấu ngang tay với hắn, nhưng hắn sẽ chẳng khiêu chiến Đinh Vũ, đơn giản vì Đinh Vũ chính là tiểu cường, đánh không chết. Khiêu chiến với Đinh Vũ thì cứ làm tốt chuẩn bị liều mạng tiến công đi. Đối với Đinh Vũ mà nói, bản thân chưa bao giờ cần phòng thủ. Vậy sao? Ta cũng ra xem. Đinh Vũ cười nói, sau đó nhanh chân đi theo Ả Dị En. Vừa gặp trận chiến, chỉ thấy Kệ Xí Lù đang giơ một thanh tiêu thương, chằm chằm theo dõi Mật Đồ. Mật Đồ chỉ đơn giản tay không. Chỉ thấy đột nhiên Kệ Xí Lù xông lên như một con mãnh hổ sổ chuồng, tiêu thương trong tay đâm về phía Mật Đồ. Chỉ thấy Mật Đồ hai tay nâng lên, mặt đất bỗng nhiên nổi gồ ghề, ngăn cản Kệ Xí Lù tới gần. Bất quá Kệ Xí Lù nhảy một phát, chân đạp đạp trong không trung mà không rơi xuống, tiêu thương trong tay vẫn đâm về phía Mật Đồ. Mật Đồ giơ tay lên, một lá chắn không gian liền xuất hiện trong tay của hắn, chặn lại rồi tiêu thương, đồng thời tay kia như tia chớp bắt lại tiêu thương, hất một phát khiến Kệ Xí Lù bay ra ngoài. Kệ Xí Lù vừa đứng lên, lập tức lại xuống lại, lần này một tay hắn biến ảo ra một cây roi, vung lên ý đồ quấn lấy chân của Mật Đồ. Chỉ bất quá dùng sức như thế nào cũng không thể kéo đổ Mật Đồ. Ta không tin ngươi không di chuyển. Kệ Xí Lù gào thét, sau đó hắn hai tay đập lên mặt đất. Mặt đất giống như cơn sóng vậy, ào ào tiến tới Mật Đồ. Bất quá Mật Đồ chỉ là một tay giơ lên, hai ngón tay nhẹ nhàng vùng sang bên, cơn sóng đất này như bị điều khiển vậy, vọt sang bên cạnh. Đinh Vũ nhìn thấy hơi lắc đầu một cái. Hắn và Kệ Xí Lù dù sao mới cấp 2. Mật Đồ đã tới đây đủ lâu, hơn nữa cực kỳ có thiên phú. Nhân gia đã đạt tới cấp 3 từ lâu rồi. Trận chiến này giống như bao trận chiến trước đó, Kệ Xí Lù cuối cùng là thất bại. Mặc dù có vẻ như chiêu sóng đất khá tốt, ngay cả Đinh Vũ đều chưa học tới chiêu đó, nhưng dù sao đẳng cấp bày ra đó, trên lệch khá xa không phải dựa vào một niềm tin tất thắng liền có thể thắng. Phát, ngươi cũng ở đây sao? Một bên Minh đột nhiên gọi lại Đinh Vũ. Minh, ngươi cũng xem cuộc chiến này sao? Đinh Vũ vui vẻ lên, Minh vừa mới du lịch bên ngoài trở về. Hắn có rất nhiều câu chuyện để kể. Phát, ngươi không muốn thử sao? Minh ra hiệu về phía Mật Đồ, cười nói. Ta hay là thôi đi. Mật Đồ khá mạnh, cho dù ta có sức khôi phục siêu cường cũng không phải đối thủ. Đinh Vũ lắc đầu cười nói. Ta xem ngươi là sợ đau đi. Minh cười ha hà nói. Ngươi nói đúng. Đinh Vũ cười lắc đầu nói, đi thôi, đến lúc Ản Sỉ En Văn đại sư giảng bài rồi. Mỗi khi Ản Sỉ En Văn giảng bài, không chỉ là các học trò đến nghe, thậm chí là cả các thầy giáo, giáo sư đều đến nghe. Dù sao, không phải lúc nào thượng cổ tôn giả cũng giảng bài. Mọi người dắt tay nhau đi tới lại sảnh, nơi đó đã được bố trí từng dãy tấm đệm để ngồi lên. Ản Sỉ En Văn đang khoanh chân ngồi trên tấm đệm cao nhất trên bục. Phát, ngươi nói đại sư hôm nay sẽ giảng cái gì? Bên cạnh Ả Dị En quay sang Đinh Vũ tò mò hỏi. Ai biết được, nhưng ta nghĩ sẽ rất hay, lần nào nghe cũng như được mở rộng tâm hồn. Đinh Vũ cười nói. Khi mọi người tới đông đủ, Ản Sỉ En Văn mới bắt đầu nói, hôm nay ta muốn cùng mọi người trò chuyện một chút về làm sao để làm phép tốt nhất. Mọi người đều biết chúng ta muốn tạo ra phép thuật, nhất định phải thông qua tinh thần lực, sử dụng năng lượng vũ trụ để làm phép. Có điều chỉ như thế cũng chưa đủ. Mọi người cần chủ động quan sát nội tâm mình và môi trường xung quanh bằng một con mắt ngày càng ít bị che mờ bởi định kiến, nỗi sợ và dục vọng. Trong quá trình quan sát, trải nghiệm và cảm nhận thế giới, mọi người sẽ dần thoát khỏi từng lớp nhà tù ảo tưởng đang giam hãm tâm hồn và dần cảm nhận được bản chất của những quy luật và nguồn lực tạo thành thế giới xung quanh bản thân. Để ý rằng quá trình lột xác này vừa là công việc chính, vừa là mục đích chính của hành trình tìm kiếm phép màu. Quá trình quan sát và trải nghiệm sẽ giúp ngươi dần nhận ra bản chất của thế giới vật chất. Khi đã nắm vững các quy luật và nguồn lực của thế giới này, ngươi sẽ biết cách vận dụng chúng để tạo ra những thứ mới. Theo Hàn Sĩ Ẩn Văn giảng giải, mọi người vẫn đang cố gắng nghe và ghi nhớ từng chữ, từng câu. Nhưng thực sự mà nói, đại sư thuộc về cấp độ quá cao, muốn nghe hiểu hết căn bản là không thể nào, chỉ có thể trước hết ghi nhớ lại, sau này sẽ từ từ tìm hiểu. Đại sư giảng tầm một tiếng, sau đó hướng về phía mọi người hỏi, mọi người có vấn đề gì không? Đinh Vũ giơ tay lên, theo lời đại sư nói, phải chăng chúng ta cần phải quan sát tự nhiên, hiểu tự nhiên mới có thể làm phép tốt hơn. Thông minh, chính là ý này. Ản Sĩ Ẩn Văn gật gù, phép thuật chính là khả năng tạo nên những thay đổi theo ý muốn trong cuộc sống được kiểm soát bằng ý chí của bản thân. Đại sư, ngươi nói nhà tù là ý gì? Một bên Hạ Di Ẩn giơ tay hỏi. Đó là tỉ dụ cho sự ngu muội vây quanh ta, chúng ta không hiểu thế giới, có định kiến với thế giới, điều đó khiến cho tâm hồn ta không thể rộng mở. Ản Sĩ Ẩn Văn trả lời. Hạ Di Ẩn gật gù. Kế tiếp một trong khoảng 30 phút, mọi người chuyên môn đặt câu hỏi cho đại sư để tìm kiếm câu trả lời, cho tới đã dần dần hiểu ra mới thôi. Tuy nhiên, đại sư cũng không giảng quá kỹ mà thường hay nói bóng gió để trả lời. Theo ý ngài, tốt nhất là mọi người nên tự mình hiểu theo cách của mình. Cuối giờ, mọi người đang chuẩn bị đứng lên, Ản Sĩ Ẩn Văn đột nhiên nhìn về phía Đinh Vũ, hỏi, Pháp Nhi, ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Đinh Vũ hơi chột dạ, bất quá hắn vẫn là nói, dạ, không ạ. Chương 6, bắt đầu thám hiểm, chương 6, bắt đầu thám hiểm. Mùa đông năm 1941, một ngày này, khi mọi người còn đang trong chăn ngủ giấc ngủ non nê, tuyết rơi trên cả mạ tạ, Đinh Vũ đeo lên ba lô của hắn, thầm nhủ chuyến đi của mình nên bắt đầu rồi. Đinh Vũ chuẩn bị xong, sau đó hắn đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài vùng cấm không gian của cả mạ tạ. Lúc này mới lấy tay vẽ ra cánh cổng không gian, tiến vào trong đó. Hàn Si En Văn có thể mặc kệ vùng cấm không gian nhưng mà hắn không làm được. Xuất hiện trở lại, hắn đã đối mặt tòa thành hùng vĩ Themiskyza. Thời ba lô, giấu trong bụi cỏ gần đó, Đinh Vũ nên ngang tiến lên trước. Có điều hắn không biết là, sau lưng hắn vẫn luôn có một đôi mắt đi theo, chỉ thấy người này lắc đầu cười khẽ, sau đó một lần nữa biến mất. Đinh Vũ tiến lên trước cửa thành, lập tức kêu lên, "Chào hai vị, đối với hai nữ chiến binh gác cổng." Đinh Vũ thực khâm phục các nàng. Phải biết hiện tại là mùa đông a, tuyết rơi ở khắp mọi nơi. Hai nàng vẫn chỉ mặc giáp mỏng, chỉ khoác thêm bộ áo lông liền đứng ngoài này canh gác suốt cả ngày. "Phát, ngươi lại đến a, mau vào đi, trời đang lạnh đấy." Hai nữ chiến binh trông thấy Đinh Vũ, vui mừng cười nói. Đinh Vũ nhanh chóng tiến vào, dọc theo đại lộ tiến tới cung điện, như mọi khi tìm tới căn phòng của Diana. Gõ cửa phòng, chỉ thấy cửa mở ra, một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp bước ra, kéo tay Đinh Vũ, nhanh chóng kéo vào bên trong. Sau đó thiếu nữ thò đầu ra khỏi cửa, liếc liếc hai bên, thấy không có ai mới nhanh chóng đóng cửa vào. Thiếu nữ quay đầu lại, thấy một mặt cười tủm tỉm của Đinh Vũ mới hấp tấp nói, "Phát, ta phải nói, cách làm của chúng ta thực điên cuồng." "Là em đòi hỏi à, ta cũng đã nghe em đến mòn cả thai mới chấp nhận mang theo em đi đấy." Đinh Vũ xoay tròn mắt nói. Lúc đầu hắn cũng không định mang theo đi ạ nạ đi đâu, chỉ có điều cô bé khóc lóc om sòm, dọa sẽ bán đứng hắn, vậy mới khiến hắn không có cách nào. Đừng hỏi đi ạ nạ làm sao biết kế hoạch của hắn, chính là hắn nói cho nàng a, dù sao từ nhỏ bọn họ đã không giấu nhau bất cứ điều gì. Được rồi, Phát, ngươi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa? Xưa nay đi ạ nạ cũng chưa bao giờ chịu gọi Đinh Vũ là anh khi không có ai, trừ phi là khi có mặt Hippolyta. Điều này khiến Đinh Vũ rất bất đắc dĩ. Yên tâm đi, tất cả đã chuẩn bị xong, giờ chỉ thiếu mình ngươi thôi. Đinh Minh cười khẽ nói. Đi theo ta. Đi ạ nạ cười nói. Đinh Vũ đi theo đi ạ nạ tiến vào sâu trong phòng, chỉ thấy có một chiếc bàn, trên bàn là một tấm bản đồ được vẽ tay với những ký hiệu trải rộng. Thế nào? Không tồi chứ, đây là ta chép được từ tấm bản đồ chính trong phòng mẹ ta. Có tấm bản đồ này chúng ta cũng không sợ lạc. Đi ạ nạ đắc ý nói. Đinh Vũ lại gần nhìn xem, chỉ thấy họa dạ đi xe ai lần nằm ngay chính giữa Thái Bình Dương. Không tồi. Đinh Vũ gật gù khen, có thứ này cùng với thứ này, chúng ta cũng không sợ lạc. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc la bàn, đặt lên trên mặt bàn. Được rồi, bây giờ còn trang bị nữa. Lần này ta nhất định phải chấm dứt tính mạng của Alex. Đi ạ nạ hưng phấn nói. Trang bị. Đinh Vũ nghi hoặc bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ. Đi ạ nạ nói tới trang bị tất nhiên là thanh kiếm gột Kiner, tấm chắn cùng với bộ áo giáp trong phim. Thế là hai người lén lút vụng trộm đi tới tòa lầu đặt trang bị. Nhìn tòa lầu cao có tới 40 tầng, lại có một rãnh sâu ngăn cách, Đinh Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Hắn biết trong phim đi ạ nạ chính là bằng vào một thân sức mạnh, sử dụng ngón tay gõ vỡ đá tảng mới thành công leo tới bên trên. Bất quá đó là khi nàng đã đạt tới 20 tuổi. Hắn cũng không biết hiện tại đi ạ nạ có thể làm được không, dù sao nàng mới có 16 tuổi. Cầm lấy cái này, Đinh Vũ biến ảo ra một sợi dây thừng, chỉ thấy đầu sợi dây có treo một cái chảo màu đen. Thứ này nếu nhìn kỹ, đó không phải là thứ mà nhị dạ thường dùng để vượt nóc leo tường sao? Đưa cho đi ạ nạ, hắn nói, thời gian tồn tại là 10 phút, nhờ nhanh lên đấy. Đinh Vũ cũng không lo lắng lúc ra. Đi ạ nạ hoàn toàn có thể nhảy qua hố sâu ngăn cách này. Quả như theo dự đoán của Đinh Minh, đi ạ nạ sử dụng dây thừng năng lượng để leo vào, mất 15 phút chọn lựa vũ khí, áo giáp, sau đó chỉ thấy nàng nhảy một cái, vượt qua hố sâu nhẹ như bỡn. Lúc này đi ạ nạ đã thay đổi một thân giáp nhẹ hở vai, trường kiếm dắt sau lưng, trên tay mang theo một tấm lá chắn. Toàn thân có một cỗ khí tức của nữ anh hùng. Đinh Vũ nhìn xem mà ngẩn người. Mặc dù đã quá quen với vẻ đẹp của đi ạ nạ, nhưng được chứng kiến nàng mặc áo giáp sau vẫn có một phen tư vị khác. Thế nào? Đẹp không? Đi ạ nạ vênh mặt hất hàm, đắc ý nói. Đinh Minh ho nhẹ một tiếng, đẹp là đẹp, có điều chúng ta nên nhanh lên. Ừm. Đi ạ nạ hơi đỏ mặt. Được Đinh Vũ khen, chẳng biết tại sao nàng hơi sung sướng trong lòng. Hai thiếu niên thiếu nữ lẩn tránh qua các chạm gác. Dù cho có người thấy cũng chỉ là tưởng hai người đang chơi đùa. Ra bên ngoài, Đinh Vũ nhanh chóng tìm tới ba lô của hắn. Hai người từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng, quấn quanh một thân cây sau đó thả dây khỏi hòn đảo, xuống ngay vị trí một chiếc thuyền nhỏ. Đây là bởi vì Vạ Dạ Đi Xê Ai Lần là một tòa đảo lơ lửng. Hai người theo thứ tự leo xuống thuyền. Đinh Minh nhanh chóng kéo lên neo, hạ buồm, sau đó chiếc thuyền nhỏ lao ra khỏi thê mịt kỳ dạ, lao vào trong màn chắn dày đặc sương mù. Phát, không nghĩ tới ngươi thật là giỏi, còn biết sử dụng thuyền. Đi ạ nạ khen nói. Đây là nhờ cái này. Chỉ thấy Đinh Vũ từ trong ba lô lấy ra một quyển sách, bên trên có ghi hướng dẫn đi biển cho mọi lứa tuổi. Thứ này đương nhiên là Đinh Vũ dùng mọi cách kiếm lấy từ thư viện của cả mạ tạ rồi. Vì cũng không quan trọng lắm cho nên Đinh Vũ rất thuận lợi lấy được. Mau đưa ta xem với. Đi ạ nạ vội vàng kêu lên, nàng cướp lấy cuốn sách từ trong tay Đinh Vũ, đi tới một bên chăm chú xem. Đi ạ nạ trên thực chất không chỉ là một chiến sĩ mạnh mẽ, nàng còn là một học bá. Trong phim, nàng chính là thông thạo rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí đọc qua rất nhiều sách vở, trong đó bao gồm cả sách cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Vạ Dạ Đi Xê Ai Lần chính là một đảo biệt lập. Người trên đó thậm chí chưa từng rời khỏi đảo, cho dù có vài chiếc thuyền nhỏ cũng là như vậy. Vậy nên hoàn toàn không có sách chuyên dụng về việc đi biển. Cách sử dụng thuyền buồm đơn giản chỉ từ truyền miệng. Thường ngày Đi ạ nạ cũng là quá bận với việc huấn luyện của mình cho nên mới không có thời gian học tập. Bất quá bây giờ mà, hoàn toàn có thể tự học. Và thế là mấy ngày kế tiếp, Đi ạ nạ dường như nhập ma, chuyên môn xem quyển sách trong tay mình, hoàn toàn mặc kệ Đinh Vũ. Thỉnh thoảng nàng còn đứng dậy, đối với chiếc thuyền tiến hành một vài điều chỉnh, dùng để thực nghiệm những kiến thức của mình. Cùng lúc đó, Themiskiza, giờ cơm đã tới mà vẫn không thấy Đi ạ nạ. Kiếm Tổ Lý Tạ không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, dường như có thứ gì thuộc về mình biến mất. Nữ hoàng rất sốt ruột, vậy nên cô quyết định tới phòng Đi ạ nạ nhìn xem. Tới phòng Đi ạ nạ, gõ cửa, không thấy tiếng trả lời. Kiếm Tổ Lý Tạ càng sốt ruột, vội vàng đẩy cửa mà vào. Thấy cửa không khóa, cô càng bất an. Tiến vào phòng, đi sâu vào, chỉ thấy một phong thư được viết đã lâu đặt ở trên bàn. Mở ra, chỉ thấy bên trên có dòng chữ ngay ngắn của Đi ạ nạ: Mẹ, không cần tìm chúng con. Con cùng anh Đinh Vũ muốn đi ra ngoài, đi tới thế giới bên ngoài. Con không muốn làm chú chim trong lồng. Con muốn được thấy thế giới hùng vĩ. Mẹ, mẹ không nên trách anh Đinh Vũ, là con đòi đi đó. Anh ấy cũng là bất đắc dĩ mới đồng ý. Cuối cùng, con nhất định sẽ tìm tới Alex, kết thúc tính mạng của hắn, chấm dứt chiến tranh trên thế giới này. Xem xong bức thư, Kim Bố Lì Tạ tức giận quá sức, vò bức thư thành một đoàn, ném xuống dưới đất, tức giận quá to. À, Đinh Vũ, ngươi dám đánh cắp con gái của lão nương không tha cho ngươi. Ngươi tới. Kim Bố Lì Tạ kêu lên, lập tức có binh sĩ từ bên ngoài tiến vào, quỳ một chân trên đất, thưa nữ vương, mau thông báo binh sĩ chuẩn bị thuyền, ta muốn ra đại dương. Kim Bố Lì Tạ bực tức nói. Nữ chiến sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu ra sao. Còn không mau đi. Kim Bố Lì Tạ tức giận nói. Vâng, thưa nữ vương. Nữ chiến sĩ cung tay nói, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Báo. Lại có một nữ chiến sĩ xông vào, quỳ một chân trên đất nói, ản si ẹn văn đại sư đến, mong muốn gặp ngài, thưa nữ vương. Hừ. Kim Bố Lì Tạ hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem ản si ẹn văn có thể nói cái gì. Đồ đệ của cô ta rõ ràng dám bắt cóc con gái của ta. Đi, chúng ta đi gặp cô ta. Kim Bố Lì Tạ rất tức giận cho nên không thèm xưng hô ản si ẹn văn là đại sư nữa, trực tiếp dùng cô ta để xưng. Bước nhanh ra ngoài, tiến về đại điện chính, đã thấy ản si ẹn văn đã đứng ở đó. Ản si ẹn văn, đồ đệ của cô bắt cóc con gái của ta, cô phải cho ta một lời giải thích. Kim Bố Lì Tạ vừa đến đã hùng hùng hổ hổ nói. Không thể nói là bắt cóc, chẳng qua là dẫn đi chơi mà thôi. Ản si ẹn văn cười tủm tỉm nói. Dẫn đi chơi? Ha, hay cho một cái dẫn đi chơi. Kim Bố Lì Tạ tức giận nói, hiện tại ta muốn đi đưa con gái của ta nắm trở về, cô cũng phải cùng đi với ta. Hoàn toàn ngược lại, ta đến để ngăn cản nữ vương làm chuyện này. Ản si ẹn văn cười nói. Có ý gì? Cô muốn đấu với ta? Nữ vương tức giận nói. Vừa nghe như thế, các binh sĩ xung quanh đã lâm vào trạng thái đề phòng. Không, không. Ản si ẹn văn cười nói, mời nữ vương xem vật này. Ản si ẹn văn lấy ra một thủy tinh cầu lớn bằng lòng bàn tay. Đại sư niệm chú một cái, chỉ thấy thủy tinh cầu chiếu xạ ra hình ảnh. Trên hình ảnh là Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ đang ngồi trên một chiếc thuyền, lênh đênh trên biển rộng. Chương 7, sớp dầu cổ đại, chương 7, sớp dầu cổ đại. Cùng lúc đó ngoài biển khơi, Đinh Vũ không hiểu ra sao có cảm giác lạ, giống như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thứ này có thể theo dõi bọn nhỏ. Kim Bố Lì Tạ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta có thể biết khi nào bọn nhỏ gặp nguy hiểm mà đến cứu giúp. Hơn nữa có thể cho bọn nhỏ hiểu biết thế giới bên ngoài, chẳng lẽ không tốt sao? Ản si ẹn văn cười nói. Kim Bố Lì Tạ đi qua đi lại, ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó cô gật đầu một cái, nói, được rồi, có điều đại sư phải phân cho ta một quả cầu nữa. Ta muốn thường xuyên theo dõi Đi ạ nạ. Tất nhiên là được. Ản si ẹn văn gật gù, từ trong túi lấy thêm ra một quả cầu khác, niệm chú sau đó đưa cho Kim Bố Lì Tạ, khi nào muốn xem, chỉ cần nắm lên quả cầu là được rồi. Tốt. Vậy ta cảm tạ đại sư. Kim Bố Lì Tạ gật đầu. Sau đó hai người lại quay trở lại thành bản thân, giống như mọi chuyện đều không có xảy ra vậy. Lại nói Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ đang lênh đênh trên biển rộng. Đã 5 ngày trôi qua mà vẫn chưa tới bến. Cũng may Đinh Vũ có cần câu nên không lo thức ăn. Còn nước mà, hắn hoàn toàn có thể dùng phép thuật để tinh luyện nước lọc từ biển rộng. Cho nên nói, biển rộng đối với Đinh Vũ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sinh vật trên biển rộng. ví dụ như cờ dạ kèn, ví dụ như hải quái, lại ví dụ như con người, hay chính xác hơn là hải tặc. Lênh đênh trên biển 10 ngày. Ngày thứ 10, một con thuyền từ xa đi tới. Thuyền mang những phong cách của thế kỷ 19. Thân tàu làm bằng sắt, trông như một con cự thú vậy. Có điều có vẻ như con thú này bị thương nặng. Có những dấu vết của chiến tranh xuất hiện trên người nó. Từ xa xa, nó đã phát hiện ra chiếc thuyền nhỏ của Đinh Vũ, lập tức chuyển hướng phóng tới đây. Vũ, có một con thuyền đang hướng chúng ta đến. Đi ạ nạ kêu lên. Lúc trước Đinh Vũ đã nói cho nàng tên thật của mình. Hắn nói pháp chỉ là pháp danh của mình mà thôi, muốn nàng gọi mình là Vũ. Đi ạ nạ mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn chiều theo ý Đinh Vũ. Ta biết rồi, cẩn thận một chút, đó là thuyền hải tặc. Đinh Vũ ngắm nhìn cờ đầu lâu cao cao treo ở bên trên chiếc thuyền kia, nói. Hải tặc. Đi ạ nạ hưng phấn lên. Nàng còn chưa gặp qua loại sinh vật như thế này, cho nên rất hưng phấn. Chiếc thuyền hải tặc kia chậm rãi tới gần. Khi tới gần, chỉ thấy trên thuyền bắn ra một sợi dây thừng, cực kỳ bá đạo lôi kéo thuyền nhỏ lại gần. Một tên hải tặc trên thuyền nhìn thấy hai đứa nhỏ, cực kỳ bá đạo quát, đi lên, thuyền trưởng muốn gặp các ngươi. Đi ạ nạ cùng Đinh Vũ liếc nhau một cái, hai người cười hì hì dựa vào chiếc thang leo lên trên thuyền hải tặc. Bọn hải tặc trông thấy Đi ạ nạ xinh đẹp như vậy, muốn đưa tay sờ một cái, bất quá rất đơn giản bị Đinh Vũ một tay bẻ gãy tay chó. Ai u, rất kiêu ngạo mà. Một tên hải tặc đi lại đây, đó chính là phó thuyền trưởng của thuyền hải tặc này. Chỉ thấy hắn nói, xin giới thiệu một chút, ta là phó thuyền trưởng của hải tặc đoàn Bạ Rồ Quẹt Lợt. Sau đó hắn đưa tay giới thiệu người phía sau mình, còn đây là thuyền trưởng vĩ đại sơ dầu cổ đại. Dầu cổ đại lúc này đang nằm trên một chiếc võng, cực kỳ tự đắc nhắm mắt như đang ngủ. Giới thiệu xong, phó thuyền trưởng cực kỳ tự đắc nói, hiện tại ta tuyên bố, hai vị đã bị bắt. Bị bắt? Bị bắt sau đó làm sao? Đi ạ nạ giả trang một bộ nhút nhát hỏi. Còn hỏi sao? Đương nhiên bị sung làm nô lệ rồi. Lập tức tiếng ồn ào vang lên khắp cả thuyền hải tặc, bọn hải tặc cực kỳ vui sướng nói, giống như không phải chuyện đáng kể, cô nàng xinh đẹp như thế, nhất định sẽ bán được cái giá tốt. Hừ, thì ra là chuyên buôn bán nô lệ. Đi ạ nạ cực kỳ căm ghét nói. Thế cô bé, cô nghĩ là gì? Chẳng lẽ đưa cô cung dưỡng? Phó thuyền trưởng cười cực kỳ chói tai, yên tâm đi, cô không phải là nô lệ, sau khi được thuyền trưởng của chúng ta chơi xong, cô sẽ được bán đến kỹ viện nổi tiếng nhất. Ai bảo cô xinh đẹp như vậy? Người tới, trói lại hai đứa bé này. Phó thuyền trưởng hô hào. Hiện tại tuy rằng Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ có tới 1m7, nhưng khuôn mặt của bọn hắn đều còn cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cái tuổi 16. Hai tên hải tặc mang theo xiềng xích đi tới gần. Chỉ thấy Đinh Vũ đột nhiên hướng về dậu cổ đại hỏi, người chắc chắn chứ? Có ý gì? Phó thuyền trưởng nghi hoặc, không hiểu đứa bé này nổi điên cái gì. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rồi. Chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên, hai bàn tay rơi xuống đất. Hai tên hải tặc mỗi tên ôm một bàn tay nằm lăn xuống đất, kêu gào đau đớn. Sắc mặt của phó thuyền trưởng chìm xuống, hô, xông lên. Lập tức đoàn hải tặc thể hiện ra bộ mặt dữ tợn của bọn họ. Gần 50 tên hải tặc rút ra đao kiếm xông lên. Phó thuyền trưởng lộ ra nụ cười cực kỳ tự tin. Hai đứa trẻ mà thôi, dù cho có chút ít võ nghệ thì thế nào? Làm sao địch lại bọn họ? Bọn họ có tới gần 50 tên chuyên nghiệp hải tặc đã trải qua lâu ngày trên biển, tham gia hơn 80 trận chiến lớn nhỏ, bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh, không phải là hai đứa bé con có thể địch nổi. Bất quá hiển nhiên sự thực đã cho phó thuyền trưởng một cái tát. Chỉ thấy Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ lưng dựa lưng, một người một tay múa kiếm, một tay sử dụng tâm chắn, cực kỳ thành thạo che vết máu bắn lên, không cho bắn vào trên người, giống như là nếu không cần lo lắng vết máu, nàng chính là không thèm dùng tâm chắn. Một người quyền đấm tức đá, mỗi quyền mỗi cước đều giống như đạt tới nhân loại cực hạn. Hải tặc chỉ cần dính một chiêu của hắn là ngay lập tức nằm lăn trên đất, không thể gượng dậy nổi. Còn chưa tới 10 phút, trên mặt đất đã nằm chồng chất 20 tên hải tặc, mỗi tên đều đang kêu gào trong đau đớn. Còn lại gần 30 tên lùi lại, mỗi tên mặt mũi đều tràn đầy sợ hãi. "Ngươi, các ngươi!" Phó thuyền trưởng giọng run rẩy, một luồng sợ hãi xông lên đầu. "Lùi lại." Đằng sau bỗng dưng chuyển đến một tiếng quát nhẹ. Không biết từ lúc nào, Sơ Dầu Cô Đài đã từ cái vong đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hai đứa trẻ. "Xem ra hai người các ngươi cũng là cao thủ a, khó trách dám lênh đênh trên biển rộng." Sơ Dầu Cô Đài nhẹ nói. Sau đó không có một chút báo trước nào, hắn xông về phía hai người. Chỉ thấy Đỉ A Nạ hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, một kiếm chém về phía Sơ Dầu Cô Đài. Lực lượng khổng lồ khiến cho không khí như bị tách ra. Trên mặt của Sơ Dầu Cô Đài hiện lên vẻ ngạc nhiên, bất quá cũng không sợ hãi, chỉ thấy kiếm vừa chạm vào Sơ Dầu Cô Đài bỗng dưng như chém vào cắt như thế, xuyên thẳng qua nhưng không có máu tươi bắn ra mà là có từng đoạn hạt cắt bay ra. Đỉ A Nạ ngạc nhiên, bất quá nàng cũng không sợ, vung vẩy trong tay kiếm, ra sức chém Sơ Dầu Cô Đài thành hạt cắt, có điều rất nhanh Sơ Dầu Cô Đài giống như hồi sinh vậy, nhanh chóng biến trở về như lúc ban đầu. "Trái ác quỷ." Đinh Vũ nhíu mày nói, sau đó hắn nói, "Đỉ A Nạ, dừng tay đi, em không thể làm tổn thương được hắn." Mặc dù sức mạnh của Đi A Nạ cực kỳ khổng lồ, có tới 20 tấn, nhưng còn chưa mạnh đến mức đánh phá không gian như Hụt, còn chưa thể gây tổn thương được người nắm giữ nguyên tố hóa của trái ác quỷ hệ lọ gì ạ. Đi A Nạ không cam lòng lùi lại. Nàng cũng phát hiện nàng không thể nào làm tổn thương được Sơ Dầu Cô Đài. Sơ Dầu Cô Đài đắc ý tiến lên phía trước, từng bước tiến về phía hai thiếu niên tiểu nữ, giống như muốn gây áp lực cho bọn họ. Đinh Vũ nhíu mày, hai tay của hắn bay múa trên không trung, chợt biến ảo ra hai chiếc găng tay cùng hai đôi ủng năng lượng bao phủ đôi tay cùng đôi chân của hắn. Do Đinh Vũ chưa đủ 18 tuổi cho nên chưa được phép tiến vào kho vũ khí của Kamata, chọn lấy một vũ khí cho bản thân. Đinh Vũ xông lên, một đấm ngay giữa mặt Sơ Dầu Cô Đài. Sơ Dầu Cô Đài không thèm tránh né, muốn chứng minh dù cho Đinh Vũ làm bất cứ điều gì, hắn cũng không thể gây thương tổn cho bản thân bởi vì hắn phát hiện Đinh Vũ cũng không dùng mật sổ sổ cụ hạ kỳ. Có điều có vẻ như Sơ Dầu Cô Đài phạm phải một sai lầm thật lớn. Thế giới này cũng không phải chỉ có văn tỷ hệ sơ, mà nó dung hợp rất nhiều thế giới lại với nhau. Mạ Quốc chính là một trong số đó, hơn nữa còn chính là một trong những thế giới chính. Hoan Tỷ Hệ Sở chẳng qua là một thế giới phụ thêm vào ở thế giới này. Tuy rằng sức mạnh cũng rất mạnh mẽ, nhưng còn chưa đạt uy lực và kỳ diệu như Mạ Mèo. Thế cho nên hiện tại có một màn, thuyền trưởng của băng hải tặc Bạ Rổ Quẹt Thật chính đang bị Đinh Vũ hành hạ cực kỳ thảm. Đinh Vũ dường như đang thi triển sở học của hắn vậy, đánh cho Sơ Dầu Cổ Đài không ngóc đầu lên được. Từng quên thấu thịt, từng cước gãy xương. Sơ Dầu Cổ Đài dù sao không chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện như Đinh Vũ, hắn cũng chỉ từ chiến trường mà lĩnh ngộ ra phong cách chiến đấu của mình. Tuy rằng cũng cực kỳ hung ác, nhưng còn chưa đủ kỹ xảo. Đinh Vũ chính là được mình, bậc thầy về võ thuật huấn luyện a có thể nói hiện tại, bất cứ vị trí nào trên cơ thể của hắn cũng là vũ khí. Mặc dù chỉ có nắm đấm cùng cước đối với Sơ Dầu Cổ Đài có tác dụng nhưng thế cũng đủ rồi. Bất quá trái Suna Nomi cũng không phải chỉ có như vậy, mặc dù không có cho Sơ Dầu Cổ Đài sức mạnh thân thể cùng võ kỹ mạnh mẽ, nhưng lại cho hắn năng lực điều khiển các. Chỉ thấy thuyền trưởng của Bạ Rổ Quẹt Lật gáo lên, đủ rồi. Sau đó một cơn báo cắt bỗng dưng hiện lên, lấy Sơ Dầu Cổ Đài làm trung tâm, cuốn về phía Đinh Vũ cùng Diana. Diana đứng phía sau anh Đinh Vũ nghiêm nghị hô, sau đó chỉ thấy hai tay khẽ vẩy, lập tức hai tấm lá chắn pháp thuật xuất hiện ở trên hai tay của hắn, sau đó hai tay hợp lại, đẩy về phía trước, một tấm lá chắn khổng lồ xuất hiện, ra sức ngăn lại sức mạnh của cơn báo cắt. Chỉ thấy cả thuyền hải tặc giống như bị chia làm hai nửa. Một nửa là Đinh Vũ cùng Diana, một nửa là Sơ Dầu Cổ Đài cùng băng hải tặc của mình. Hai người giống như đang so đấu sức mạnh, ai không chịu được trước nhất định phải thua. Bất quá có vẻ như Đinh Vũ là người trước không chịu được trước. Dù sao hắn cũng không phải là người ăn trái ác quỷ, sức mạnh của hắn là do rèn luyện mà thành. Tinh thần lực của hắn mới chỉ có cấp 2, còn chưa quá mạnh mẽ, căn bản không chống được quá lâu. Có thể nói, người ăn trái ác quỷ đứng trên người khác quá nhiều, cơ hồ là không cùng một đẳng cấp. Có điều trái ác quỷ khiến người ta không thể xuống biển, cũng bị hải lâu thạch khắc chế. Điều này khiến cho Đinh Vũ rất phản cảm. Hắn thà rằng không ăn trái ác quỷ cũng không muốn bị khắc chế như vậy. Chỉ thấy lá chắn đang dần dần bị co rút lại. Đinh Vũ có thể thấy nụ cười dữ tợn của băng hải tặc. Hắn đang định kêu lên đi a na chạy trốn, thà rằng rơi vào trong biển cũng không muốn bị bắt. Đông dưng hắn nghe được một tiếng kêu sợ hãi vang lên của một tên hải tặc, hải quân. Hải quân đến rồi. Chỉ thấy nơi xa xa có một chiếc thuyền trông cực kỳ hùng vĩ tiến tới. Thân thuyền trông như một con quái thú khổng lồ. Một chiếc cờ của hải quân Nhật Bản được treo lên cao cao, trông cực kỳ bắt mắt. Chương 8, hải quân lục thức, chương 8, hải quân lục thức. Thuyền lớn từ từ tới gần. Càng tới gần trông càng giống như một con cự thú viễn cổ. Con cự thú như đang há mồm, chỉ chờ có con mồi đến là lập tức giải quyết cơn đói bụng của nó. Khi trông thấy con cự thú này, Đinh Vũ càng cắn răng liều mạng chống đỡ đến cùng. Mặc dù Sơ Dầu Cổ Đài cũng liều mạng muốn phá tan lá chắn của Đinh Vũ, nhưng có vẻ như thời gian không kịp nữa rồi. Một tiếng cười sang sảng vang lên, theo sau là một âm thanh đầy đủ nam nhân, "Ha ha, Dầu Cổ Đài, ngay cả một đứa trẻ mà ngươi cũng không đánh bại được, xem ra ngươi càng sống càng kém cỏi." Cùng lúc đó, một bóng người nhảy ra, toàn thân biến thành màu đen, nhanh như thiểm điện, lao vào trong báo cắt như không có gì, một quyền chính giữa hồng tâm, đánh cho khuôn mặt của Sơ Dầu Cổ Đài trực tiếp méo. Nơi xa xôi trên họa dạ đi xe Island, thì Bố Lý Tạ nhìn thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên, có điều ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ đã từ tức giận chuyển sang thưởng thức. Đứa nhỏ này không sai mà, tuy rằng ngu ngốc nhưng còn biết bảo vệ Diana. Đúng vậy, đối với Hiệp Bộ Lý Tạ mà nói, Đinh Vũ có thể chỉ cần biến ảo ra một bộ giáp mặc lên người là không sao rồi. Còn về Diana mà, nàng hoàn toàn có thể sinh tồn trong báo cát. Dù sao, nàng chính là một vị bán thần. Bất quá không hiểu Đinh Vũ đụng phải sợi dây thần kinh nào sai, lại đi so đấu trực diện với báo cát của tên hải tặc kia. Cho nên nói Đinh Vũ ngu ngốc nhưng lại được Hiệp Bộ Lý Tạ thưởng thức. Nói trở lại đến trên thuyền hải tặc. Lúc này Đinh Vũ đã thu hồi phép thuật của mình, cùng với Diana đứng ở một bên xem vị tướng hải quân Nhật Bản kia hành hạ Sơ Dầu Cổ Đài. Quyền đâm cước đá, đánh cho Sơ Dầu Cổ Đài không gượng dậy nổi. Ánh mắt của Đinh Vũ lại càng ngày càng sáng. Đây không phải là hải quân lục thức mà, quả thật cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm với bật sổ sổ cụ hạ kỳ, quả thật mạnh tới biến thái. Đinh Vũ phải thầm than rằng mỗi nơi có một đặc sắc riêng. Cả mạ tạ tuy rằng mạnh mẽ về mặt luyện thể cùng kỹ xảo đánh nhau, nhưng lại không có những chiêu thức cực mạnh như hải quân Nhật Bản. Thậm chí hạ kỳ cũng cực kỳ đặc sắc. Lúc này vị tướng quân kia đã xử lý xong Sơ Dầu Cổ Đài, chỉ thấy Sơ Dầu Cổ Đài không cam lòng kêu lên, gặp, nếu không phải ta tiêu hao cùng với thiếu niên này, ngươi làm sao có thể bắt được ta? Gặp là một vị tướng quân cực kỳ trẻ tuổi, lúc này cười to nói, ha ha, cho dù không có hắn, ngươi cũng là bị bắt. Không thấy ta truy ngươi 7 ngày 7 đêm sao? Sơ Dầu Cổ Đài im lặng, thật không ngờ có người bám dai như địa. Sau đó, chỉ thấy gặp quay sang đối với Đinh Vũ nói, bé con, ta là thiếu tướng gặp. Sau đó vươn tay ra, cùng tay Đinh Vũ nắm lấy. Gặp mặc dù là một thiếu tướng nhưng đã có sức mạnh của một trung tướng. Đinh Vũ cười nói, xin chào, ta là Đinh Vũ, tới từ Kamata. Đây là Diana, tới từ Themyscira. Đinh Vũ cũng không sợ khai báo Kamata cùng với Themyscira. Dù sao người ta cũng không biết. Quả nhiên gặp hơi như mày, hắn tự hỏi cả mạ tạ cùng thệ mịt kỳ dạ là nơi nào, hắn giống như chưa từng nghe qua, bất quá rất nhanh lại nói, được rồi bé con, ngươi giúp ta nắm lấy Dầu Cổ Đài. Ngươi có quyền đề ra một yêu cầu. Ta có thể thay mặt hải quân thực hiện nó. Nhìn đến, Đinh Vũ cùng Đi A Nạ có vẻ như cũng không giàu sang gì, bởi vì gặp đã nhận thấy hai người chỉ đi một chiếc thuyền nhỏ. Cho nên hắn nghĩ hai người chỉ yêu cầu tiền tài. Bất quá mà, Đinh Vũ nói ra một thứ khiến hắn sửng sốt, ta muốn học hải quân lục thức. Lúc này gặp chỉ muốn cho mình một cái tát. Khi không để cái này làm gì? Hắn hoàn toàn có thể kệ hai đứa bé, mang theo Sơ Dầu Cổ Đài đi a bất quá, danh dự trong lòng không cho hắn làm điều này. Dù sao người ta vừa giúp hắn, hắn cũng không thể bỏ đi mặc kệ. Chỉ thấy mặt của gặp trở nên cực kỳ xoắn xuýt. Lại nghe thấy Đinh Vũ nhược được nói, ngươi sẽ không phải muốn nuốt lời nha. Cái này sẽ không tốt đâu. Nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng người Nhật đó. Nếu đối diện là một vị tướng khác của Nhật, Đinh Vũ có lẽ sẽ không dám nói thế, thậm chí không dám đề ra yêu cầu muốn hải quân lục thức. Nhưng gặp mà, Đinh Vũ đang đánh cược tính cách của hắn giống như trong truyện tranh. Được rồi, ngươi thắng, bé con. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ngươi biết hải quân lục thức sao? Đây là điều khiến gặp cực kỳ tò mò. Hải quân lục thức quá nổi tiếng. Trong thư viện của Cạ Mạ Tạ thì có ghi chép về nó. Đinh Vũ cười nói. Xác thực, Đinh Vũ cũng không lừa gạt. Trong thư viện của Cạ Mạ Tạ xác thực có ghi chép về hải quân lục thức. Nói đó là một môn thể thuật cực kỳ mạnh mẽ thuộc về hải quân Nhật Bản. Xem ra Cạ Mạ Tạ là một nơi thực bí ẩn. Gặp nói, bé con, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi không thể dạy cho người khác, nếu không ngươi sẽ bị hải quân Nhật Bản truy sát tới chân trời góc biển. Ngươi có đồng ý không? Việc truyền thụ hải quân lục thức cho người ngoài cũng không phải có, nhưng phải nói là cực kỳ hiếm. Dù sao hải quân lục thức cũng là đặc sắc riêng của người Nhật. Được, ta đồng ý. Đinh Vũ vui sướng nói. Hắn cảm thấy cực kỳ may mắn khi gặp phải gã. Nếu là người khác, coi như hắn cầu xin thế nào cũng không được. Mấy ngày kế tiếp, gặp cùng với thuyền của hắn dừng lại ngay bên cạnh thuyền hải tặc Bạ Rồ Quetus. Gặp chỉ dạy cho Đinh Vũ làm sao luyện hải quân lục thức. Đương nhiên chỉ là sơ qua. Gặp đưa cho Đinh Vũ một quyển sách ghi chép làm sao luyện lục thức. Trong khi Đinh Vũ luyện, có gì cần hỏi có thể hỏi gặp. Những ngày này gặp luôn đề nghị Đinh Vũ gia nhập hải quân Nhật Bản. Lúc trước trên thuyền, Đinh Vũ thể hiện ra một tay phép thuật, hắn cũng thấy tận mắt. Hắn biết trên thế giới này còn có một thứ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí về mặt nào đó còn mạnh hơn trái ác quỷ. Đó chính là phép thuật. Lời mời của gặp rất hấp dẫn, lương đầy đủ cao, vừa gia nhập đã được hàng thiếu tá. Bất quá Đinh Vũ ngẫm lại hay là thôi. Dù sao Nhật Bản là kẻ thất bại trong thế chiến. Hiện tại vừa mới phá hủy Trân Châu cảng, Đinh Vũ từ gặp mới biết điều này, dù sao lại không phải bí mật gì, nên còn rất kiêu ngạo, không coi nước Mỹ ra gì. Bất quá rất nhanh sẽ cảm nhận được sợ hãi. Hơn nữa Đinh Vũ còn phải đến nước Mỹ, làm sao có thời gian đi làm hải quân. Khi biết Đinh Vũ phải đến nước Mỹ, gặp cực kỳ kinh ngạc. Ngươi một người châu Á đến nước Mỹ để làm gì? Muốn bị phân biệt chủng tộc. Thời kỳ này nước Mỹ còn chưa thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc. Đối với điều này, Đinh Vũ cũng đành chịu. Nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà dừng lại hành trình của mình. Hắn còn muốn gặp Hào ở đây. Tuy nhiên, vì gặp cứ lại nhảy mãi, hơn nữa xem ở việc mình học được hải quân lục thức, Đinh Vũ chọn biện pháp chết chung, đồng ý trở thành cố vấn cho hải quân Nhật Bản. Lúc đầu gặp là bĩu môi. Cố vấn? Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Bất quá rất nhanh gặp liền cứng họng bởi vì Đinh Vũ thi triển một tay pháp thuật khiến cho gặp không còn gì để nói, cực kỳ vui mừng đồng ý Đinh Vũ trở thành cố vấn, hơn nữa có tầng quan hệ này, gặp cũng dạy Đinh Vũ ra sức hơn. Cuối cùng, khi chuẩn bị chia tay, gặp đưa một con bổ cầu cho Đinh Vũ, nói là nếu cần liên lạc, sẽ liên lạc qua bổ cầu. Đinh Vũ cùng đồng ý, bởi vì hiện tại điện thoại còn chưa liên lạc được khoảng cách quá xa, chỉ có những chiếc điện thoại trong phủ tổng thống hoặc bộ ngoại giao mới làm được. Lúc đi, Đinh Vũ vẫn tiếc hận vì Diana không có học được hải quân lục thức. Mặc dù hắn xin mãi nhưng gặp chính là nói không thể nào. Hắn chỉ đồng ý truyền thụ cho một mình Đinh Vũ mà thôi. Bất quá vì Đinh Vũ trở thành cố vấn cho hải quân Nhật Bản nên gặp đồng ý truyền thụ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho hai người. Đây là một phương pháp sử dụng tinh thần chế tạo ra bộ giáp màu đen mặc lên người. Phương pháp này cũng không phải đặc sắc của riêng mình hải quân nên gặp có thể thoải mái truyền ra. Đinh Vũ có dồi dào tinh thần lực nên học phương pháp này rất dễ dàng. Bất quá Diana e rằng phải tốn một quãng thời gian. Đối với việc mình không thể học hải quân lục tức, Diana cũng chưa cho gặp sắc mặt tốt. Đinh Vũ có đồ chơi mới mà lại không có phần của nàng, điều này khiến nàng rất vừa mình, còn chuyên môn không thèm để ý tới gặp cùng Đinh Vũ. Bất quá mà, Đinh Vũ có ba tấc lưỡi, rất nhanh khiến cho Diana vui lên. Hơn nữa sau đó được gặp truyền thụ bật sổ sổ cú hạ kỳ cũng làm cho nàng thỏa mãn. Cuối cùng thì nàng cũng có phương pháp đối phó những kẻ mang theo năng lực trái ác quỷ đáng chết kia. Gặp, chào tạm biệt, có gì nhớ gửi bổ câu cho ta nhé. Đứng trên thuyền nhỏ, Đinh Vũ ra sức vung tay với gặp. Ha ha, Vũ, ngươi cũng nhớ gửi bổ câu cho ta đấy. Đứng ở đầu thuyền gặp thoải mái cười to. Chào gặp. Diana dường như cũng quên mất lúc trước mâu thuẫn, vẫy bẫy tay nhỏ với gặp. Nhìn thuyền lớn cùng thuyền hải tặc từ từ đi xa, Đinh Vũ cực kỳ cảm khái. Nếu không có gặp e rằng mình cùng đi ạ nạ hiện tại chắc đang bơi trong biển rộng, còn không chắc có thoát được hải tặc hay không. Chuyến đi này có lẽ không tệ, còn chưa tới nước Mỹ đã đạt được hải quân lục thức rồi. Không biết đến rồi sau đó còn đạt được những gì. Đinh Vũ thầm nghĩ như vậy. Hai thiếu niên cùng thiếu nữ tiếp tục lên đường. Mênh mông biển rộng, hải chi vô bờ. Thuyền nhỏ lên đen, giữa muôn nghìn sóng. Gió to hới, thổi lên nào. Sóng to hới, vượt lên trên. Ta ca bài hát, ta cười biển cả. Giang tay ra, ôm cả thế gian. Lòng bao lớn, biển bao lớn. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng. Sóng lớn không chìm, tuyết giá không bỏ. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, đống dương phía trước xuất hiện một thành phố lớn. Nước Mỹ, nơi tụ tập của những siêu anh hùng, ta tới rồi. Chương 9, gặp gỡ Hạc Lốt, chương 9, gặp gỡ Hạc Lốt. California là một trong những bang cực kỳ nổi tiếng của nước Mỹ. Tương lai nơi này chính là nơi mà Tony sở tạc xây dựng ngôi nhà của hắn. Ngôi nhà hiện đại nhất thế kỷ 21. Nơi Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ đặt chân lên là thành phố Los Angeles, một trong những thành phố nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nơi đây tương lai chính là chiến trường của ổ tổ bột cùng đệ xẹp ti cồn. Vừa đặt chân lên Los Angeles, Đinh Vũ cùng Đi ạ nạ chỉ nghỉ ngơi ở nơi này một đêm. Sau đó bọn họ dựa vào chút vàng mà Đinh Vũ tích góp được những năm này, đổi sang đô la Mỹ, mua vé tàu tới New York. Ngồi trên tàu, vẻ mặt Đi ạ nạ muốn mộng bức bao nhiêu thì có mộng bức bấy nhiêu. Quả thực đây là lần đầu tiên nàng ngồi tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phong cảnh bay nhanh, nàng luôn tự hỏi không có ngựa kéo, thứ này làm sao mà chạy. Đối với cái này, Đinh Vũ biểu thị mình cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể cho nàng lên lớp một đoạn khoa học về động cơ chứ. Huống chi đổi với động cơ, hắn cũng chỉ biết lờ mờ. Lần này Đinh Vũ có thể nói là đánh cược toàn bộ gia sản. Nếu không tìm được Hạc Vượt, hắn cũng chỉ có thể mang theo đi ạ nạ trở về cả Mạ Tạ. Bất quá dường như vị thần may mắn vẫn đứng ở phía hắn. Đến New York được 2 ngày, thông qua dò hỏi từ nhiều phía, hắn cuối cùng cũng tìm được tòa nhà sở tạc INSGS. Trong này lại có một nhạc đệm nhỏ nhỏ, đó chính là nhìn thấy một đống ô tô đi trên đường, đi ạ nạ lại rất muốn đi lên sở một cái, điều này khiến Đinh Vũ vội vàng kéo nàng lại, bởi vì hắn sợ, một cái sở của đi ạ nạ có thể hay không ấn ra một lỗ thủng trên ô tô. Không giống với những nơi khác còn chưa phát triển của thành phố New York. Tòa nhà sở tạc đã được xây dựng với phong cách của thế kỷ 21. Cả tòa nhà có tới 50 tầng. Tuy rằng không phải chiều cao đạt kỷ lục 93 tầng như sau này, nhưng cũng đã là một trong những tòa nhà cao nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ngay khi Đinh Vũ muốn tiến vào, hắn lại bị bảo an ngăn lại. "Bé con, nơi này không phải chỗ để chơi, mau mau về đi." Bảo an xua tay muốn xua đuổi Đinh Vũ cùng đi Anna. "Xin chào ngài, chúng ta đến từ Cả Mạ Tạ cùng thế Mỹ Skiza, đến đây với hy vọng có thể gặp mặt ngài Hạc Vượt." Đinh Vũ cười tủm tỉm nói. "Cả Mạ Tạ? Thế Mỹ Skiza? Đó là nơi nào?" "Gặp ngài Hạc Vượt. Hai đứa bé như các ngươi gặp có việc gì?" Bảo an cười nói, không kiên nhẫn xua tay, "Còn nhỏ thì đến trường đi, đừng tới đây quấy rối." "Chúng ta không tới quấy rối. Còn nữa, chúng ta cũng không phải là bé con." Đi Anna cực kỳ bực mình xen vào nói. Dù cho ai luôn bị gọi là bé con cũng không nhịn được. Lúc trước gặp gọi như thế, nàng rất có ý kiến. Bất quá gặp mà, mặc cho nói như thế nào vẫn không thay đổi xưng hô của mình. "Được rồi hai vị, nơi này thực sự là không có việc của hai vị đâu." Bảo an lạnh nhạt nói, "Mời trở về đi." "Được rồi." Đinh Vũ bất đắc dĩ nói, sau đó hắn nói, "Nhìn vào mắt ta nào." Bảo an giật mình nhìn vào mắt Đinh Vũ, sau đó chỉ cảm thấy ý thức bỗng dưng mơ hồ. "Ngươi sẽ đi thông báo cho Hạc Vượt, nói là có hai người bạn từ Cả Mạ Tạ cùng Thệ Mị Kỳ Dạ tới muốn đàm luận việc hợp tác." Đinh Vũ cười nói. "Được rồi." Bảo an mơ hồ gật gù, sau đó lấy ra điện thoại, gọi vào bên trong. Từ trong điện thoại, Đinh Vũ có thể nghe thấy giọng của thư ký, bạn của ngài Hạc Vượt, muốn gặp để bàn chuyện hợp tác. "Chờ một chút, ta sẽ chuyển máy cho ngài Hạc Vượt." Lại một lúc, chợt nghe một giọng cực kỳ không đứng đắn vang lên, "Bạn của ta, từ Cả Mạ Tạ cùng Thệ Mị Kỳ Dạ, đó là nơi quỷ quái nào? Không thấy ta đang bận sao?" Lúc này còn nghe thấy một giọng nữ rên rỉ từ trong máy điện thoại truyền ra. Một bên Đi A Nạ tò mò hỏi, "Âm thanh gì vậy?" Đinh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói, "Tiếng mổ heo ấy mà." "Mổ heo? Không thể nào, ở Thế Mỹ Kỳ Dạ cũng có heo mà, ta nghe có giống thế đâu." Đi A Nạ cau mày nói, "Heo ở bên ngoài khác với heo ở Thế Mỹ Kỳ Dạ." Đinh Vũ cực kỳ chắc chắn cho ra kết luận. "Vậy à?" Đi A Nạ thật tin tưởng, gật gù. Mặc dù Hạ Luật rất không đáng tin, nhưng có bảo an một mực chắc chắn hai người gặp mặt có việc hơn nữa là việc quan trọng, Hạ Luật cũng không thể không nghe. Thế là, chờ một chút, 10 phút nữa hăng dẫn bọn họ vào. Đoán chừng là phải chờ Hạ Luật giải quyết xong mới có thể vào. Điều này khiến Đinh Vũ không nói gì. Nếu Hạ Luật có sức khỏe như mình, có phải là mình sẽ phải chờ 2 tiếng, 3 tiếng? Dù sao Đinh Vũ là rất tự tin vào bản thân. Một lúc sau, bảo an dẫn Đinh Vũ cùng Đi A Nạ tiến về phía văn phòng của Hạ Luật. Điều này cũng khiến Đinh Vũ càng thêm không nói gì. Làm nửa ngày hóa ra là ngay tại văn phòng XXXA, thật sự là. Đến cửa phòng, liền thấy một cô gái có vóc người cực kỳ nóng bỏng đang đóng lại cửa phòng. Khuôn mặt cũng không trang điểm nhiều nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Đinh Vũ không khỏi cảm thán Hạ Luật thực là biết chơi. Cô gái gật đầu chào với ba người, bất quá cũng hơi kinh ngạc với vẻ đẹp của Đi A Nạ. Tuy nhiên, cô cũng không tưởng nhiều, dù sao Đi A Nạ trông thế nào tuổi tác cũng còn quá nhỏ. Đinh Vũ gật đầu với cô gái một cái, sau đó mở ra cánh cửa phòng Hạc Vượt, tiến vào. Lúc tiến vào, hắn liền giải khai thuật thôi miên mà hắn thi triển lên người bảo an, giải phóng tự do cho hắn. "Cảm ơn đã dẫn đường." Đối với vẻ mặt bảo an còn ở trong mơ hồ, Đi A Nạ cười một cái, lễ phép nói, sau đó cũng mặc kệ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc của bảo an, tiến vào phòng theo Đinh Vũ. Đây là một căn phòng thực xa hoa, ít nhất là so với những căn phòng ở Cả Mạ Tạ. Trong phòng có ghế sofa, TV, điều hòa, lò sưởi, hoàn toàn đầy đủ. Điều này khiến Đinh Vũ một lần nữa có nhận thức mới đối với phong cách sống của Hạc Vượt. Chỉ nghe một tiếng ngạc nhiên kêu lên, "Trẻ con, ta nhớ là ta chưa từng có người bạn nào còn là trẻ con a." Nhìn trước mặt Hạc Vượt, râu mép cực kỳ chỉnh tề, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mặc một bộ Âu phục cực kỳ sạch sẽ. Đinh Vũ cười nói, "Hiện tại chúng ta chính là bạn bè. Xin giới thiệu một chút, ta là Đinh Vũ, tới từ Cả Mạ Tạ, bên cạnh ta là Đi A Nạ, tới từ Thệ Mị Kỳ Dạ." Hạc Vượt nhíu mày một chút, sau đó đứng lên từ bàn làm việc, đi tới ghế sofa, "Nếu vậy ta cũng giới thiệu một chút, ta chính là Hạc Vượt." Sau đó đưa tay ra, cùng tay Đinh Vũ nằm với nhau. "Mời ngồi." Hạc Vượt nói, sau đó ngồi xuống ghế sofa, "Không biết hai vị lần này tới là có chuyện gì?" Đinh Vũ cười híp mắt nói, "Ta cũng không nói vòng vo, xin giới thiệu một chút, ta là Đinh Vũ, có thể gọi ta là Vũ, đây là Đi A Nạ, chúng ta đến là muốn trở thành cố vấn an ninh của ngài." Trước khi đến đây, Đinh Vũ đã nói với Đi A Nạ từ giờ cậu sẽ sử dụng tên Đinh Vũ, vì theo cậu, cái tên pháp càng giống là pháp danh mà không phải tên thực sự. "Cố vấn an ninh?" Hạc Vượt bật cười, "Cậu bé, cậu đang đùa ta. Ta tưởng cậu sẽ nói cậu có những phát minh tuyệt vời kia." Đinh Vũ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, "Hạc Vượt, ngài có biết rằng thế giới này không như ngài tưởng tượng." Sau đó tay hắn bỗng dưng biến đổi, một thanh đao màu đỏ rực bỗng dưng xuất hiện trong tay của hắn. "Phép thuật?" Hạc Vượt kinh hô. "Ồ, xem ra ngài cũng biết." Đinh Vũ gãi đầu ngượng ngùng nói, xem ra mục tiêu trang bức của mình là không thực hiện được. "Biết, ta đương nhiên biết." Hạc Vượt kích động nói, tin tức này mặc dù chỉ giới hạn trong cao tầng, nhưng ta may mắn được biết đến. Hôm nay được gặp tận mắt quả thực là quá. "Quá?" Hạc Vượt dường như mắc nghẹn, không tìm được từ để diễn tả nỗi kích động của mình. "Như vậy, vấn đề của ta." Đinh Vũ xoa xoa tay nói, Thành, không thành vấn đề. Ta còn cầu không được đây. Hà Hột cười vui vẻ nói, lương khởi điểm là 50.000 đô la tháng, thế nào, không tồi chứ? Đinh Vũ nghe đến đó cũng có chút kích động đâu. Đây là số tiền đầu tiên mà hắn kiếm được, hơn nữa còn nhiều như vậy. Phải biết rằng ở thời đại này, đô la là rất đáng giá, chưa bị lạm phát quá cao như thời sau. Thành giao. Đinh Vũ cười nói. Thực ra mà nói, Hà Hột chẳng qua cũng chỉ là có hứng thú với phép thuật nên mới nhận hai người. Trên thực tế, hắn cũng không tin còn trẻ như hai người có thể mạnh mẽ tới mức nào. Bất quá mà, một khi có vấn đề về phép thuật, hỏi hai người cũng không tệ. Vậy còn thiếu nữ này, phải chăng cô cũng là ma pháp sư? Hà Hột quay sang hỏi Diana. Không, cô ấy là chiến sĩ, một trong những chiến sĩ mạnh mẽ nhất của thể Miskiza. Đinh Vũ cười nói. Chiến sĩ? Nơi này thực sự là không thiếu chiến sĩ. Hà Hột lắc đầu cười nói. Diana, cho ngài Hà Hột đây xem một chút. Đinh Vũ quay sang đối với Diana cười nói. Được rồi. Diana mỉm cười sau đó đứng dậy đi tới bức tường gần nhất. Hà Hột, ngươi sẽ không tiếp một bức tường chứ? Có ý gì? Hà Hột tò mò hỏi, bất quá rất nhanh hắn đã hiểu rõ rồi. Chỉ thấy một đấm của Diana rất nhẹ nhàng, bức tường lại như vải đông, dễ dàng bị xuyên thủng. Đinh Vũ cười tủm tỉm nhìn gương mặt đã trợn tròn mắt lên của Hà Hột. Không thể nào, không thể nào, đây là tường chống tạ a. Hà Hột lẩm bẩm như lâm vào cơn điên. Không có gì không thể nào. Sức mạnh của Diana căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đinh Vũ cười híp mắt nói. Hà Hột nuốt nước miếng một phát, bất quá rất nhanh trở về sắc mặt bình tĩnh. Không phải là sức mạnh mạnh hơn chút sao? Có gì đáng để ngạc nhiên? Hà Hột ho khan một tiếng, nói, hai vị thật sự là quá khiến người khác giật mình. Hôm nay được gặp mặt hai vị quả thực là niềm vinh hạnh của ta, ta nghĩ chúng ta nên liên hoan một chút. Đinh Vũ cùng Diana liếc nhìn nhau một cái, đồng thanh nói, được. Diana vốn là kẻ tham ăn, nàng không có lý do gì không đồng ý. Đinh Vũ cũng là lâu rồi chưa được thưởng thức một bữa tiệc lớn. Dù sao trên cả mạ tạ hầu như đều là thức ăn giản dị. Thế là ba người đi vào quán ăn gần đó. Nói là ăn tiệc, trên thực tế là mỗi người một cái hamburger, Đinh Vũ thì chọn đĩa mì ý đây cũng không có cách nào, dù sao nước Mỹ cũng không nổi tiếng với thức ăn. Trên bàn ăn, Đinh Vũ xoa tay, rất không khách khí hỏi, Hà Hột à, ngươi xem, ngươi có thể trả trước tù lao một tháng cho ta không? Hà Hột nghi hoặc nhìn Đinh Vũ một chút. Ngươi biết đấy, chúng ta từ xa tới, không chuẩn bị nhiều tiền, cần trước trợ cấp. Đinh Vũ nhược được nói. Không thành vấn đề. Với lại ngươi đã biết thuê phòng ở đâu chưa? Nếu chưa ta sẽ giới thiệu cho. Hà Hột cười nói. Thế thì tốt quá, ta hy vọng có thể ở gần tòa nhà sở tạc, như vậy cũng tiện đi làm. Đinh Vũ gật cù nói. Không thành vấn đề. Hà Hột cười nói. Chương 10, tìm kiếm sở ti vở dỗ giờ. Chương 10, tìm kiếm sở ti vở dỗ giờ. Sau khi tan tiệc, Đinh Vũ cũng đi ạ nạ hai người đi tới quán trọ mà Hà Hột chỉ điểm. Lúc này, bên ngoài đã mờ mờ tối, Đinh Vũ vứt cằm, liền cứ gọi điện thoại cho Hà Hột. Hà Hột, gần đây có phòng thám tử tư không?
Có, khu bờ Rúc Linh có một tòa.
Có thể nói cho ta ngươi tìm làm gì sao? Hà Hột tò mò hỏi.
A, cái này là bí mật.
Đinh Vũ thần bí cười nói, cho ta địa chỉ cụ thể là tốt rồi.
Được rồi.
Hà Hột liền báo cho địa chỉ cụ thể, sau đó hỏi, có muốn hay không đi dạo New York một chút?
Đi dạo?
Cũng được. Đinh Vũ cười nói, có điều ta với Đi A Nạ sẽ mình đi.
Biết biết, ta sẽ không làm bóng đèn.
Hà Hột cười nói. Đinh Vũ bất đắc dĩ nói, Hà Hột, thực, quan hệ của chúng ta cũng chưa đến mức kia.
Được rồi, người trẻ tuổi, ta hiểu mà.
Hà Hột cười hát hát nói, vậy thôi, tạm biệt, liền không quấy rầy hai người.
Buổi tối vui vẻ.
Đinh Vũ chúc phúc.
Buổi tối vui vẻ.
Hà Hột đáp lại. New York những năm 1943 là một thành phố sở hữu phong cách hỗn hợp của Beaux-Arts và Art Deco. Điều này khiến cho New York càng ngày giống hiện đại. Từng tòa nhà chọc trời đang hoặc đã được xây dựng, mọc lên khắp nơi, chứng minh nơi đây đang dần dần trở thành trung tâm của thế giới. Buổi tối New York chiếu sáng như ban ngày, ánh đèn khắp nơi có thể thấy. Đường phố tuy rằng không nhộn nhịp như ban ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe cộ qua lại. Có điều, buổi tối hôm nay lại có cơn mưa phùn. Mưa nhỏ nhẹ rơi xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Âm thanh nhẹ nhàng mang theo nhịp điệu giao hưởng. Điều này vậy mà càng tôn lên vẻ đẹp của thành phố New York, khiến nó mang theo sự khác lạ. Ấy thế mà, một thành phố đẹp như thế, nơi hắc ám của nó vẫn có những vụ án trộm cướp xảy ra thường xuyên. Đi ở trên đường phố New York, Đinh Vũ cùng Diana đã không biết mình đã xử lý lần thứ mấy trộm cướp. Lúc này trên mặt Diana đã từ mộng bức chuyển thành chết lặng, có vẻ như không ngờ được thành phố có vẻ đẹp khác nhiều so với thể mỹ kỳ dạng này lại ẩn giấu nhiều tội ác đến thế.
Không sao, Diana, quen thuộc là tốt rồi.
Đinh Vũ cười khẽ, có điều tâm tình của cậu cũng không tốt lắm, thực sự là mấy khi mang Diana ra đi dạo lại gặp gỡ nhiều nạn trộm cướp như thế này. Diana thở dài, đây đều là ạ dẹt gây ra, hắn chính là ngọn nguồn của tội ác, chỉ cần xử lý hắn, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Đinh Vũ im lặng, có thể đừng chuyên môn nhắc tới ạ dẹt không?
Đây là bản tính của con người a, liên quan ạ dẹt cái rắm.
Bất quá, lúc này Đinh Vũ lại chú ý một chuyện, Diana có chuyện gì sao?
Làm sao sau khi ra khỏi thệ Mịt Kỳ Dạ, mặt é càng ngày càng tái nhợt, giống như mắc bệnh vậy.
Có sao?
Diana sờ sờ lên mặt, sắc mặt của nàng chợt tối sầm xuống, chợt nàng nói, không có gì, pháp, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Đinh Vũ nhíu chặt mày lại, Diana, em biết khi em nói dối, con mắt sẽ nháy sao?
Vậy à?
Diana không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng hơi nhăn lại, có điều ngay lập tức lại giãn ra, thật sự không có gì.
Đinh Vũ biết ép nàng trả lời không được, thế là nói, được rồi, nếu có gì không hay xảy ra thì nói cho anh nhé.
Còn có, anh đã bảo, từ giờ gọi anh là Vũ A.
Vì sao ngươi không muốn gọi là Pháp?
Đó là ản si ẻn văn đại sư lấy tên cho ngươi mà.
Diana nhữ mày hỏi.
Vì nó chỉ là Pháp danh mà thôi.
Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói, giống như khi em trở thành sư,
vào chùa sẽ được trụ trì lấy pháp danh chẳng hạn, đó cũng không phải tên thật của em.
Vậy Đinh Vũ lại là tên thật của ngươi?
Đi Á Nạ tò mò hỏi.
Là cái tên anh tự lấy cho mình.
Khi vào thế giới hiện đại, em không chỉ cần tên, còn cần họ.
Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói, anh họ Đinh, tên Vũ, giống như em, họ Dìn Sơ, tên Đi Á Nạ.
Cái tên này rất giống Phương Đông.
Đi Á Nạ nghĩ nghĩ nói.
Đúng vậy, Ản Sĩ Ẹn Văn Đại Sư là người Phương Đông nên anh cũng lấy cái tên mang màu sắc Phương Đông.
Đinh Vũ nghĩ nghĩ, kiếm cái cớ nói.
Được rồi, Vũ.
Đi Á Nạ hài lòng vì Đinh Vũ chia sẻ hết với nàng, hiện tại chúng ta đi đâu?
Đi dạo một chút, thuận tiện tới khu bờ Giúp Linh, tìm kiếm một nhà thám tử tư.
Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói.
Thám tử tư?
Đây lại là cái gì?
Đi Á Nạ tò mò hỏi.
Một loại nghề nghiệp tương đương với cảnh sát, xử lý các loại vụ án.
Đinh Vũ mỉm cười nói.
Chúng ta có vụ án cần xử lý sao?
Đi Á Nạ không nghĩ ra, lẽ nào liên quan mấy tên côn đồ kia?
Cũng không phải.
Đinh Vũ nói, là liên quan tới tìm người.
Tìm người?
Đi Á Nạ không hiểu hỏi, chúng ta cần tìm ai sao?
Có.
Đinh Minh cười nói, một họa sĩ.
Steve Roger.
Jonathan, người đứng đầu căn phòng thám tử tư ở bờ Brooklyn không hiểu hỏi, một cái tên không thể giúp chúng ta tìm người dễ dàng.
Ta cần nhiều thông tin hơn.
Cậu ta là một họa sĩ, sống ở bờ Brooklyn. Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói, mái tóc vàng, người nhỏ nhắn, nhưng rất kiên cường.
Vậy cũng hơi ít.
Jonathan cao mày nói, muốn tìm cũng không đơn giản.
Chúng ta có thể thêm tiền.
Đinh Vũ cười nói.
Được rồi.
Jonathan nghĩ nghĩ nói, tìm được ai, ta sẽ báo cho hai vị để hai vị đi xác nhận.
Cảm ơn ngươi, tìm được ai thì điện thoại luôn cho ta nhé.
Đinh Vũ cười nói, sau đó quay sang Đi Á Nạ, chúng ta trở về đi.
Trên đường về, Đi Á Nạ mang theo nỗi lòng nghi hoặc hỏi Đinh Vũ, chúng ta tìm một họa sĩ để làm gì?
Vẽ tranh sao?
Đương nhiên không phải.
Đinh Vũ thần bí nói, người này sẽ giúp chúng ta chống lại ạ dẹt đấy.
Chống lại ạ dẹt?
Một họa sĩ?
Đi Á Nạ buồn cười nói, Vũ, chuyện cười này cũng không buồn cười.
Đinh Vũ thần bí nói, vậy chúng ta đánh cược không?
Đánh cược?
Chúng ta còn có một cái cược còn chưa giải quyết đây.
Đi Á Nạ cười nói,
ha ha, đương nhiên, lại thêm một cái thì sao?
Đinh Vũ cười nói,
không thành vấn đề.
Đi Á Nạ cười nói, vậy tiền đặt cược là cái gì?
A.
Đinh Vũ cười nói, vậy nếu anh thắng, từ giờ em phải gọi anh Vũ, như thế nào đây?
Vậy nếu ta thắng?
Đi Á Nạ cười hỏi.
Liên ngược lại thôi.
Đinh Vũ gật gù nói.
Đây chính là ngươi nói.
Đi Á Nạ đắc ý nói.
Dựa theo suy nghĩ của nàng, lần này nàng là không thể nào thua được.
Dù sao muốn một họa sĩ đi khiêu chiến AZ.
Nói đùa gì vậy?
Đinh Vũ thì thầm nghĩ, xem ra lần này xác định có thể khiến Đi Á Nạ gọi mình là anh rồi.
Hôm sau, Đinh Vũ dậy sớm, tu luyện một chút các động tác luyện thể, lại đánh răng rửa mặt, kêu lên Đi Á Nạ ra ngoài ăn sáng.
Buổi sáng muốn ăn gì?
Đi Á Nạ.
Đinh Vũ hỏi.
Thịt heo nướng cùng bánh mì trắng.
Có sao?
Hoặc thịt bò sốt vang cũng được.
Đi Á Nạ nghĩ nghĩ nói.
A, xem ra em cũng chưa được thưởng thức đặc sản của thế giới bên ngoài mà.
Đinh Vũ cười nói, sau đó lại nhìn nhìn Đi Á Nạ đang mặc áo giáp cùng bản thân đang mặc trường bào, búng tay nói, phải rồi, thay quần áo, bảo sao những ngày này cứ cảm giác người qua đường nhìn với ánh mắt khác.
Quần áo?
Mặc như thế này không được sao?
Đi Á Nạ khó hiểu hỏi.
Đương nhiên không được.
Đinh Vũ nói, có câu nói nhập gia tùy tục à, chúng ta đi sang nước Mỹ, đương nhiên phải mặc theo phong cách Mỹ rồi.
Đột nhiên một chiếc xe ô tô lao qua đường, bắn lên từng trận khói bụi, Đi Á Nạ khó chịu nói, Vũ, ta phát hiện không khí của thành phố này thật không trong sạch.
Đúng vậy.
Đinh Vũ thở dài nói, cái này gọi là ô nhiễm không khí.
Đây là do những chiếc xe này gây nên, cùng với các nhà máy xây xung quanh.
Đây có lẽ là hậu quả của văn minh khoa học phát triển đi.
Vũ, ta phát hiện, ngươi hiểu được thật là nhiều.
Đi Á Nạ kỳ quái nói.
Đinh Vũ sờ sờ mũi, cười nói, đây là do Minh thường xuyên đi du lịch, sau đó kể lại cho ta nghe.
Đi Á Nạ nghe vậy cũng không hỏi nữa.
Nàng lại nghĩ đến món đặc sản mà Đinh Vũ nói, thế là thúc giục, mau mau, mau đi ăn sáng thôi.
Hai người tới một tiệm bánh mì, Đinh Vũ liền gọi, chủ quán, cho hai cái bánh hamburger.
Tới ngay, tới ngay.
Chủ quán vội vàng hô.
Thời đại này, hamburger làm ra đều là tươi mới, không như sau này, căn bản đều là hấp lại bán cho khách.
Chờ một lúc, hai chiếc bánh nóng hôi hổi liền ra lò.
Đinh Vũ cùng Đi Á Nạ mỗi người một cái liền ăn ngấu nghiến.
Có thể nói là đã lâu chưa được ăn một bữa ra hồn, hai người liền gọi mỗi người bốn cái mới đầy đủ thỏa mãn.
Thế nào?
Ăn xong, Đinh Vũ vớt bụng, tò mò hỏi.
Cũng không tệ lắm.
Đi Á Nạ nhận xét.
Làm sao lại không tệ đây?
Đinh Vũ cười nói, ngon hơn rất nhiều so với những món ăn ở Cà Mạ Tạ.
Phải nói Cà Mạ Tạ thật không hổ là thánh địa tu hành sao?
Thật không thiếu tri thức và năng lượng vũ trụ, nhưng bàn về món ăn lại không ra sao.
Đây có lẽ là các khổ tu sĩ vốn chẳng quan tâm mình ăn cái gì, họ đều tập trung vào tu hành hết.
Chương 11, bờ dọ thờ thụt vóc the xỉn. Chương 11, bờ dọ thờ thụt vóc the xỉn.
Đã qua một tháng kể từ lần thứ nhất Đinh Vũ và Đi Á Nạ cùng Hà Bột gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, Hà Bột nhiều lần tìm kiếm Đinh Vũ, tán gẫu về đời sống của các ma pháp sư, cùng với phong tục tập quán.
Đinh Vũ cũng biết gì kể nấy, hắn đối với cái này cũng thoải mái, không quan trọng lắm, chỉ cần không phải ma pháp tri thức, hắn cũng thoải mái kể ra.
Hà Bột nghe được tuy rằng cảm giác các ma pháp sư sống rất nhàm chán, nhưng mà đối với sức mạnh ma pháp hắn rất hâm mộ, thậm chí không chỉ một lần hỏi Đinh Vũ có thể hay không dạy cho hắn.
Đối với cái này, Đinh Vũ rất im lặng, giống như trong bất kỳ vũ trụ nào, Hà Bột cũng không phải là một pháp sư chứ.
Hắn cũng rất tò mò phải chăng Hà Bột có thể học ma pháp không.
Bất quá Đinh Vũ cũng không nổi, hắn còn phải xin phép Hạn Sĩ Ẹn Văn Đại Sư trước khi thu đồ đệ mới được, nếu không đây bằng với phản bội sư môn.
Cho nên Đinh Vũ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với Hà Bột, sau đó để Hà Bột chờ lấy.
Lại nói, bạn của ta,
thật sự có thần thoại Hy Lạp. Hào Hột không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đinh Vũ cùng với Diana. Thật sự là khi biết Diana lại là con gái của Zeus, hắn kinh ngạc cực kỳ. Trong ấn tượng của hắn, thần thoại là thần thoại bởi vì nó căn bản không có khả năng là sự thật.
Đúng vậy a. Đinh Vũ khoanh tay nói, mẹ của Diana là nữ vương của các chiến sĩ Amazon đồng thời cũng là vợ của thần vương Zeus. Điều này không cho hoài nghi.
Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Hào Hột luôn miệng nói.
Không có gì không thể.
Đinh Vũ mỉm cười, ở Hy Lạp hiện tại còn có thần điện, giáo hoàng cùng các thánh đấu sĩ đâu?
Thánh đấu sĩ?
Hào Hột mở miệng hỏi, cái này ta cũng biết. Bọn hắn cũng là một đám siêu nhân, sức mạnh, tốc độ đều nhanh vô cùng.
Đinh Vũ gật gù, một đám mặc áo giáp vàng.
Loẹt loẹt. Diana khinh thường nói, hiển nhiên nàng không thích đám thánh đấu sĩ kia, mặc dù chủ nhân của bọn họ là Athena, vị thần có quan hệ không tệ với Hippolyta, mẹ của nàng.
Vì sao lại như vậy?
Đinh Vũ cũng không hiểu đâu, đoán chừng là Diana nội tâm cũng rất ước ao những bộ giáp kia đi.
Chậc chậc.
Hào Hột cười nói, vị nữ sĩ này giống như không thích đồng tộc sao?
Nhắc lại một chút.
Diana nhíu mày nói, bọn họ là người Hy Lạp, chúng ta là người Amazon, không có quan hệ gì với nhau cả.
Còn không phải là cùng một thần hệ sao?
Hào Hột cười hì hì nói đến, nếu Zeus tồn tại như vậy các thần hệ khác sẽ như thế nào?
Thì như Odin,
Amaterasu,
lại tỷ như thượng đế.
Bọn họ đều là tồn tại,
Hào Hột.
Đinh Vũ cười nói, đây là ta từ trong sách cổ tham khảo mà được ra kết luận.
Chú ơi,
Hào Hột giật nảy mình, bọn họ vậy mà tồn tại.
Vì sao không thấy hiện thân trên trái đất?
Vì ngoại trừ Odin thống trị cựu giới trong vũ trụ, bọn họ đều tồn tại ở các chiều không gian khác biệt.
Đinh Vũ nói đến đây, lại tự hào nói, bởi vì có sư môn của chúng ta tồn tại, bọn họ không dám đặt chân lên trái đất.
Sư môn của các ngươi?
Hào Hột tò mò hỏi, nói đến, ta vẫn chưa biết ngươi tên ma pháp sư này từ đâu đến đâu.
Ta đến từ Cả Mạ Tạ.
Đinh Vũ mỉm cười nói, Cả Mạ Tạ chịu trách nhiệm thủ hộ trái đất khỏi những nguy hại có tính chất thần bí.
Ví dụ như từ những chiều không gian khác.
Hào Hột gật gù, bây giờ hắn xem như là hiểu, đám ma pháp sư này quả thực là mạnh mẽ đến bạo tạc, ngay cả thượng đế cũng dám đánh với.
Ngay tại Hào Hột trầm tư, Đinh Vũ lại nói, nhưng ngươi cũng không cần coi thường khoa học kỹ thuật.
Phải biết khoa học kỹ thuật cũng có thể thành thần đâu.
Khoa học kỹ thuật thành thần?
Hào Hột cười cười nói, cái này chỉ sợ không thể nào a.
Đinh Vũ cười cười, lại không phủ nhận.
Hào Hột có lẽ không biết, nhưng Đinh Vũ lại biết rõ, từng có một thế giới, khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến cấp 7, người người đều là thần linh.
Nghĩ, Hào Hột lại đột nhiên hỏi, Linh, ngươi biết Bờ Giỏ Thờ Hụt Tóc The Sien không?
Bờ Giỏ Thờ Hụt Tóc The Sien?
Cái tên này giống như quen tai lắm.
Đinh Vũ nghĩ, đông nhiên nghĩ ra, đây không phải là tổ chức của các nhà khoa học mà, biết một chút, sao vậy?
Bọn họ gửi một phong thư, mời ta gia nhập.
Hào Hột từ trong túi lấy ra một phong thư, đưa cho Đinh Vũ.
Ồ.
Đinh Vũ nhìn xem phía trên ghi Bờ Giỏ Thờ Hụt Tóc The Sien, trong lòng đông nhiên lửa nóng. Không phải vì tổ chức này có bao nhiêu ngưỡng bức, có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật, chỉ vì tổ chức này có một thứ vô cùng lợi hại, đó chính là Infinity Formula hay chính là thuốc trường sinh.
Nghĩ, Đinh Vũ liền bình tĩnh lại, thực ra thì thứ này đối với hắn cũng chả có tác dụng gì cho cam.
Dù sao trở thành ma pháp sư, sử dụng năng lượng vũ trụ rèn luyện thân thể, sinh mệnh của hắn cũng theo đó kéo dài, đối với thứ này cũng không phải quá cần phải.
Hơn nữa chung quanh bằng hữu của hắn, ai không phải là ma pháp sư thì là có được tuổi thọ dài lâu, thân thể không phải người bình thường.
Bất quá cũng có thể làm một ít, để phòng trường hợp cấp bách.
Đinh Vũ nghĩ, lại nói, ta chỉ biết Bờ Giỏ Thờ Hụt Tóc The Sien là một tổ chức có rất nhiều nhà khoa học.
Ví dụ như Isaac Newton, Leonardo da Vinci, gạ lại Io.
Chờ chút.
Hào Hột đột nhiên ngắt lời, ngươi nói Isaac Newton, da Vinci sẽ không phải là cái kia Newton, cái kia da Vinci, thậm chí là Galileo chứ.
Đúng vậy, chính là bọn hắn.
Đinh Vũ gật gù, ngoại trừ Newton và da Vinci ra, cái khác đều đã chết.
Chờ chút, gặp quỷ.
Hào Hột hô to, hai tên kia như thế nào còn sống?
Bọn họ không phải đã chết rất lâu trước kia sao?
Vậy là ngươi không biết rồi.
Đinh Vũ cười nói, gia vịn sĩ ta không biết tình huống, nhưng liệu tần hẳn là sử dụng một thứ thuốc gọi là Infinity Formula và vẫn sống đến ngày nay.
Infinity Formula.
Nghe giống như.
Hào Hột lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, là thuốc trường sinh.
Đinh Vũ nhấp một ngụm trà, cười nói, hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt của Hào Hột.
Lúc này Hào Hột quả thực là mắt trợn tròn, sau đó có một vệt màu hồng đang từ từ dâng lên gương mặt.
Chương 12, Stiver, chương 12, Stiver.
Gặp quỷ, gặp quỷ.
Thứ này lại tồn tại.
Hào Hột miệng không ngừng lẩm bẩm.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại có chính hắn một người.
Lòng của hắn đang vô cùng vui sướng, nắm thật chặt phong thư kia trong tay, hoàn toàn không thèm để ý Đinh Vũ lúc rời đi đã nói, cẩn thận Liệu Thần.
Vì sao Hào Hột lại kích động như vậy?
Bên ngoài phòng, Diana tò mò hỏi Đinh Vũ.
Trường sinh a, ai không muốn trường sinh đâu?
Đinh Vũ cười nói.
Trường sinh?
Diana khó hiểu nói, thứ này có cần thiết kích động như vậy sao?
Đối với em và người Amazon thì không cần.
Đinh Vũ cười nói, bởi vì các em vốn là dân tộc có thể sống rất lâu.
Ngừng một chút Đinh Vũ lại nói, nhưng đối với người bình thường thì rất cần, bởi vì họ chỉ có 100 năm để sống a.
Vậy sao?
Diana nghĩ, lại nói, lẽ nào bọn họ hẳn là không nên quan tâm nên như thế nào mạnh lên?
Có chứ.
Đinh Vũ cười nói, có điều phương thức mạnh lên của bọn họ khác với chúng ta.
Bọn họ dựa vào khoa học kỹ thuật, chúng ta dựa vào ma pháp cùng thần lực.
Nghĩ, Đinh Vũ lại nói, thời kỳ ban đầu của khoa học kỹ thuật không có khả năng cho người ta trường sinh, nhưng đến tận cùng, cũng có thể làm cho người người đều trường sinh, người người đều là thần.
Khủng khiếp như vậy.
Đống nhiên Diana đối với khoa học kỹ thuật có hứng thú dày đặc.
Đúng chính là khủng khiếp như vậy.
Đinh Vũ thở dài nói, có điều quá trình này có lẽ cần mấy ngàn năm,
thậm chí mấy vạn năm mới có thể hoàn thành. Không có cách nào rút ngắn sao? Đi Ả Nạ tò mò hỏi. Không có cách nào. Đinh Vũ cười nói, khoa học kỹ thuật chính là như vậy. Một khi phát triển văn minh theo hướng đó, thì cần theo chất lượng, không chỉ quân sự, mà còn có dân sinh, kinh tế. Nói chung thật là nhiều thứ, không giống chúng ta, sức mạnh quy về tự thân. Đi Ả Nạ nghe cái hiểu cái không, có điều có thứ nàng cũng nhận đồng với Đinh Vũ, đó chính là ở văn minh của bọn họ, sức mạnh đều là quy về tự thân. Hai người vừa đi vừa nói liền quay về quán trọ đang ở, chợt nghe thấy nhân viên quán trọ báo cáo, có điện thoại của ngài đây. Vậy sao? Cảm ơn. Đinh Vũ cười nói, sau đó nghe điện thoại, chợt thấy đầu bên kia, Jonathan nói, Đinh, có chuyện thông báo ngươi, hôm nay tìm được người thứ tư sở ti vở dỗ giờ, không biết ngươi có rảnh không? Qua gặp hắn một chút. Ồ, đã người thứ tư rồi sao? Đinh Vũ nghĩ nghĩ, cười nói, được rồi, mời cho ta địa chỉ. Cậu ta đang ở, Jonathan báo ra một địa chỉ, giống như đang bên hồ vẽ tranh. Ồ, vậy sao? Cảm ơn ngươi. Đinh Vũ cười nói. Đinh Vũ cùng Đi Ả Nạ cùng nhau đi tới công viên ở khu bờ Dublin. Theo lời Jonathan, Sở Ti Vở đang ở trong này vẽ tranh. Đinh Vũ cùng Đi Ả Nạ ngừng ở xa xa nhìn xem Sở Ti Vở đang vẽ. Hai người đều không phải người bình thường, có thể nhận ra Sở Ti Vở đang vẽ cái gì. Đó là một cây liễu mọc ở ven hồ, trông thật đẹp. Chỉ thấy cây liễu mọc ở ven hồ, rủ xuống cành lá, trông giống như cô gái đang gội đầu bên hồ nước. Nhìn nhìn, Đi Ả Nạ liền nói, phải nói vẽ rất đẹp, nhưng đẹp như vậy có thể đánh với ạ dẹt sao? A, Đinh Vũ cười nói, cảnh đẹp như vậy, em có thể không lôi ạ dẹt vào không? Em chỉ tò mò thôi. Người này thấy thế nào đều gầy yếu cực kỳ. Đi Ả Nạ khinh thường nói. Đây là em không biết tương lai của hắn. Đinh Vũ cười nói, với cả ổ. Đột nhiên Đinh Vũ phát hiện tình huống khác thường. Lúc này, Sở Ti vừa đang tập trung vẽ bức tranh phong cảnh cây liễu ven hồ cho bài thi của mình. Hắn phát hiện lần này mình có thể là phát huy 200% tài năng của mình. Nhất định có thể được điểm cao. Thỉnh thoảng suy nghĩ như vậy lại hiện lên trong đầu Sở Ti vừa. Có điều Sở Ti vừa lại vùng đi ngay bởi vì hắn biết, lúc vẽ tranh mà nghĩ linh tinh là tối kỵ. Thế là trong trạng thái này, Sở Ti vừa vẽ tranh, bút đi như bay. Chẳng biết bao lâu, thẳng đến, ấm. Một thân ảnh to con xuất hiện trước mặt Sở Ti vừa, đem bức tranh Sở Ti vừa đang vẽ ném qua một bên, sau đó đẩy một cái, khiến hắn ngã ngồi xuống đất. Ngươi. Sở Ti vừa tức giận nhìn xem thân ảnh to con này. Ngươi cái gì mà ngươi? Thân ảnh to con cười gần nhìn về phía Sở Ti vừa, tiểu tử, trong túi tiền có bao nhiêu? Nhanh giao ra. Thomas, ngươi quá đáng. Sở Ti vừa nghiến răng nói. Quá đáng làm sao vậy? Thomas cười ha hả nói, mau giao ra đây, sao lần nào ta cũng phải đánh ngươi ngất đi, sau đó mới lục trong túi của ngươi đây. Sở Ti vừa không nói hai lời, bày ra tư thế quyền anh. Đây là một trận không có gì ngạc nhiên đánh và bị đánh. Có điều đáng ngạc nhiên là Sở Ti vừa mỗi một lần bị đánh nắm sấp cũng ngay lập tức đứng lên, tiếp tục bày ra tư thế, sau đó lại bị đánh nắm sấp. Thậm chí đến cuối cùng, Sở Ti vừa còn hô ra một câu, ý can do thì xôn dây. Ta có thể làm như vậy cả ngày. Câu nói này hô ra, để đứng ở bên ngoài Đi Ả Nạ sửng sốt một chút, sau đó không thèm để ý Đinh Vũ ngăn lại liền xông ra ngoài. Thực, lần này Đinh Vũ cũng không định ngăn lại nàng. Đinh Vũ ngăn lại nàng là vì để kiểm chứng xem ý chí của Sở Ti vừa như thế nào, cùng với có thể hay không hô ra câu nói nổi tiếng kia hay không, để mà kiểm chứng thân phận của hắn. Hiện tại đã nói ra, Đinh Vũ cũng không có tất yếu ngăn lại Đi Ả Nạ nữa. Chỉ thấy Đi Ả Nạ như mãnh hổ xuống núi, sau đó một đấm khiến cho tên to con kia co rúm vào, sau đó lại một đạp đem hắn đá xuống trong hồ. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này Sở Ti vừa mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn là không hiểu nhìn thoáng qua Đi Ả Nạ, không hiểu sao lại có người giúp mình. Bình thường có ai đến giúp mình đâu? Xin giới thiệu một chút. Lúc này có thanh âm từ đằng sau truyền đến, ta là Đinh Vũ, có thể gọi ta là Vũ. Nàng là Đi Ả Nạ. Đi Ả Nạ dịn sờ. Sở Ti vừa quay đầu lại, thấy một thiếu niên mặc vest, có mái tóc màu bạc đứng đằng sau, đang cười nhìn mình. Cảm ơn các ngươi. Sở Ti vừa khó nhọc nói. Không có gì đáng nói. Đinh Vũ cười nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ý chí của ngươi thật đáng khen, cho nên mới giúp đỡ thôi. Ngưng một chút, Đinh Vũ lại cười nói, trời cũng tối rồi, chúng ta muốn đi ăn một chút. Thế nào, cùng đi chứ? Không, không cần. Sở Ti vừa sợ người khác phải chi tiền bao mình ăn thế là nói, ta không nói. Có điều, cái bụng lại kêu lên rột rột. Ha ha. Đinh Vũ cười nói, đừng nói như vậy. Đi, đi, chúng ta cũng không thiếu chút tiền đấy. Chúng ta còn muốn tâm sự về ngươi đâu. Ta. Trên bàn ăn, Sở Ti vừa ăn ngầu nghiến, có thể thấy cậu bé này nói lắm, ngươi nói, muốn ta đi tham quân. Đúng vậy. Đinh Vũ cười nói, thế nào, sợ tham quân sao? Sợ cái gì? Sở Ti vừa tự tin nói, ta muốn tham quân từ lâu rồi, có điều thể trạng của ta quá yếu, sợ không được nhận. Vậy cũng đừng từ bỏ. Đinh Vũ cười nói, cho dù người ta từ chối ngươi, ngươi cũng đừng từ bỏ, cứ xin đi xin lại, thể nào cũng có thể được. Vậy được. Sở Ti vừa vô ngực mức nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể xin thành công. Vậy chúc ngươi may mắn. Đinh Vũ cười nói. Lúc này, bên cạnh Đinh Vũ, Đi Ả Nạ sau một lúc trầm tư suy nghĩ, đống nhiên hỏi, Sở Ti vừa, người có phải có năng lực đặc biệt gì không? Ví dụ như siêu năng lực ấy. Siêu năng lực. Sở Ti vừa không hiểu nói, đó là thứ gì? Đây chính là thời này người, không có tin tức bùng nổ, mặc sức tưởng tượng, khiến bọn họ không biết siêu năng lực là gì. Đó là năng lực khác hẳn với người bình thường ấy. Đi Ả Nạ nhíu mày nói, thì như tay không phóng lửa, phóng điện cái gì? Không có a. Sở Ti vừa nghe lắc đầu cười nói, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy sao? Đi Ả Nạ nhíu mày, không hiểu nói, vậy ngươi làm sao giúp chúng ta đánh bại Azet? Azet? Ai vậy? Sở Ti vừa khó hiểu nói. Đó là một vị thần. Đi Ả Nạ lắc đầu nói, mặc dù ý chí của ngươi mạnh mẽ vô cùng, nhưng ngươi quả thực không có khả năng giúp đỡ chúng ta.
Thần.
Đừng đùa. Mắt Sở Ti vờ trợn tròn, thần làm sao lại tồn tại? Ngươi đang nói đùa sao?
Đi Anna.
Nàng không nói đùa, Sở Ti vờ. Lúc này Đinh Vũ cười nói, thần là có thật. Nàng còn là con của một vị thần đâu.
Sở Ti vờ choáng váng, lần này hắn quả thực bắt đầu hoài nghi hai người đối diện có phải là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra hay không.
Vậy mà nói thần là có thật.
Đinh Vũ cười nói, nhìn.
Nói xong, thứ nhất là đưa ba người vào trong không gian trong gương, sau đó trên tay xuất hiện một lá chắn pháp thuật.
Cái này,
Tam quan Sở Ti vờ đổ sụp, quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại có người có thể tay không bắn ra một quang ảnh hình tròn, đây là cái gì?
Lá chắn pháp thuật.
Đinh Vũ cười nói, thuận tiện giới thiệu một chút, ta là ma pháp sư.
Tam quan Sở Ti vờ lại đổ sụp lần nữa, hoàn toàn không ngờ tới hết thần lại đến ma pháp sư.
Thế giới này còn có cái gì là không thể?
Sau đó, Đinh Vũ lại búng tay một cái, hủy đi không gian trong gương cùng với pháp thuật của mình, lúc này lại nói, thế giới này thứ không đơn giản nhiều lắm, Sở Ti vờ.
Ma pháp sư.
Sở Ti vờ nuốt nước bọt một cái, sau đó lại đột nhiên mắt tỏa sáng, hỏi, ta có thể trở thành ma pháp sư sao?
Không thể, Sở Ti vờ.
Đinh Vũ không chút do dự cự tuyệt, ngươi thích hợp trở thành một chiến sĩ hơn.
Một thánh kỵ sĩ.
Đinh Vũ lại nghĩ như vậy.
Ta có thể trở thành chiến sĩ sao?
Sở Ti vờ nhìn mình cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, hơi có chút tự tin nói.
Có thể, Sở Ti vờ.
Đinh Vũ cười nói, ngươi sẽ trở thành một chiến sĩ vĩ đại.
Hơn nữa là vĩ đại nhất thời đại này.
Sở Ti vờ có lẽ là cảm thấy lời này thực là nói nhảm. Mình là ai lẽ nào mình lại không biết.
Nhìn mình như vậy cũng biết không thể nào trở nên vĩ đại như vậy.
Nói là đi tham quân còn tạm được.
Chiến sĩ vĩ đại.
Hay là thôi đi.
Chương 13, AZ, chương 13, AZ.
Lại qua một tháng kể từ buổi tối gặp Sở Ti vờ, Đinh Vũ phát hiện sắc mặt của Đi A Nạ càng ngày càng kém. Thế là hắn nghiêm túc đối mắt với Đi A Nạ, không cho nàng né tránh, nói cho anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Không, không có.
Đi A Nạ né tránh nói.
Nếu em không nói cho anh chuyện gì xảy ra, chúng ta ngay lập tức về Thệ Mị Kỳ Dạ, hiện tại.
Đinh Vũ cứng rắn nói.
Không được.
Đi Á Nạ bật thốt lên, sau đó nàng nhíu mày nói, được rồi, em nghĩ chuyện này em có thể tự xử lý, xem ra là không được.
Chuyện gì xảy ra?
Đinh Vũ hỏi lại.
Ta nằm mơ thấy AZ.
Đi Á Nạ nhắm mắt, hồi tưởng một chút, nói.
AZ.
Nằm mơ.
Đinh Vũ không thể tưởng tượng nổi hỏi lại.
Nằm mơ có thể khiến một vị bán thần càng ngày càng yếu như vậy sao?
Đúng vậy.
Đi Á Nạ nhíu mày nói, ta nằm mơ thấy AZ dụ dỗ ta, khiến ta rơi vào hắc ám, tàn sát Thệ Mị Kỳ Dạ.
Vậy sao?
Đinh Vũ cau chặt lông mày, lẽ nào hôm nào cũng nằm mơ thấy điều này?
Đúng a.
Đi Á Nạ gãi đầu nói, là hôm nào cũng như vậy.
Chuyện xảy ra từ khi nào?
Đinh Vũ tò mò hỏi.
Từ khi chúng ta ra khỏi Thệ Mị Kỳ Dạ.
Đi Á Nạ xoa mà nói, nhưng đáp ứng ta, chúng ta không thể trở về nơi đó trước khi tiêu diệt AZ.
Được rồi.
Đinh Vũ đáp ứng, Đi Á Nạ lại nằm mơ tới AZ, mình những ngày gần đây cũng cảm thấy có một đôi mắt tràn đầy ác ý đang nhìn về phía mình cùng Đi Á Nạ.
Lẽ nào AZ đã xuất hiện rồi sao?
Điều này làm cho Đinh Vũ không khỏi sinh ra một chút rút lui về cả mạ tạ.
Nhưng mà không nói trước, tinh thần lực của Đinh Vũ không đủ để chuyển tống khoảng cách xa như vậy.
Chỉ nói nếu như đi tới thánh điện lưu rót, AZ rất có thể sẽ chặn đường, bởi vì hắn nhất định sẽ không cho mình cùng Đi Á Nạ rút lui về cả mạ tạ lại hoặc là Thệ Mị Kỳ Dạ.
Nghĩ đến đây, Đinh Vũ lại có chút hối hận lúc đi ra không đổi quần áo luôn, phải đến nước Mỹ mới đổi.
Bởi vì có lẽ AZ đã phát hiện mình đến từ cả mạ tạ từ quần áo mình mặc.
AZ có lẽ đã phát hiện ra chúng ta.
Đinh Vũ đem kết luận này nói cho Đi Á Nạ.
Đi Á Nạ nghe vậy không những không trở nên thất kinh, mà còn rất hưng phấn.
Dựa theo nàng nói chính là, tìm AZ thật là mệt, còn không bằng để AZ tự tìm chính mình.
Lúc này, chợt có một cú điện thoại gọi đến quán trọ.
Đinh Vũ nghe, liền thấy Hạo Đột bảo qua tòa nhà Sở Tạc một chuyến.
Đinh Vũ cúp điện thoại, sau đó dẫn theo Đi Á Nạ đi tới tòa nhà Sở Tạc.
Vừa vào cửa, Đinh Vũ liền thấy Hạo Đột đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông.
Người đàn ông này mặc một bộ vest có cạ dạ vặt nhưng trông rất cổ điển.
Đi Á Nạ, Vũ, mời ngồi.
Hạo Đột chỉ vào cái ghế, nói, xin giới thiệu với hai người, đây là ngài Patrick McGang.
Đinh Vũ hơi sửng sốt một chút, quay lại nhìn về phía người đàn ông kia.
Quả nhiên là hắn.
Đinh Vũ thầm nghĩ trong lòng,
đây chính là AZ, không thể sai được.
Trong khi Đinh Vũ lâm vào sững sờ, Đi Á Nạ liền hỏi, không biết tìm chúng ta có việc gì.
Howard cười nói, chính phủ Mỹ mới thành lập SSG, ngài Patrick McGang mời ta gia nhập vào, ta liền hỏi không biết hai vị có muốn cùng gia nhập không.
Đinh Vũ lấy lại tinh thần.
Patrick McGang, SSG.
Lẽ nào AZ đã vươn bàn tay tới nước Mỹ?
Cũng thế, lấy tính cách của AZ, bàn tay của hắn có lẽ đã vươn ra khắp thế giới.
Nghĩ nghĩ, Đinh Vũ liền nói, có thể là có thể, nhưng không biết nghĩa vụ của chúng ta là gì.
Đinh Vũ biết hiện tại nhất định phải ổn định lại AZ.
Nếu mình nói không, còn không biết hắn còn nghĩ ra trò gì nữa.
Hơn nữa, không vào hang cọp sao bắt được con.
Đinh Vũ tin tưởng mình cùng Đi Á Nạ nhất định có khả năng tiêu diệt AZ.
Đinh Vũ, liền để ta gọi ngươi Vũ đi.
AZ cười nói, không biết ngươi đã nghe qua Hỉ Dạ chưa?
Hỉ Dạ.
Đinh Vũ nghĩ nghĩ, sau đó giả trang ra một bộ không biết, chưa nghe nói qua.
Hỉ Dạ được thành lập dưới tay Hải Nờ.
AZ mỉm cười, nó là một cơ cấu bí mật, khủng bố và tội ác.
Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt nó.
A ha, lại gây xích mích chiến tranh.
Phải nói không hổ là AZ sao?
Đinh Vũ thầm nghĩ, sau đó giả trang ra một bộ thanh niên tốt, nói, ngài nói rất đúng, đồ vật của Hải Nờ đều không có đồ tốt.
AZ liền gật gù, thể hiện ra trẻ nhỏ dễ dạy, như vậy, các ngươi sẽ được đưa tới chiến trường, tìm kiếm và tiêu diệt nó.
Các ngươi sợ sao?
Đương nhiên không sợ. Đinh Vũ vô ngực bước nói, chỉ cần là tà ác, nhất định sẽ bị chính nghĩa nghiêm trị.
Tốt, tốt.
A Zen gật gù, còn kém vô đuổi biểu hiện tán thành. Một bên Đi A Nạ một mặt nghi ngờ nhìn sang Đinh Vũ, nàng còn chưa từng gặp Đinh Vũ thể hiện ra dạng này tư thái đâu.
Như vậy, quyết định như vậy.
A Zen cười nói, ba người các ngươi sẽ cùng nhau gia nhập vào SSG, trở thành nguyên lão.
Chờ một chút.
Đinh Vũ đột nhiên nói.
Ồ, có chuyện gì?
A Zen tò mò hỏi.
Đinh Vũ xoa xoa tay, cười nói, vấn đề lương đồng như thế nào?
A, đây mới là Đinh Vũ mà.
Đi A Nạ nhìn đến đây, coi như là hiểu ra, cảm tình tên này thực sự là kiếm tiền kiếm muốn điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm.
A, phải phải.
A Zen vỗ vỗ đầu mình, nhìn, già rồi mau quên.
Ngưng một chút, A Zen nói, chúng ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi so với Hagot, thế nào?
Được.
Mắt Đinh Vũ tỏa sáng, cứ quyết định như vậy.
Liền, bốn người nói chuyện phía một chút, sau đó A Zen liền ra về.
Hagot, ngươi kể về chúng ta xem ra rất nhiều a.
Đinh Vũ tựa như cười mà không phải cười nói với Hagot.
Hagot hơi xấu hổ nói, cũng không có gì, chỉ giới thiệu một chút ngươi là một ma pháp sư, Đi A Nạ là một chiến sĩ mạnh mẽ thôi.
Vậy sao?
Đinh Vũ cau mày nói, chợt có phù văn từ đôi mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía Hagot.
Cũng không phát hiện gì dị thường, Đinh Vũ liền nghi ngờ hơn.
Xem ra A Zen quá mạnh, đến mức hắn động tay chân gì trên người Hagot, ta cũng không phát hiện ra được.
Đinh Vũ thầm nghĩ.
Nhưng có lẽ A Zen cũng không dám quá đáng, nếu không ta cùng Đi A Nạ nhất định cũng có thể phát hiện.
Ha, bạn của ta, nếu không thì thế nào?
Hagot cười nói, ta cũng sẽ không nói cho hắn ngươi cùng Đi A Nạ xuất xứ.
Nói ra hắn cũng không tin đâu.
Hắn tin đấy.
Đinh Vũ thầm nói.
Lúc này Đi A Nạ lại kéo tay Đinh Vũ, nói, Vũ, tên kia quả thực không cho ta cảm giác tốt tí nào.
Ha, có lẽ là ảo giác thôi, Đi A Nạ.
Đinh Vũ cười nói. Hiện tại nhất định phải ổn định lại Đi A Nạ, không cho nàng đi treo chọc A Zen.
Dù sao nàng mới cấp 3 đoạn 9, căn bản không phải là đối thủ của A Zen.
Đinh Vũ đoán chừng A Zen ít nhất phải cấp 4.
Nhưng anh vì sao phải gia nhập vào SSG?
Như vậy chúng ta không phải muốn cuốn vào chiến tranh sao?
Chúng ta chỉ muốn tìm A Zen mà thôi.
Đi A Nạ lại nói.
Đây là em không biết.
Đinh Vũ cười nói, phát xít là các nước gây ra chiến tranh trước, cho nên A Zen khẳng định là đồng minh của phát xít.
Đinh Vũ cũng không dám nói cái gì cao đại thượng, trước cứ ổn định Đi A Nạ đã.
Vậy sao?
Đi A Nạ nhíu mày, coi như thôi.
Ba người lại trò chuyện một lúc, xác định ngày mai đi tới phân bộ SSG.
Hôm sau, Đinh Vũ cùng Đi A Nạ lên ô tô của Hagot, đi tới phân bộ SSG.
Phân bộ SSG ở New York là một tòa nhà thật cao.
Không những thế, Đinh Vũ còn biết nó còn có hơn 20 tầng dưới lòng đất.
Ba người vừa vào cửa liền được dẫn tới văn phòng của bộ SSG.
Đây là một văn phòng trông cực kỳ giản dị, nhưng lại treo rất nhiều huy chương cùng ảnh chân dung.
Chợt nhìn, chỉ thấy một vị quân nhân đang ngồi cùng một cô gái trẻ tuổi đang đứng sau bàn.
Mời ngồi.
Vị quân nhân kia nói, xin chào ba vị, tự giới thiệu một chút, ta là đại tá trẻ Sterling, bên cạnh ta là cố vấn vệ Rì Cà Giờ.
Xin chào.
Howard cười nói, ta là Howard, bên cạnh ta là Đinh Vũ cùng Đi A Nạ Dìn Sở.
Ta đã biết.
Trẻ Sterling cười nói, một nhà khoa học, một ma pháp sư cùng một chiến sĩ.
Rất tuyệt tổ hợp.
Ngài quá khen.
Howard cười nói.
Như vậy, ngài Mọt Găng hẳn là đã nói cho ba vị về nhiệm vụ của chúng ta.
Trẻ Sterling hỏi, mặt cúi xuống, lật xem tư liệu trong tay.
Đúng vậy, ngài ấy đã nói.
Howard gật gù nói.
Được, hiện tại chúng ta thì có một nhiệm vụ.
Chester cười nói, một căn cứ của Hỉ Dạ được thành lập tại tòa lâu đài của Mặn.
Tòa lâu đài này nằm ở dãy núi Bạ Vạ Di à Nặng Tờ.
Ngưng một chút, Chester lại nói, nơi đó đang giam giữ một nhà khoa học nổi danh là Áp Dạ Hẻm Mệt Kín.
Nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu ông ta.
Áp Dạ Hẻm Mệt Kín.
Howard ngạc nhiên nói, đây không phải nhà hóa học cùng sinh vật học nổi tiếng sao?
Ông ta rơi vào tay người nữa rồi.
Đúng vậy.
Chester nói, theo tin tình báo, ông ta sáng tạo ra siêu cấp chiến sĩ huyết thành, cho nên hiện tại bị người Đức giam lại để sản xuất cho bọn chúng.
Được rồi, vậy thành viên của nhiệm vụ lần này gồm những ai?
Đinh Vũ xen vào hỏi.
Gồm ba vị, cùng với một tiểu đội khác dưới sự dẫn dắt của Betty.
Chester nói, nhớ kỹ, giải cứu tiến sĩ là nhiệm vụ hàng đầu, công chiếm căn cứ đó chỉ là phụ.
Ok, bụt.
Howard nói, sau đó lại hỏi, bao giờ chúng ta xuất phát?
Đại khái là ngày kia.
Chester nói, đội hình đã đầy đủ, đi thôi, cùng ta đi gặp gỡ tiểu đội kia.
Bọn họ sẽ là đồng nghiệp của hai vị trong các nhiệm vụ sau này.
Nói xong, liền đứng dậy, dẫn đám người đi tới một sân huấn luyện.
Nơi này có các chiến sĩ đang huấn luyện, có chạy bộ, có ngắm bắn, cũng có làm các động tác lạ lùng.
Thấy cảnh này, Đinh Vũ tới hứng thú. Hắn đã biết thế giới này có các phương pháp tu luyện khác biệt.
Ở Kamata, Đinh Vũ thường xuyên mở tàng thư, cho nên biết phương Tây có tu luyện đấu khí cùng tinh thần lực, tương đương với chiến sĩ cùng ma pháp sư, phương Đông có tu luyện nội khí cùng chân khí, tương đương với võ đạo cùng tu tiên.
Đi A Nạ thuộc về thần hệ, mà thần hệ tu luyện chủ yếu là thần lực.
Nói tóm lại tuy rằng tu luyện nhiều năng lượng như vậy, nhưng rốt cuộc phân cấp cũng là giống nhau mà thôi.
Hiện tại Đinh Vũ gặp những người này, xem ra là tu luyện đấu khí.
Bất quá, để cho an toàn, Đinh Vũ vẫn chỉ vào những người luyện tập các động tác kỳ quái kia, hỏi lại, bọn họ đây là?
Bọn họ là chiến sĩ.
Chester cười nói, nhìn Đinh Vũ, đoán Đinh Vũ không biết, thế là nói, bọn họ tu luyện đấu khí.
Chương 14, lọ gẳng, chương 14, lọ gẳng.
Đấu khí.
Đinh Vũ tắt lưỡi, bọn họ đều cấp mấy rồi?
Đội trưởng cấp 2, còn lại đều cấp 1.
Chester nói xong liền vỗ vỗ tay hô, các chàng trai, ngừng một chút, qua đây.
Các chiến sĩ nghe vậy liền dừng tay, nghe theo lời Chester đi qua.
Giới thiệu một chút, đây là Howard, Đinh Vũ và Diana.
Chester hơi dừng lại, sau đó nói, bọn họ theo thứ tự là nhà khoa học, ma pháp sư cùng với chiến sĩ.
Bọn họ sẽ trở thành đồng đội của các ngươi.
Lập tức, các chiến sĩ nhốn nháo lên. Sau đó, một chiến sĩ liền đi ra, báo cáo trưởng quan, ta có lời muốn nói.
Nói.
Chester nói ngắn gọn. Nhà khoa học và ma pháp sư, chúng ta đều có thể hiểu. Tên lính kia nói, nhưng chiến sĩ.
Đừng đùa, nàng chỉ là một cô gái mà thôi.
Ha, bạn của ta.
Howard đang định nói cái gì, chỉ thấy Diana đã bước ra, nói, trong các ngươi, ai là người mạnh nhất?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía một người, chỉ thấy người này để kiểu tóc hai bên nô lên, trông giống như một đôi thai.
Người này mặt tràn đầy thú vị nhìn về phía Diana, ta là đội trưởng của bọn họ, lọ gẳng, cô nói xem.
Rất tốt.
Diana nói, chỉ cần ngươi có thể qua được một hiệp trong tay ta, ta lập tức rời khỏi.
Ha ha. Đám chiến sĩ cười lên ha ha, tất cả mọi người đều tin rằng cô gái này đang khoác lác.
Cô gái, đừng đùa.
Lọ gẳng còn chưa nói xong, chỉ thấy một bóng người lóe lên, còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, người đã bay ra ngoài, khi rơi xuống đã ngồi chồm hổm ôm bụng. Đám lính lập tức im bặt, mặc dù có thành phần đánh lén, nhưng đội trưởng của bọn họ còn chưa phản ứng lại liền đã bị đánh bay ra ngoài, đây cũng quá mạnh đi à.
Bất quá chỉ thấy một giây sau, lò gắng lập tức nhảy dựng lên, đôi tay hiện ra lợi chảo, đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý, không tính, lại đến.
Đi Á Nạ thấy vậy, trong đôi mắt hiện lên thưởng thức, sau đó không nói hai lời xông lên.
Trận đánh này quả thực không có một chút ngạc nhiên nào, lò gắng hoàn toàn là bị Đi Á Nạ đè lên đánh.
Đinh Vũ nhìn thấy khả năng khôi phục cùng đôi lợi chảo của lò gắng, cũng biết người này là ai.
Còn Đi Á Nạ, nàng mặc dù rất kinh ngạc đối với khả năng khôi phục cùng ý chí của người lính này, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, nàng đánh lên quả thực như mèo vờn chuột.
Đám chiến sĩ kia hiện tại cũng biết điều, không còn dám nói thêm nửa câu.
Lúc này, Đinh Vũ ho khẽ một tiếng, "Diana, đừng tay à, lại đánh xuống là xảy ra nhân mạng đó."
Diana lúc này mới dừng tay, cười nói, "Ngươi rất khá."
Lò găng nằm liệt trên mặt đất, đều chẳng muốn động dù chỉ là một ngón tay.
Chester thực sự kinh ngạc, hắn đã từ ngài mọt găng nghe qua sự mạnh mẽ của hai người Đinh Vũ và Diana, nhưng vẫn không ngờ là mạnh đến thế.
Không nói tới ma pháp sư, chỉ nói nữ chiến sĩ kia, quả thực là có thể một mình đánh ngã toàn bộ tiểu đội dưới tay mình.
Betty cũng rất ngạc nhiên, bởi vì nàng cũng không ngờ cô gái trông còn trẻ hơn mình này lại thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế.
Bởi vì ngay cả nàng cũng mới cấp 2 đoạn thứ nhất mà thôi.
Được rồi, đám lính.
Chester lúc này lên tiếng, hắn cũng bị biểu hiện của Diana kinh diễm đến, hiện tại đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa. Cẩn thận kẻo ra ngoài chiến trường thì bị làm thịt lúc nào không hay.
Khi khác, chúng ta lại đấu tiếp.
Lò găng lúc này gian nan bỏ lên, lời nói cũng có chút run rẩy.
Rất vui lòng.
Diana cười nói, nàng cũng rất khâm phục ý chí của người này.
Lúc này, Chester bắt đầu giới thiệu đám lính cho 3 người học luôn, Đinh Vũ cùng Diana.
Sau đó, bọn họ đi vào phòng họp, bắt đầu lên kế hoạch giải cứu tiến sĩ Hedkin.
Điều quan trọng là bọn họ không biết mục đích của chúng ta.
Chester nói, chúng ta có thể cử một đội đi tấn công chính diện, sau đó một tiểu đội gồm 2 đến 3 người tiềm nhập bên trong, tranh thủ thời gian giải cứu tiến sĩ.
Kế hoạch này chúng ta đồng ý.
Đinh Vũ cười nói, hơn nữa tiểu đội kia liền để ta cùng Diana đi a.
Không chỉ 2 người.
Chester gật gù, còn có lò găng.
Lò găng biết địa đồ của căn cứ đó, có thể dễ dàng dẫn mọi người tới chỗ tiến sĩ.
Bên ngoài sẽ giao cho ta chỉ huy.
Lúc này Peggy Carter tiếp lời.
Thành.
Đinh Vũ cười nói, vậy hôm đó hẹn gặp các vị ở phân bộ.
Được rồi, giải tán.
Chester vỗ tay cái đồng nói, Vũ, hôm đó đừng đến muộn.
Ngày thứ 3, Đinh Vũ cùng Diana, Hào Đột ngồi xe đi tới phân bộ.
Ở đây, mọi người đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Một đám lính lưng đeo súng ống, dao găm cùng với kỵ sĩ kiếm.
Phải nói chuẩn bị thật là đầy đủ.
Lò găng thì không mang theo vũ khí lạnh, đối với hắn mà nói, lợi chảo của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Đám người lên máy bay, bắt đầu bay về phía chiến trường.
Ngồi trên máy bay, Đinh Vũ rất là nhàm chán, thế là hỏi, các vị, ai biết chơi bài không?
Bài.
Bộ kẹ.
Lò găng cười hỏi.
Mặc dù ta thích tá là hơn, nhưng bộ kẹ cũng được.
Nói, trong tay Đinh Vũ biết ảo ra một bộ bài tú lơ khơ, cười nói, tới mấy người, chúng ta làm vài ván cho đỡ nhàm chán.
Được.
Lò găng đồng ý, sau đó hô, James, rộn qua đây.
Mấy người quay thành một vòng tròn, bắt đầu chơi bài.
Một lúc sau.
Không chơi, không chơi.
Lò găng thua tay nói, ma pháp sư quá thông minh, chúng ta chơi không lại.
James cùng rộn cũng thể hiện ra vẻ mặt cùng chung mối thủ.
Ai?
Đinh Vũ thở dài, vậy thôi, liền 3 cây đi.
3 cây?
Lò găng tò mò hỏi.
Là như vậy Đinh Vũ liền giảng 3 cây cho 3 người, sau đó bắt đầu chơi bài.
Một lúc sau.
Không thể nào lò găng bụng mặt, ngươi có phải ra chỉ cho mình thuộc tính may mắn?
Làm sao lần nào không 9 tỷ 10?
Không có A.
Đinh Vũ cười nói, là ta may mắn thôi.
Đám người xảo xảo nháo nháo, mãi cho tới máy bay đáp xuống sân bay gần chiến trường một được.
Xuống máy bay, một đám lính đi đứng loạn choạng, như say rượu, xem ra là thua tròn váng.
Nơi này là một căn cứ của nước Mỹ.
Nhìn xa xa, từng dãy phòng ốc mọc lên, từng đoàn lính Mỹ hoặc huấn luyện, hoặc tuần tra, mang theo khí tức túc sát.
Lần này họ không cùng đi, chỉ có vẻ đi dẫn đội.
Đám người dừng lại tại trong căn cứ một đêm, hôm sau liền lên ô tô vận tải, tiến vào lãnh thổ nước Đức.
Đương nhiên, bọn họ phải đi đường nhỏ, chuyên môn né tránh các chốt quản lý của người Đức.
Trên đường đi, Đinh Vũ quan sát cảnh vật xung quanh, cây cối mọc lên như rừng, mang theo bầu không khí trong sạch, không có chút nào nhiễm khói lửa chiến tranh.
Nhìn, Đinh Vũ cảm thán thời cổ thật là tốt, không có chút nào ô nhiễm, không giống với hiện đại, không khí thật là nhiễm lên mùi xú hế.
Đoàn người trải qua 2 ngày 4 ba, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
Đây là một tòa lâu đài cực kỳ xa xưa, mang theo phong cách trung cổ.
Từng dãy tháp mọc lên, trông cực kỳ hùng vĩ.
Đinh Vũ thầm nghĩ tòa thành này nếu như ở vào thời đại trung cổ, làm gì có người có thể công phá.
Đáng tiếc, hiện tại là thời hiện đại.
Đoàn người xuống xe, nghỉ ngơi một buổi chiều, ôn lại kế hoạch tác chiến. Khi màn đêm kéo xuống, trong tòa lâu đài kia vẫn là ánh sáng lóe lên, chiếu sáng phương viên 20 mét. Đinh Vũ dẫn theo Đi A Nạ cùng với lò gẳng tiềm hành đến chỗ bóng đèn không chiếu tới. Tại đây, Đinh Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng trên một tháp canh, một tên lính đang đứng sừng sững. Ngươi nói, ngươi có thể đưa chúng ta đi vào? Lò gẳng tò mò hỏi.
Đúng vậy. Đinh Vũ cười nói, sau đó vẽ vòng tròn, thông qua phép thuật truyền tống. Vòng tròn vẽ xong, mọi người nhìn vào, kinh hãi phát hiện đối diện lại là lưng của một tên lính người Đức. Đinh Vũ nhanh chóng vọt vào, chặt cổ của hắn, sau đó vây vây tay, ra hiệu Đi A Nạ cùng với lò gẳng theo sau. Sau đó lại nói với Peggy Carter, chờ tín hiệu của ta rồi hãy bắt đầu. Peggy gật gật đầu, sau đó vòng tròn đóng lại. Đinh Vũ, Đi A Nạ cùng lò gẳng bắt đầu con đường tiến hành của mình. Tòa lâu đài này quả thực như là mê cung, có rất nhiều ngã rẽ. May mắn lò gẳng có thể phân biệt ra được, nếu không ba người xác định là lạc đường. Đám người đi một hồi, cuối cùng tới trước một doanh trại lính. Ngươi xác định phòng thí nghiệm của người Đức ở trong này sao, lò gẳng? Đinh Vũ cao mày nói.
Đúng vậy. Lò gẳng gật gù, đây là thói quen của người Đức, luôn luôn đem phòng thí nghiệm đặt bên trong trại lính.
Vậy được rồi. Đinh Vũ nghe vậy, liên vẻ vòng tròn. Peggy Carter lúc này có thể nói là rất căng thẳng, nàng rất không xác định ba người kia có thành công tìm tới phòng thí nghiệm kia không. Càng quan trọng hơn, bọn họ có thể đột phá tầng tầng phong tỏa sao? Hơn nữa, coi như bọn họ có thể tới, bên mình có thể hấp dẫn hỏa lực, lẽ nào bọn họ có thể đột tiến vào phòng thí nghiệm, giải cứu tiến sĩ? Đây đều là những thứ đáng giá lo lắng. Bất quá không có cách nào, Peggy cũng chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, chỉ thấy đối diện, một cái vòng tròn nhỏ lóe lên, một cái cánh tay duỗi ra, đánh một cái OK thủ thế. Peggy không còn do dự nữa, lúc này hạ lệnh, thiên công.
Chương 15, tỷ giản, chương 15, tỷ giản.
Tiếng kêu tiến công của Peggy Carter vừa vang lên, chỉ thấy một viên đạn bạ rủ cả đã bay ra, nhắm ngay về phía cổng của tòa lâu đài. Viên đạn này cũng không đơn giản, nó được gia trì ma pháp bạo tạc, khiến khả năng gây phá hoại của nó lớn hơn nhiều so với đạn bình thường. Chỉ thấy viên đạn kéo thật dài đuôi lửa, mang theo khí thế túc sát, một đi không trở lại, rơi vào cổng lâu đài. Một tiếng nổ ầm vang lên, cổng lâu đài không ngoài ý muốn chút nào, bị oanh nổ thành bã vụn. Tiếp đó, từng tiếng ngắm bắn vang lên. Những tên lính sở nhiệm đỡ sở hữu ma pháp súng ngắm nhắm ngay các chòi canh.
Đoảng, đoảng.
Từng tiếng súng vang lên. Các nhân viên chiến đấu người Đức ngay lập tức bị thanh lý. Những tên đứng sau hụ súng máy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế là, theo một tiếng hô xông lên, tiểu đội lính Mỹ nghĩa vô phản cố đột tập vào tòa lâu đài này. Nhớ kỹ, nhanh tìm công sự ẩn nút. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là dẫn dụ mà không phải là công phá. Peggy Carter dặn dò đám lính, sau đó cũng rút súng lục ra, đi theo xông vào. Đừng nhìn nàng cầm là súng lục, khẩu súng này không đơn giản chút nào. Trên nó được khắc họa từng đoàn phụ vân tạo thành một ma pháp trận, khiến khẩu súng này không những có vô hạn đạn dược, mà còn có thể chuyển đổi đạn từ hỏa diễm đạn sang băng xương đạn. Peggy dẫn đầu đám lính tìm kiếm công sự. Không được bao lâu, chợt nghe thấy từng tiếng sói tru vang lên. Ngửa đầu vừa nhìn, chỉ thấy hơn 20 con người sói theo chỗ sâu của tòa lâu đài xông ra. Bọn chúng không những mặc trọng giáp, trong tay còn cầm trọng kiếm, không những nhìn cực kỳ hung hăng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Mau đổi thánh quang xuyên giáp đạn. Peggy thấy vậy, sắc mặt hơi biến, vội vàng dặn dò đám lính. Chỉ thấy đám lính ngay lập tức đổi băng đạn, sau đó nhắm ngay đám người sói, một trận mãnh liệt xả. Đám người sói thấy vậy, vậy mà không biết từ đâu lấy ra lá chắn, không ý kỵ chút nào, tiếp tục xung lại. Đạn bắn vào lá chắn, vang lên tiếng đốt đốt, vậy mà không thể đánh xuyên.
Jem,
Peggy vội vã la lên.
Tới ngay.
Jem mỉm cười, sau đó nhanh chóng nhét một viên đạn vào bạ dù cả, nhắm ngay đám người sói.
Đoằng.
Âm thanh mạnh mẽ vang lên. Có điều viên đạn bắn ra vậy mà không có uy lực như vừa nãy. Nó chỉ đụng chạm vào lá chắn của một tên người sói, sau đó rớt xuống. Thưởng thức uy lực của vũ khí mới a.
Jem cũng không ngạc nhiên, ngược lại có chút chờ mong cười nói.
Chỉ thấy viên đạn kia vừa chạm đất, vậy mà từ đó buộc phát ra một ma pháp trận, chứ vì tới 20 mét, bao gồm toàn bộ người sói đi vào. Sau đó ma pháp trận kia vậy mà buộc phát ra một đám thánh hỏa. 10 tên người sói kia còn không hiểu chuyện gì xảy ra đâu, đã bị thiêu thành cho tàn.
Khủng khiếp như vậy.
Jem nuốt nước bọt một cái, sau đó phấn khởi ôm lấy bà rủ cả giống như ôm lấy người yêu của mình. Những người lính khác cũng không khá hơn chút nào. Cả đám sắc mặt đều trở nên ửng hồng như say rượu.
Chú ý.
Lúc này, Peggy tỉnh táo nhất, nàng tuy rằng mừng rỡ vì chiến quả, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Đám lính lấy lại tinh thần, tiếp tục thủ vững công sự. Đông nhiên, chỉ thấy từng âm thanh súng máy vang lên, cơ hồ là quét đám người không dám ngẩng đầu lên chút nào.
Súng máy ở đâu ra vậy?
Dỗ kinh ngạc kêu lên. Bởi vì bọn họ đã xử lý hết ụ súng máy, hơn nữa còn quan sát tới trong này hoàn toàn không có một chút ụ súng máy nào.
Jem hơi ló đầu ra, nhìn lại, chợt kinh hãi kêu lên, cái gì?
Sao vậy?
Dỗ kéo lại Jem, sau đó hét to hỏi.
Đây là bởi vì tiếng súng thực sự là quá ổn.
Bọn họ.
Jem còn chưa tỉnh hồn.
Bọn họ làm sao?
Peggy hét to hỏi.
Bọn họ vậy mà mỗi người cầm một khẩu súng máy hạng nặng a.
Jem kinh hãi kêu lên.
Cái gì?
Peggy cả kinh hỏi.
Phải biết cho dù bọn họ tu luyện đấu khí, cũng không có khả năng vừa nâng súng máy vừa bắn ổn như thế, như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Peggy cũng ló đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 10 người trông cực kỳ xấu xí, mỗi người đang nâng một khẩu súng máy hạng nặng, nhắm ngay về phía này, điên cuồng loạn xạ.
Nếu Đinh Vũ ở chỗ này, ngay lập tức sẽ nhận ra những người này là nợ mẹ gì.
Quay trở lại lúc Đinh Vũ vừa thông báo cho Peggy Carter.
Lúc này, ba người Đinh Vũ đang ẩn nút ở gần doanh trại lính Đức.
Âm thanh nổ vang vừa từ bên ngoài vang lên, bên trong hàng loạt binh lính người Đức liền từ doanh trại xông ra. Bọn họ tìm kiếm lấy súng ống, vũ khí, có hơn 10 người ngay lập tức hóa thành người sói, nhanh chóng lao ra với tốc độ khủng khiếp. Thậm chí, dưới bóng đêm lờ mờ,
Đinh Vũ còn nhìn thấy hơn 10 thân ảnh khổng lồ mang theo binh khí hạng nặng mà vẫn bước đi như bay xông ra. Tiếp tục chú ý, chờ đám lính Đức xông ra hết, ba người Đinh Vũ lúc này mới rón rén tiếp tục tiến tới gần vào phòng thí nghiệm bên cạnh doanh trại. Nhưng vừa đến gần, không biết đụng phải cơ quan gì, vậy mà có ánh đèn chiếu thẳng vào ba người Đinh Vũ. Sau đó từ trong doanh trại lao ra hai thân ảnh khổng lồ. VDF. Đinh Vũ chỉ kịp nói tục, bởi vì hắn đã nhận ra hai thân ảnh khổng lồ này là thứ gì. Đó chính là Tỷ Giản. Chỉ nói một cái tên có lẽ ít người biết đến, nhưng nếu nói đến rẻ xì đèn đệ vực thì hẳn là rất nhiều người biết. Tỷ Giản nổi tiếng với sức mạnh khủng khiếp, tốc độ nhanh nhẹn, lợi chảo sắc bén cùng với khuôn mặt, thân hình cực kỳ xấu xí. Tốt ta, thân hình không nói đến. Bởi vì tại nước Nhật mà nói, thân hình của quái vật cũng phải có một loại hình giọt nước mỹ cảm, như vậy người ta mới chơi game. Bất quá, chỉ nhìn làn da cũng biết thứ này không biết bị khâu vá bao nhiêu lần. Đi Á Na ngưng trọng nói, ta xử lý bên phải, hai người xử lý bên trái, ok. Đinh Vũ cũng không có ý kiến, mình không mạnh bằng Đi Á Na, đây là lẽ thường, không có gì cần phải xấu hổ. Thế là Đinh Vũ cùng Lọ Gẳng liếc nhau một cái, cùng nhau xông về phía bên trái. Lọ Gẳng còn cười ha hả, lần đầu tiên gặp kẻ có phong cách chiến đấu như ta, xem ra phải cố gắng chiến cái thông khoái. Đinh Vũ bất đắc dĩ, chảo của ngươi mọc ra từ kẽ ngón tay, của người ta thì mọc từ móng. Người ta giống với lấy đi ỷ thật gì cờ mới đúng a. Tốt a, nó đều là chảo. Xông lại gần, Đinh Vũ lúc này nói, tấn công đầu của nó, thứ này chỉ có thể chém đấu hoặc đánh thủng sọ não mới có thể giết. Lọ Gẳng cùng Đi Á Na đều gật đầu. Lọ Gẳng ngay lập tức vòng tới phía sau, tìm cơ hội leo lên lưng của con quái vật này. Tốt a, ai bảo quái vật cao như vậy, bắt buộc phải leo lên. Ai ngờ vừa định leo lên, quái vật vung tay một cái, phản ứng nhanh chóng vậy mà khiến Lọ Gẳng phải lùi bước. Đinh Vũ thấy thế, ngay lập tức biến ảo ra một cây roi, cuốn lấy tay còn lại của Tỷ Giản. Mau leo lên. Đinh Vũ hô lớn. Tới ngay. Lọ Gẳng ngay lập tức hét lớn, sau đó phi thân nhảy lên, ý đồ nhảy lên lưng quái vật. Bất quá, hai người cũng quá coi thường Tỷ Giản, chi thấy nó giơ cước, đạp một cái, vậy mà đem Lọ Gẳng đạp bay ra ngoài. Sau đó tay nó cuốn một cái, đem Đinh Vũ cũng hất ra, thế là roi cũng biến mất theo. Liền thấy quái vật xông về phía Lọ Gẳng. Xem ra nó nhận định Lọ Gẳng mới là uy hiếp lớn nhất. Xem ra con quái vật này cũng không thông minh mà. Đinh Vũ thấy thế, lắc đầu. Mặc dù sức mạnh của mình không bằng Lọ Gẳng, nhưng mình là cấp 2, hơn nữa còn là ma pháp sư đây. Thế là Đinh Vũ đánh cái búng tay, lập tức đem cả quái vật và Lọ Gẳng kéo vào không gian trong gương. Sau đó, ngay khi Tỷ Giản định xuống tới, kết quả Lọ Gẳng, Đinh Vũ lập tức đánh tiếp cái búng tay. Mặt đất lập tức gập ghềnh, đem Tỷ Giản, lúc này đang xông tới với tốc độ nhanh, làm ngã nhòi xuống đất. Lọ Gẳng thấy thế, ngay lập tức xông lại, ý đồ đâm thủng sọ não quái vật. Có điều Tỷ Giản cũng rất nhanh nhẹn, vậy mà có thể lăn một vòng, né tránh lợi chảo của Lọ Gẳng. Đinh Vũ thấy thế, đánh tiếp cái búng tay, xung quanh chói canh giống như con mèo, sụp đổ về phía Tỷ Giản, đem quái vật chôn sống. Có điều rất nhanh, Tỷ Giản liền dựa vào thân thể xông ra khỏi đống đổ nát, thể hiện ra sự cường hãn của nó. Đang lúc Đinh Vũ cũng sắp bó tay hết cách, hắn chợt nhớ tới một phép thuật, đó chính là truyền tống thuật. Thế là Đinh Vũ ngay lập tức hô, Lọ Gẳng, cổng truyền tống vừa mở ra, liền nhảy vào, quái vật ở phía đối diện. Nói xong, tay Đinh Vũ vẽ vòng vòng. Nhưng lần này, cổng truyền tống không hiện ra ở trước mặt hắn, nó lại hiện ra ở trước mặt Lọ Gẳng. Lọ Gẳng nghe, cũng nhìn thấy cổng truyền tống, thấy phía đối diện là quái vật, không nói hai lời xông vào. Tỷ Giản lần này quả thực là ăn quả đắng, bởi vì Lọ Gẳng quả thực là xuất kỳ bất ý lao vào trên đầu nó. Lọ Gẳng đang muốn kết quả quái vật, chỉ thấy một vệt sáng lạnh lóe lên, lợi chảo của quái vật vậy mà trước một bước xuyên thủng ngực của mình. Đáng chết. Đinh Vũ thầm mắng một tiếng, lập tức hô, còn được không, Lọ Gẳng? Yên tâm, không chết được. Lọ Gẳng nói, sau đó lại hô, ngươi có cách nào trói buộc hai tay nó không? Có thể. Đinh Vũ nghĩ nghĩ, liền hô, nhưng chỉ có một giây. Một giây là đủ. Lọ Gẳng đáp như đinh chém sắt. Lần này, Đinh Vũ cũng không hàm hồ, trước vẽ vòng vòng, mở ra cổng truyền tống. Lọ Gẳng xông vào. Cùng lúc đó, Đinh Vũ đánh cái búng tay, lập tức từ mặt đất đống nhiên trồi lên từng sợi dây thừng làm bằng đất, đem hai tay quái vật trói cái rắn chắc. Tốt lắm. Lọ Gẳng hét lớn, sau đó không nói hai lời, một chảo đâm xuống, lập tức đâm thủng sọ não quái vật. Chương 16, tiến sĩ Hedgin, chương 16, tiến sĩ Hedgin. Người có sao không? Đinh Vũ nhìn thấy vết thương của Lọ Gẳng đã liền lại, nhưng vẫn còn chảy ra máu đen, lập tức quan tâm hỏi. Gặp quỷ. Lọ Gẳng sắc mặt như thấy quỷ, lẽ nào trên chảo tên này bôi độc? Đinh Vũ biết là chuyện gì xảy ra, xem ra thứ này lại là tê virus đây mà. Kiếp trước, theo Đinh Vũ biết, tê virus là một loại virus do công ty Umbrella là sản xuất. Công ty Umbrella là vì đạt được quyền thống trị trên toàn cầu, liền đem loại virus này tản ra trên toàn thế giới. Điều này dẫn đến 90% dân số trên thế giới biến thành zombie, một loại chỉ biết ăn thịt, không có suy nghĩ quái vật. Điều này khiến Đinh Vũ có chút lo lắng, không biết Lọ Gẳng có bị biến thành loại quái vật này không. Dù sao tê virus không phải chuyện đùa. Không thấy lúc nãy Đinh Vũ chỉ dám đứng đằng xa thả ma pháp sao? Thứ này nếu dính người, không chết cũng đi nửa cái mạng. Bất quá, xem ra Đinh Vũ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Lọ Gẳng vẫn là bộ dáng kia, cả lơ phất phơ, còn rút ra điếu xì gà hút một chút. Đinh Vũ liền biết, hàng này khẳng định không có chuyện gì. Xem ra không hổ là ít gìn, hơn nữa còn là tự lành, tự mang công năng bài tiết các chất độc, virus không tốt ra ngoài cơ thể. Trên chảo của hắn không bôi độc. Đinh Vũ cười nói, đó là một loại virus, có thể khiến người ta biến trở thành một loại không có suy nghĩ, chỉ biết điên dại ăn thịt quái vật. Cái gì? Lọ Gẳng sửng sốt, kìm lòng không được lại nhìn lại vết thương của mình. Chỉ thấy vết thương đã lành lại như lúc ban đầu. Yên tâm, ngươi không có chuyện gì. Đinh Vũ cười nói, ta đoán, ngươi là mù tàn a, hơn nữa còn sở hữu ít gìn tự lành. Khả năng tự lành của ngươi có thể hoàn mỹ chữa ngươi khỏi thứ virus này.
Nhìn xem không phải nãy giờ ngươi không có chuyện gì sao?
Gặp quỷ.
Lò gẳng quái khiếu, khi trở về ta nhất định phải kiểm tra. Thứ này nếu vẫn còn trên người ta thì làm sao bây giờ?
Tùy ngươi.
Đinh Vũ liếc mắt, sau đó đánh cái búng tay, lập tức không gian trong gương tản đi. Chỉ thấy ở bên ngoài, có một người mặc áo khoác màu trắng, cùng với một cô gái đang ngồi ở bên cạnh, trông rất ngán ngẩm. Điều này khiến Đinh Vũ sửng sốt một chút.
Các ngươi.
Lò gẳng ngạc nhiên lên tiếng.
Lúc nào ra vậy?
Đinh Vũ tiếp lời.
Đã có một lúc.
Chỉ thấy Diana đã từ dưới đất đứng lên, mỉm cười nói.
Làm sao có thể?
Lò gẳng sửng sốt, con quái vật kia cũng không dễ cho ca.
Ngươi làm thế nào?
Đinh Vũ càng trực tiếp hỏi.
Diana giơ ngón cái lên, cơ cơ về phía thi thể của con quái vật đằng sau lưng mình, xông tới, chém nó đầu.
Đinh Vũ yên lặng. Mặc dù hắn biết Diana rất mạnh, nhưng không ngờ tới lại mạnh tới mức này. Hắn nghĩ con quái vật kia dù sao cũng là cấp 3, ít ra có thể chống được một thời gian mới đúng. Phải nói Diana không hổ là sở hữu thần thể cùng thần lực sao? Chém quái vật quả thực không nhằm nhỏ chút nào.
Lò gẳng càng là không biết nói gì.
Từ khi hắn bị Diana đánh bại sau, là hắn biết Diana rất mạnh. Nhưng khác với Đinh Vũ, hắn cũng không nghĩ ra tại sao Diana lại mạnh như thế. Nhìn cô gái này trông nhỏ gọn, lại có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp như thế. Mình và Đinh Vũ đánh nửa ngày mới chém giết quái vật. Cô gái này lại trong phút chốc liền xử lý xong.
Được rồi.
Đinh Vũ vây vây tay, nếu tiến sĩ đã được cứu ra, chúng ta liền mau trở về.
Tiến sĩ Heskin lúc này đã biết những người này là tới cứu mình, cũng không nhiều lời, bất quá vẫn là dụ, mau đi thôi.
Xin chờ chốc lát.
Đinh Vũ mỉm cười, sau đó tay trái vẽ vòng vòng.
Một cánh cửa truyền tống được mở ra.
Tiến sĩ trông thấy cảnh tượng bên kia cũng rất là kinh ngạc.
Nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, cũng biết trên đời có ma pháp sư, cho nên cũng không nói gì thêm.
Bốn người bước qua cổng truyền tống.
Chỉ thấy bên kia trong rừng tây, một hai chiếc xe tải đang xếp thành hàng.
Đinh Vũ nhìn xung quanh, nghe chỗ cửa pháo đài vẫn vang lên tiếng súng, thế là nói, chờ chút, ta đi giúp đỡ tiểu đội của chúng ta.
Lần này Diana cùng Lọ Gẳng không có đi theo, vì nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn họ là bảo vệ tiến sĩ.
Đinh Vũ xuất hiện lúc thì đã là ở bên cạnh Betty.
Lúc này nhìn lại, đám người Betty cũng rất chật vật, bởi vì đối diện bọn họ có 10 tên quái vật đang cầm súng máy bắn phá.
Trời ạ, là Nemesis.
Đinh Vũ thầm nhủ sau khi ló đầu ra, quan sát tình huống xung quanh.
Nghĩ nghĩ, Đinh Vũ nói với James, có bom sở hữu uy lực cực mạnh không?
Mang theo ma pháp trận thì càng tốt.
Có đây.
James nói, TG-981, không những mang đương lượng tờ nở tờ cực lớn, còn sở hữu ma pháp trận hệ hỏa.
Bảo đảm một phát nhập hồn.
Tới.
Đinh Vũ tay phải lấy ra một điếu xì gà lò gầm cho, tay trái vẽ vòng vòng.
Cổng truyền tống mở ra, hít một hơi xì gà, nói, ném vào.
James không nói hai lời ném vào bên trong.
Cổng truyền tống đóng lại, lập tức, đối diện vang lên một tiếng nổ đinh thai nhức óc.
Ánh lửa rực rỡ bốc lên, che kín một vùng trời.
Hoàn mỹ.
Đinh Vũ nhả ra một vòng khói, sung sướng nói.
Bệ Nghị cùng đám lính cũng bị tiếng nổ này làm sửng sốt một chút, không ngờ tới chiến tranh còn có thể theo phong cách như vậy.
Bệ Nghị càng là quyết định, lúc trở về thì báo cáo cho đại tá trẻ Sở Philip để ông ấy cho Đinh Vũ một đánh giá cao hơn trong vấn đề chiến lược.
Rút lui đi.
Lúc này, Đinh Vũ đánh thức Bệ Nghị, người mà đang còn ở vào trạng thái thất thần.
Bệ Nghị tỉnh hồn lại, lập tức hô, rút lui.
Hơn 100 tên lính ngay lập tức đi theo Bệ Nghị cùng Đinh Vũ rút lui ra khỏi tòa lâu đài này.
Bọn họ hội hợp với đám người Diana, sau đó nhanh chóng lên xe, phóng vào trong đêm tối, rút lui khỏi phiến chiến trường này.
Trên xe, Đinh Vũ tán gẫu với tiến sĩ Hedgin, tiến sĩ, nghe nói siêu cấp chiến sĩ huyết thanh mà tiến sĩ sáng tạo ra có thể cải biến một người thể chất.
Đúng vậy.
Tiến sĩ Hedgin tự hào nói, nó có thể để một người bình thường ngay lập tức đạt tới ít nhất là cấp 2.
Vậy sao?
Đinh Vũ không quan trọng nói, nếu chỉ là cấp 2 thì hiện tại chúng ta có 3 người, Diana còn là cấp 4.
Nước Mỹ còn có một đống lớn cấp 2 đâu.
Không trách Đinh Vũ sẽ như thế, thực sự thì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh trong điện ảnh còn có một chút ý tứ như vậy, nhưng trong thế giới này, nơi mà tu luyện không còn là nói ngọng, người người đều có thể, nó thực sự là một chút tác dụng cũng không có.
Ha ha, không thể nói như vậy.
Tiến sĩ Heskin cười nói, thứ này không những có thể để ngươi ngay lập tức sở hữu thực lực cấp 2, nó còn ban cho ngươi một cái thể chất.
Thể chất gì?
Đinh Vũ ngạc nhiên hỏi lại, không ngờ tới còn sẽ có một điểm khác biệt như thế.
Siêu cấp chiến sĩ thể chất.
Tiến sĩ Heskin cười hắc hắc nói.
Đinh Vũ nhổ nước bọt, thực sự là bội phục khả năng đặt tên của tiến sĩ.
Nói bằng không nói vậy.
Bất quá, Đinh Vũ vẫn là hỏi, cái thể chất này có tác dụng gì?
A, tiến sĩ Heskin cười nói, lẽ ra đây là một bí mật, nhưng nói một chút cũng không sao.
Để ngươi khỏi phải nói thứ ta nghiên cứu ra là vô dụng.
Ngưng một chút, tiến sĩ Heskin lại nói, thứ này có thể khiến ngươi tu luyện các loại năng lượng dễ dàng hơn, bởi vì nó có thể khiến thân thể ngươi hòa hợp hơn với năng lượng. Nếu ngươi có sẵn thể chất thì tác dụng của nó là ưu hóa thể chất của ngươi.
Nghe nói đến đây, tim Đinh Vũ đập thình thịch, bởi vì tuy rằng tốc độ luyện thể của hắn đã rất nhanh, nhưng nếu có thứ này, đây chẳng phải là còn nhanh hơn.
Bởi vì nếu tiêm huyết thanh vào, thì thân thể sẽ hòa hợp với năng lượng vũ trụ hơn, khiến nó cải tạo thân thể mình dễ hơn.
Còn về tinh thần lực bắt nguồn từ linh hồn, e rằng huyết thanh cũng không có tác dụng gì.
Nghĩ đến đây, Đinh Vũ lại hỏi, như vậy, có tác dụng phụ gì không?
Có là có.
Tiến sĩ Heskin trầm tư nói, tác dụng phụ của nó là nếu như ngươi không chịu đựng được quá trình tiêm vào mà ngất đi, nó rất có thể sẽ cải biến thân thể của ngươi theo hướng ngươi không mong muốn nhất.
À, xem ra đây là lý do vì sao Z sợ cùn lại có cái đầu giống khô lâu màu đỏ đó.
Còn sợ ti vợt thì trở thành cả bèn America có thân thể khỏe đẹp cân đối cùng khuôn mặt đẹp trai.
Nghĩ nghĩ, Đinh Vũ liền nói với Betty ở bên cạnh,
Betty, vậy báo cáo với đại tá trẻ Sở rằng ta muốn một sợ lọt tiêm vào huyết thanh.
Sau đó lại quay sang tiến sĩ, ngài sẽ không phản đối chứ?
Cậu
được chứ?
Tiến sĩ nghi ngờ nói, ta nghe nói các ma pháp sư không phải là những người có ý chí kiên định như các chiến sĩ. Bọn họ nổi tiếng hơn với tri thức của mình.
À.
Đinh Vũ cười nói, đây là ngài không biết. Ta thuộc về một nhánh ma pháp sư có truyền thừa khác biệt. Nó gọi là cận chiến pháp sư.
Cận chiến pháp sư.
Tiến sĩ nghi ngờ hơn, pháp sư không phải đứng ở đằng xa vung hỏa cầu sao? Làm sao còn có cận chiến? Thì ta đã nói, đó là một truyền thừa khác biệt mà.
Đinh Vũ lắc lắc đầu, không quan trọng, ngài cứ biết rằng ý chí của ta kiên định không thua, thậm chí là hơn những chiến sĩ được huấn luyện lâu năm kia.
Được rồi. Tiến sĩ gật gù, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm về ma pháp sư, nhưng nếu như ngươi muốn thử, điều đó cũng có thể. Nhưng không nên trách ta nếu ngươi thất bại.
Lúc này, Đinh Vũ lại quay sang hỏi Diana, em thì sao? Muốn thử không?
Không cần.
Diana lắc đầu, thân thể vốn chính là hòa hợp với năng lượng nhất rồi, không cần lại dạy hoa trên gấm.
Cũng đúng.
Đinh Vũ ngẫm lại cũng thế.
Chương 17, quay trở lại căn cứ, chương 17, quay trở lại căn cứ.
Thực ra cũng không có gì lạ kỳ.
Diana vốn là con gái của Zeus cùng với nữ vương Amazon. Nàng có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy cũng không đủ làm lạ.
Thân thể.
Lúc này đến lượt tiến sĩ Heskin ngạc nhiên, trên đời lại có thứ thể chất này.
Cũng không trách tiến sĩ ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ có gặp qua ma pháp sư, chiến sĩ, mụ tàn nhưng những chức nghiệp đó đều là loài người. Hắn còn chưa gặp qua dòng dõi của thần đâu.
Đúng vậy.
Đinh Vũ tiếp lời, Diana là con gái của thần vương Zeus cùng nữ vương Amazon, nàng đương nhiên sở hữu thân thể.
Zeus.
Tiến sĩ Heskin kinh ngạc, Zeus lại là có thật.
Có là có.
Diana lắc đầu, có điều đang ở một chiều không gian khác.
Tiến sĩ Heskin trợn cả mắt lên, thất thần, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu nói, xem ra kiến thức của ta còn quá ít. Nhưng ta cũng nghe nói lý luận về chiều không gian khác, không ngờ là có thật.
Đương nhiên có thật.
Đinh Vũ cười nói, nếu không, ngươi nói thánh quang lấy từ đâu?
Thánh quang?
Tiến sĩ Heskin nhíu mày, thứ này không phải là mỗi người đều có sao?
Mỗi người chỉ cần thức tỉnh thánh quang là sẽ trở thành thánh kỵ sĩ.
Vậy cũng không đúng.
Đinh Vũ lắc đầu, thánh quang bắt nguồn từ một chiều không gian khác.
Chỉ là khi ý chí của ngươi phù hợp thánh quang, ngươi liền có thể rút ra thánh quang từ chiều không gian đó, sau đó tu luyện nó, trở thành thánh kỵ sĩ.
Lần này đến phiên tiến sĩ Heskin trầm tư, hắn không ngờ lại có một đáp án như vậy.
Thánh quang lại thực sự đến từ chiều không gian khác.
Đây chẳng phải là nói?
Tiến sĩ đánh cái giật mình, nói, thượng đế thật tồn tại.
Đúng vậy.
Đinh Vũ cười nói, có điều thượng đế tồn tại ở chiều không gian khác với thánh quang, hơn nữa chiều không gian đó lại tràn đầy là lực lượng quang minh, khác hẳn với thánh quang.
Lực lượng quang minh,
thánh quang,
hai thứ này không phải giống nhau sao?
Đến phiên vẹn gì cắt tơ tỏ ra kinh ngạc, đều là con cả.
Hai thứ khác về bản chất đó.
Đinh Vũ lắc đầu, còn làm sao khác nhau, ta liền không giải thích được, có lẽ lao sư của ta biết, nhưng đáng tiếc nàng không có ở đây.
Ngừng một chút, Đinh Vũ lại nói, các ngươi chỉ cần biết, một cái có chủ, một cái vô chủ.
Đinh Vũ còn biết rằng hiện tại nước Mỹ, phần lớn người theo giáo phái đều là thánh quang giáo phái, không giống phương Tây, phần lớn theo là quang minh giáo phái.
Đây có lẽ là người nước Mỹ hướng tới vô thần luận nhiều hơn đi.
Đoàn người đi được 5 tiếng, vừa đi vừa tán gẫu cũng coi như là giết thời gian.
Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng nổ đùng đoảng.
Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một công sự không biết từ lúc nào đã được thiết lập ở trên đường phải đi qua.
Các ngươi đã bị bao vây, mau mau bỏ vũ khí xuống.
Đối diện, một âm thanh tràn đầy ngạo nghễ vang lên.
Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trọng giáp, eo đeo bội kiếm, đứng ở trên công sự, đang dương lên một chiếc loa.
A, nơi này làm sao có thể có công sự?
Vẽ ghi ngạc nhiên.
Là mù tản.
Đinh Vũ ngưng trọng nói.
Vậy chúng ta phải lập tức xuống xe, chuẩn bị chiến đấu.
Vẽ ghi nghiêm túc nói.
Sau đó liền ra lệnh, James, ngươi dùng bạ rủ cả nổ ra một con đường tới.
Tuân lệnh.
Trưởng quan.
James nói xong, ngay lập tức nâng lên bạ rủ cả, nhắm ngay công sự chính là nổ một phát súng.
Người mặc trọng giáp kia thấy thế, biến sắc, vội vàng nhảy ra khỏi mặt tường, hướng sang bên cạnh triệt thoái.
Nhưng mà cú nổ mạnh mẽ đó vẫn đem hắn đụng bay ra ngoài.
Vội vàng ngồi dậy, hắn vội vàng hô lớn, tiến công.
Mau tiến công.
Lập tức, phía trước xuất hiện một tiểu đội Nazi, tay cầm các loại súng ống, hướng về phía xe vận tải điên cuồng bắn phá.
Có điều, kẻ địch của bọn họ dường như không dễ trêu chút nào.
Chỉ thấy trên xe vận tải xuất hiện hai người lính, điều khiển đủ súng máy ở đầu xe, điên cuồng bắn phá, đem đám Nazi bắn ngã trái ngã phải.
Lại có hai người lính Nazi mang hai khẩu bạ rủ cả nhắm ngay xe vận tải, dự định tới hai phát nhập hồn.
Betty thấy vậy, kêu một tiếng, không tốt.
Nhưng Đinh Vũ không quan trọng nói, không sao.
Tay phải đem xì gà từ trong miệng rút ra, khẽ nhất một vòng khói, tay trái vẽ vòng vòng, lập tức có cổng truyền tống xuất hiện trước xe vận tải, đón đầu lấy, đem hai viên đạn bạ rủ cả vừa mới bắn tới nuốt vào.
Mà khi hai viên đạn bạ rủ cả này xuất hiện, đó chính là đằng sau đám Nazi.
Không tốt.
Tên trưởng quan mặc trọng giáp kia thấy thế, kêu lên sợ hãi.
Nhưng không có cách nào, hai viên đạn nhập hồn kia đã rơi vào giữa đám Nazi, đem bọn họ nổ ngã lấy ngã để.
Giải quyết.
Đinh Vũ đem xì gà đặt trong miệng, khẽ rít một cái, nhẹ nhàng nói,
"Vũ, ngươi từ khi nào học được cái này?"
Ơi một bên, Diana cau mày nói,
"Cái gì?"
Đinh Vũ không hiểu hỏi.
"Cái trong tay ngươi đó."
Diana khó chịu nói, "Mùi thật không tốt."
"A, cái này."
Đinh Vũ cười nói, "Nó gọi xì gà, ta lấy hàng từ lò gần đó."
Chú ý tới thần sắc khó chịu của Diana, Đinh Vũ liền đem xì gà ném ra khỏi xe, sau đó nói, "Có thể đi được rồi đó."
Betty gật đầu, sau đó ra lệnh đội xe tiếp tục hướng phía trước đi.
Thật sự là phát bạ rủ cả kia quá mạnh mẽ,
đem toàn bộ chướng ngại đều dọn dẹp sạch sẽ.
Chờ đoàn xe đi xa, tên trưởng quan mặc trọng giáp kia mới ló đầu ra, sau đó nói vào trong bộ đàm, phát hiện mục tiêu tại đường mòn gần thành phố.
Đội xe tiếp tục tiến lên, nhưng đoạn đường này quả thực là như đi địa ngục vậy.
Trung điệp chướng ngại khiến bọn họ cực kỳ chật vật.
đến cuối cùng bọn họ vậy mà phải bỏ cả xe, dựa vào đôi chân tiếp tục lên đường. Cũng may, Peggy có bản đồ chi tiết, thế là bọn họ có thể đi bộ xuyên núi rừng. Trải qua 4 ngày hành quân đầy mệt nhọc, tiểu đội cuối cùng là về tới căn cứ của người Mỹ. Đến tận đây, chuyến hành trình gian nan này cũng coi như có một cái kết tốt đẹp, tuy rằng bọn họ cũng có người tử thương. Bởi vì mặc dù có sự bảo vệ của Đinh Vũ, một vài người cũng không thể tránh khỏi đà lạc, thế là có tới hơn 10 người chết, 5 người bị thương nặng, e rằng phải kết thúc cuộc đời làm lính. Hơi thương cảm một chút, Đinh Vũ liền mang theo Đi A Nạ vào một căn phòng nghỉ ngơi. Chuyến này có cảm tưởng gì không? Vào trong phòng, Đinh Vũ liền cười nhìn về phía Đi A Nạ, hỏi. Có là có. Đi A Nạ ngồi xuống, ngán ngẩm nói, đối thủ quá yếu. Đinh Vũ vuốt một cái mồ hôi chán, xem ra có cần thiết phải nhắc nhở Đi A Nạ một chút. Nàng quá kiêu ngạo. Quái vật em gặp cũng không đơn giản. Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói, anh gọi nó là tỷ giản. Nó không những sở hữu sức mạnh cùng tốc độ mạnh mẽ. Hơn thế nữa, nó còn sở hữu một thứ cực khủng khiếp.
Thứ gì?
Đi A Nạ tò mò hỏi.
Thê virus.
Đinh Minh chém đinh chặt sắt nói, đây là một loại virus cực kỳ khủng khiếp, nếu bị nó lây dính vào máu của mình, e rằng sẽ khiến cho bản thân biến thành một loại sinh vật không não, chỉ biết điên cuồng cắn xé. Nhưng lọ gặng không phải không có việc gì sao? Đi A Nạ nghĩ nghĩ hỏi. Đó là vì hắn sở hữu ít gen A. Đinh Vũ cười nói, hơn nữa còn là tự lành. Ngưng một chút, Đinh Vũ lại nói, bất quá anh nghĩ tê virus đụng vào máu của em, thì em cũng không có việc gì. Bởi vì em có thân thể.
Cho nên?
Đi A Nạ lại hỏi. Cho nên em nên may mắn vì mình có thân thể. Đinh Vũ lắc đầu cười, nhưng lần sau đây, nếu có loại virus hoặc độc chất nào có thể làm ô nhiễm thân thể, em nghĩ mình có thể vượt qua sao? Đi A Nạ có chút sợ run, vừa nghĩ tới mình bị lây dính loại virus nào đó, bị biến thành loại quái vật kia, nàng cảm giác không rét mà run. Lần sau ta sẽ cẩn thận. Đi A Nạ nghĩ nghĩ nói, khi giết địch sẽ dùng từ trường của thần lực để hộ thân, không để cho mình bị lây dính những thứ không sạch sẽ. Đinh Vũ gật gù, xem ra mình nói vẫn là có hiệu quả. Vũ, như vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta không muốn tự tay mình phải giết ngươi khi ngươi biến thành loại quái vật đó. Đi A Nạ ngưng trọng nói.
Đương nhiên.
Đinh Vũ cười nói, đừng quên, anh là một pháp sư,
là cận chiến pháp sư.
Đi A Nạ lắc đầu, ngươi vẫn phải cận chiến, nếu không chỉ có thể là phụ trợ, năng lực chiến đấu sẽ yếu đi nhiều. Đinh Vũ nghĩ nghĩ, cũng công nhận thuyết pháp của Đi A Nạ. Trong lòng hắn liền cân nhắc phải chăng nên quay lại cả mạ tạ, hoặc một chút ma pháp kiểu từ trường giống Đi A Nạ. Bất quá hiện tại vẫn không được. Đinh Vũ thầm nghĩ, A Z còn ở nhìn chằm chằm, hiện tại chưa có cơ hội. Lúc này, đột nhiên cửa phòng gõ vang. Đinh Vũ ra mở cửa, chỉ thấy Vệ Kỳ đang đứng ở ngoài đó, một mặt mỉm cười nhìn hai người, hai vị, đại tá trẻ Sở Philip mời hai vị qua thảo luận một chút.
Được rồi.
Đinh Vũ cùng Đi A Nạ đều gật đầu, sau đó hai người đi theo Vệ Kỳ tới văn phòng của đại tá Chester. Lúc này Chester đang ngồi nói chuyện với một người. Đinh Vũ nhìn lại, người này chẳng phải là Hào Gột sao?
A,
Vũ, chúc mừng ngươi hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ lần này.
Hào Gột cười ha hả nói.
Hào Gột, người sao lại tới đây?
Đinh Vũ tò mò hỏi.
Còn nhớ rõ bức thư kia sao?
Ta cần tới Italy một chuyến.
Hào Gột nhắc nhở một thoáng Đinh Vũ, sau đó nói ra ý đồ của mình.
A, xem ra ngươi đã cân nhắc thấu triệt.
Đinh Vũ cười.
Xem ra việc Hào Gột gia nhập vào bờ dọ thờ Hút Tốt Kessien đã là việc đã định, căn bản không thay đổi được.
Đinh Vũ nhớ mang máng hồi xưa có đọc qua mạng gạ, Hào Gột cũng là gia nhập vào tổ chức này.
Lúc này Chester cũng cười nói, ngươi cùng bạn của mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Ngưng một chút, lại nói, ta nghe nói tiến sĩ Heskin đề cử ngươi tham gia thí nghiệm siêu cấp chiến sĩ huyết thanh.
Đúng vậy, đại tá.
Đinh Vũ gật gù, ta tin tưởng ta có thể vượt qua.
Chàng trai không tệ.
Chester gật gù, nếu ngươi vượt qua được, ngươi sẽ có được rất nhiều thứ.
Chương 18, đến Rome, chương 18, đến Rome.
Đinh Vũ không hỏi lại nhiều thứ ở đây là chỉ cái gì.
Theo Đinh Vũ nghĩ, không ngoài chính là quyền lực cùng tiền tài mà thôi.
Ngưng một chút Chester lại nói, lần này mời hai người tới đây là có một chuyện liên quan tới Harvard.
Ồ, có chuyện gì vậy?
Đinh Vũ tò mò hỏi.
Để ta tới nói đi.
Harvard cười nói, ta cần tới nước Ý một chuyến.
Có điều nơi đó quả thực là thiên đường của Nazi, cho nên cần sự giúp đỡ của hai người.
Ô, Đinh Vũ cười cười, chuyện nhỏ mà thôi.
Ta cùng Đi A Nạ rất vui lòng trợ giúp ngươi, Harvard.
Cảm ơn ngươi, vậy sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.
Harvard cười nói, chuyện này cần nhanh chóng hoàn thành, cho nên không vội không được.
Được rồi.
Đại tá trẻ Sở vỗ tay, lần này còn có tưởng thưởng đang chờ hai vị đây.
Ồ, có thể nói cho ta, tưởng thưởng là cái gì chăng?
Đinh Vũ tuy rằng không hưng lắm với tiền mặt, nhưng vẫn là hỏi.
Là thứ này.
Chester lấy từ trong túi ra một viên đá quý, chỉ thấy viên đá này sáng lóe, lấp lánh như kim cương.
Đinh Vũ ngạc nhiên, kêu lên, đá năng lượng.
Chính là nó.
Chester không ngạc nhiên chút nào khi Đinh Vũ biết tên của viên đá này, bởi vì chỉ cần là ma pháp sư, liền biết nó đại biểu cho cái gì.
Còn Đinh Vũ ngạc nhiên là bởi vì đá năng lượng cũng rất chân quý, không nghĩ tới chính phủ Mỹ lại lấy nó ra làm tưởng thưởng.
Ẩn chứa bên trong loại đá này chính là năng lượng vũ trụ cực kỳ tinh thuần. Một khi hấp thu thì sẽ khiến tốc độ tu luyện tăng nhiều. Loại đá này đối với bất kỳ nghề nghiệp nào cần sử dụng tới năng lượng vũ trụ đều hữu dụng, thậm chí đối với Đi A Nạ cũng có tác dụng.
Đừng nhìn nàng sử dụng là thần lực, nhưng nàng cũng phải hấp thu năng lượng vũ trụ rồi chuyển biến thành thần lực chứ. Nếu không định luật bảo toàn ở đâu?
Vách quan tài của rất nhiều nhà khoa học khẳng định không giữ được.
Tất nhiên, loại như Thánh Kỵ Sĩ hiển nhiên là không thể sử dụng thứ đá này,
bởi vì Thánh Kỵ Sĩ là hấp thu thánh quang từ chiều không gian khác, sau đó chuyển đổi thành thánh lực, lưu trữ trong cơ thể.
Lúc này, Đinh Vũ xoa xoa tay, cười ra nói, thưởng bao nhiêu đây?
Mỗi người 10 khỏa, hai vị cùng với lọ gẳng thì mỗi người 20 viên.
Chester cười nói,
mới 20 viên.
Đinh Vũ cùng Đi A Nạ khinh thường nói, quá ít. Không trách hai người sẽ nói như thế, bởi vì ở cả mạ tạ cùng thệ mị ký ra, hai người có thể nói là đối với đá năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cả mạ tạ thì không cần nói, nơi này là nơi ở của Chí Tôn Pháp Sư, đá năng lượng khẳng định không thể ít. Còn thệ mị ký ra, nhân gia nữ vương có chồng là rẻ ở xa nghe nói năm đó, khi rẻ ở sáng tạo ra thệ mị ký ra, đã từng rời mấy tòa đại hình mỏ đá năng lượng vào đó. Mặt trẻ sờ đen lên, nếu không phải hiện trường còn có Howard cùng Betty, hắn rất muốn xông lên, cho hai người này một trận, mặc dù nội tâm hắn biết là mình đánh không lại hai người này. Được rồi, nếu chê, các ngươi có thể không lấy. Chester nghiêm mặt nói. Ha ha, đùa giỡn, đùa giỡn. Đinh Vũ cười khăn nói. Thực, khi Đinh Vũ cùng Đi A Nạ rời khỏi đảo Thêm Mịt Kỳ Dạ, bọn họ vì quá hưng phấn, cho nên cũng không để ý gì nhiều, quên mất cần mang theo đủ nhiều đá năng lượng. Nếu không, hiện tại cũng không đến mức thiếu thốn như thế. Đi A Nạ cũng biết mình lần đó lô mãng, nhưng đến giờ vẫn không đề nghị Đinh Vũ quay lại lấy thêm. Phòng chừng là không muốn mất mặt đi, hoặc là rất muốn diệt trừ ạ kẹt rồi mới trở về. Hào đột vỗ tay một cái, đánh gây hai người xấu hổ. Được rồi, nên tan họp, hai người cũng nên đi nghỉ sớm. Ngày mai chúng ta nên bắt đầu hành trình của mình. Nhớ là lần này hành trình chủ yếu của chúng ta là ngồi tàu thủy. Hai người sẽ không sợ say xong chứ? Ha ha. Đinh Vũ cùng Đi A Nạ liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, không coi chuyến đi này là chuyện đáng kể. Hẹ, hẹ, hẹ. Âm thanh nôn khan liên tục của Đinh Vũ cùng Đi A Nạ vang lên. Đến bây giờ Đinh Vũ vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mình cùng Đi A Nạ lại say sóng. Tốt ta, thể chất của mình vẫn là người bình thường, say sóng cũng nói được đi. Nhưng Đi A Nạ sở hữu thân thể, thế mà cũng đi theo say. Thế là Đinh Vũ đem điều này trực tiếp hỏi Đi A Nạ, thế là Đi A Nạ trực tiếp trả lời ra, ta là con của Zeus, lại không phải con của Poseidon, say sóng đâu phải chuyện lạ. Đinh Vũ im lặng. Cho dù ngươi không phải con của Poseidon, nhưng ngươi vẫn sở hữu thân thể a. Tốt ta, cái này có lẽ là cái gọi là chuyên nghiệp thì có người chuyên nghiệp làm đi. Có lẽ thân thể của Đi A Nạ cũng không hỗ trợ việc đi thuyền đâu. Nói đến, thời đại này mà đi tàu thì quả là việc cực. Đinh Vũ thầm nghĩ, đi sóc này không nói, còn dễ dàng say sóng, thực sự là không em bằng tàu hiện đại. Ha ha, hai đứa trẻ. Lúc này Hồ Bét bên cạnh, thể hiện ra sự lão luyện, đi nhiều sẽ quen thôi, không phải say một chút mà. Hừ, đừng gọi đứa trẻ, chúng ta đều 16 tuổi. Tại thế giới của chúng ta, đây đã là trưởng thành. Đinh Vũ bất mãn nói. Nhưng tại thế giới của người bình thường, 18 tuổi mới là tuổi trưởng thành. Hồ Bét mỉm cười nói, chấp nhận đi, nhập gia tùy tục mà. Đinh Vũ cùng Đi A Nạ đều lạnh tên một tiếng, không đáp lời Hồ Bét. Lúc này, Hào Hột lại nói, bây giờ chúng ta đã đến bến cảng Phú Mại Sino, hiện tại cần đắp một chuyến taxi tới Rome. Dẫn đường đi, Hào Hột, chúng ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi. Thế là Đinh Vũ, Đi A Nạ cùng Hào Hột thuê một chiếc taxi, chở ba người tới Rome. Đến Rome, bọn họ thuê một căn phòng, sau đó ba người cùng nhau họp lại. Như vậy, Vũ, ngươi cũng muốn gia nhập sao? Hào Hột tò mò hỏi. Đương nhiên, có điều có lẽ bọn họ sẽ không chấp nhận ta, vì ta là ma pháp sư, không phải nhà khoa học. Đinh Vũ nghĩ nói. Dừng một chút, Đinh Vũ lại nói, có điều, nếu lấy thân phận khách nhân tới từ Ca Mạ Tạ, ta nghĩ bọn họ sẽ cho phép ta cùng Đi A Nạ vào tham quan. Xem ra chúng ta đều có chung thứ muốn. Hào Hột cười nói. Đúng vậy, là Infinity Formula. Đinh Vũ cười nói, có điều, cũng không cần quá để tâm vào thứ này. Nếu Hào Hột ngươi có thể gia nhập vào Ca Mạ Tạ, ngươi cũng có cơ hội đạt được trường sinh. Nhưng ta còn chưa thể gia nhập không phải sao? Hào Hột cười, sau đó lại dầu dĩ nói, cũng trách ta, hồi nhỏ quá ham chơi, thành ra bỏ qua tuổi tác tốt nhất để trở thành chiến sĩ. Ha ha, ngươi mà trở thành chiến sĩ thì mới có quỷ. Đinh Vũ cười nói, ta có thể vững tin ngươi sẽ trở thành một nhà khoa học hoặc ma pháp sư vĩ đại. Nhưng trở thành chiến sĩ? Hay là thôi đi. Có lẽ vậy. Hào Hột hồi ức một chút, lại tự luyến, có lẽ ngươi nói đúng, thông minh như ta mà trở thành chiến sĩ thì thực sự là không có thiên lý. Cho nên ý ngươi là nói, ta không thông minh rồi. Ánh mắt Đi A Nạ trở nên nguy hiểm. Trên trán Hào Hột tỏa ra mồ hôi lạnh, vội vàng cười bồi, ta không có ý đó, Đi A Nạ. Ta chỉ muốn nói, ta thích hợp hơn trở thành ma pháp sư. Vốn là Hào Hột định nói rằng ngoại trừ Đi A Nạ ra, tất cả chiến sĩ đều không có đầu óc. Như vậy liền có thể định hót vị chiến sĩ xinh đẹp này. Thế nhưng là nghĩ đến ở quê hương của Đi A Nạ, nàng cũng không phải là chiến sĩ duy nhất, thế là đánh cái dùng mình, vội vàng chuyển lời. Thính ngươi thông minh. Đi A Nạ nói, tràn đầy vẻ khinh thường. Có điều, chưa từng có ma pháp sư hay chiến sĩ được phép gia nhận vào bờ dọ thờ hụt tốt thè xỉn sao? Hào Hột tò mò hỏi. Theo ta được biết là không. Đinh Vũ nghĩ nói, những người thành lập ra bờ dọ thờ hụt tốt thè xỉn là những nhà khoa học, cho nên bọn họ không hy vọng nơi này chứa chấp những kẻ không phải nhà khoa học. Đây có lẽ là vì bảo trì thuần túy. Hào Hột cân nhắc nói. Có lẽ vậy. Đinh Vũ nói, sau đó lại khinh thường, nhưng bọn họ đã quên rằng, thời đại sắp tới là sự kết hợp giữa khoa học và ma pháp. Nếu đem khoa học cùng ma pháp tách ra, chẳng khác nào là tự đoạn một tay. Hào Hột ngâm lại cũng thế, hiện tại có lẽ binh lính bình thường cùng dân chúng dùng khoa học mà không có sự kết hợp với ma pháp, nhưng đến tầng thứ như bọn họ, khoa học và ma pháp đã phải kết hợp với nhau. Không nói đâu xa, đội ngũ giải cứu tiến sĩ Heskin chính là sử dụng sự kết hợp này. Thậm chí trong nhà của Hào Hột cũng có các thiết bị kết hợp như vậy. Chỉ có điều, bản thân Hào Hột không phải ma pháp sư, cho nên sau khi hắn chế tạo ra dụng cụ, luôn luôn phải yêu cầu ma pháp sư khác phụ ma. Đây chính là sự bất tiện, cho nên Hào Hột luôn muốn học tập ma pháp. Có điều các ma pháp sư chính là một đám cực kỳ kiêu ngạo, luôn không chịu chuyển thụ tri thức cho những người không phải con em của mình, thành ra Hào Hột vẫn luôn không tìm được đường ra. Đây cũng là thứ Đinh Vũ luôn mãi cân nhắc. Tri thức về ma pháp không nên bị biến mất trong dòng sông lịch sử.
luôn phải có cách khiến đám ma pháp sư kia chịu dốc túi truyền thụ. Đinh Vũ đã cấu tứ ra một vài thứ, chỉ chờ gặp lại đại sư Án Sĩ Ẩn Vân là có thể trình bày ra ý kiến của mình. Lúc này, Hạo Duật cân nhắc một chút, sau đó nói, ta luôn muốn một chiếc xe ô tô bay lên. Nếu như dựa vào ma pháp thì chi phí rất cao, nhưng nếu như chỉ dựa vào khoa học thì hiện tại vẫn chưa làm được. Đúng là như thế. Đinh Vũ cười nói, ma pháp trận khiến cho một vật gì đó có khả năng phi hành phải đạt tới cấp 3 mới được. Tự nhiên, nó sẽ rất đắt giá. Ngừng một chút, Đinh Vũ lại nói, còn khoa học, hiện tại tự nhiên không có năng lực làm được điều đó. Nhưng nếu lại cho ngươi thêm mấy năm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chương 19, Nathaniel and gì cha họ, chương 19, Nathaniel and gì cha họ. Hôm sau, khi mặt trời mới mọc, Hạo Duật liền dẫn theo Đinh Vũ cùng đi ạ nạ đi tới một tòa cao ốc tại Rôm. Rôm là một thành phố từng kinh lịch qua rất nhiều chiến hỏa. Điển hình là năm đó các bạ bạ dị ản, người dã man, đoạt Rôm từ tay các đế quốc Rôm. Lúc đó ngọn lửa đã đốt thành phố Rôm 7 ngày 7 đêm, đem rất nhiều kiến trúc mà đã từng huy hoàng qua, đốt thành cho bụi. Bất quá, đến thế kỷ 20, thành phố Rôm cũng không phải là một cái rách dưới vật. Hiện tại, nó là niềm tự hào của người Ý. Tại tòa cao ốc này, Hạo Duật đệ trình lên giấy tờ. Sau khi kiểm tra xong, hắn được một nhân viên đưa vào. Khoan đã. Hạo Duật vội vàng nói, ta có hai người bạn cũng muốn gia nhập vào bờ dọ thờ Hút Tốt Thẻ Sĩ En. Nhân viên tiếp tân nhíu mày hỏi, bọn họ là nhà khoa học? Cũng không phải, bọn họ là chiến sĩ cùng ma pháp sư. Hạo Duật vội nói. Như vậy thật xin lỗi. Nhân viên tiếp tân ấy này nói, bờ dọ thờ Hút Tốt Thẻ Sĩ En không tiếp nhận bất kỳ sự gia nhập của bất kỳ ai ngoại trừ nhà khoa học. Được rồi. Đinh Vũ ngăn trở Hạo Duật nói thêm cái gì, lúc này hắn liền lấy ra một tấm huy chương, chúng ta cũng không muốn gia nhập, chỉ muốn đi tham quan ỉm mọ tổ city, thành phố bất tử, thôi. Đây là. Nhân viên tiếp tân ngạc nhiên, tiếp nhận huy chương. Chỉ thấy trên đó viết hai chữ, Cạ Mạ Tạ. Các ngươi đến từ, nhân viên tiếp tân kinh ngạc nói. Chúng ta đến từ Cạ Mạ Tạ. Đinh Vũ mỉm cười nói. Vậy chờ chút, ta muốn thông báo. Nhân viên tiếp tân vội vàng nói. Thực sự thì trong thế giới đằng sau thế giới của người bình thường, Cạ Mạ Tạ cũng rất nổi tiếng. Nó không chỉ là nơi ở của chí tôn pháp sư, nó còn là thành địa tu hành của các ma pháp sư. Hơn thế nữa, nó còn là nơi trung tâm của ma pháp trận. Ma pháp trận này chính là để phòng ngừa sinh vật từ các chiều không khác nhau tới xâm lấn trái đất. Nhân viên tiếp tân nâng lên bộ đàm, bấm một dãy số, sau đó nghe máy. Sau khi thông báo có khách nhân đến từ Cạ Mạ Tạ, nhân viên liền tắt bộ đàm. Lại chờ một lúc sau, chỉ thấy tiếng chuông của bộ đàm vang lên, nhân viên nghe xong liền nói, rất xin lỗi để các vị chờ lâu. Cấp trên đã cho phép các khách nhân đến từ Cạ Mạ Tạ có thể đi vào tham quan ỉm mọ tổ city. Có thế chứ? Đinh Vũ cười nói, ngậm lên điếu xì gà. Vừa nay hắn cũng rất hồi hộp, không biết có được cho phép đi vào hay không, cho nên đã đốt lên một điếu xì gà để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Ba người đi theo nhân viên tiếp tân tới một cái cánh cửa. Đinh Vũ nhìn một chút, đây không phải thang máy ở thời hiện đại sao? Mở cửa ra, quả nhiên bên trong trông khá rộng và sạch sẽ, có các nút bấm chọn các tầng, còn nhấp máy nữa. Thực ra tòa nhà sở tạc cùng phân bộ SSR cũng có thang máy, nhưng còn lâu mới trông hiện đại được như thế này. Thang máy đi xuống. Ba người cũng biết ỉ mỏ tổ city nằm sâu dưới lòng đất, cho nên cũng không ngạc nhiên chút nào. Ba vị, mời xem đằng sau mình. Lúc này, nhân viên tiếp tân mỉm cười nói. Ba người quay đầu lại, chợt phát hiện sau lưng mình lại là một chiếc kính. Xuyên thấu qua kính, vậy mà thấy được một thành phố. Trời ạ, quá đẹp. Hào Duật hô lên tiếng lòng của Diana cùng Đinh Vũ. Chỉ thấy đây là một thành phố được điểm xuyết bởi những vì sao. Những vì sao này chính là những ánh đèn lồng sáng chói. Nơi xa, liền thấy từng dãy nhà cao tầng mọc lên như nấm, nhưng lại trông rất giống nhau. Điều này khiến ba người cùng có một cảm giác, đó chính là những tòa cao ốc này không phải nhà, đó là từng người binh sĩ đứng nghiêm, trang phục giống nhau. Từng con đường dài, rộng, trông vuông vắn hẳn hoi, hơn nữa còn rất có trật tự, không lộn xộn chút nào. Trên đường, từng chiếc xe qua lại. Con mắt của Hào Duật không nhận ra được, nhưng ánh mắt của Đinh Vũ cùng Diana lại có thể nhận ra những chiếc xe này. Bọn chúng có thể nói là trông cực kỳ hiện đại. Vũ, làm sao ta cảm thấy những chiếc xe kia không giống với những chiếc ta thấy ở thành phố New York? Diana không hiểu hỏi. Đinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, rời ạ, đây hoàn toàn không phải cận đại a, đây đã là hiện đại được chứ? Bọn chúng đều là ô tô. Đinh Vũ nhìn, kết luận, tuy hình dáng khác nhau, nhưng đều là ô tô, có điều được thiết kế trở nên hợp mắt hơn. Vậy sao? Diana gật đầu, tuy vậy, nàng vẫn là cái hiểu cái không. Chờ 5 phút, thang máy cuối cùng cũng xuống cuối. Đinh Vũ cùng Diana và Hợp theo nhân viên tiếp tân đi ra ngoài. Nhân viên tiếp tân dẫn bọn họ tới cổng thành thị. Ở đó, bọn họ tách ra. Hào Duật được dẫn đi đăng ký để gia nhập vào bờ dọ thờ Hút Tốt Thẻ CN. Đinh Vũ cùng Diana thì được dẫn tới một khách sạn dành cho các khách nhân của tổ chức này. Đinh Vũ cùng Diana được dẫn vào một căn phòng VIP. Hai người chờ ở đây một lúc thì thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa thì thấy đó là Hào Duật cùng một cô gái. Chỉ thấy cô gái kia cười nói, "Xin chào hai vị, tự giới thiệu một chút, ta là Dện, ta sẽ phụ trách dẫn hai vị cùng ngài Hào Duật đi tham quan ỉm mọ tổ city." "Vậy cảm ơn ngươi, Dện." Nói xong Đinh Vũ cùng Diana cũng đứng dậy, đi theo Hào Duật cùng Dện đi tham quan. Nơi này là công viên. Đi một lúc, Dện chỉ vào một chỗ nói. Lúc này, Diana tò mò hỏi, "Nơi này cũng có công viên sao?" "Đương nhiên là có." Dện nói, "Các nhà khoa học cũng cần giải sầu, cho nên nơi này cũng cần công viên. Hơn nữa còn có quán bar, rạp hát, rạp chiếu phim." "Ồ, rất hiện đại mà." Đinh Vũ cười nói, "Không biết có thể cho chúng ta nếm thử đặc sản của nơi đây không?" "Ồ, ngài muốn nói là ẩm thực." Dện cười nói, "Vậy được, đi theo ta." Trong quán ăn, ba người ăn ngấu nghiến. "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ẩm thực của nơi này cũng rất tốt đó chứ." Hào Duật vừa ăn vừa cười, nói, "Đương nhiên, nếu thức ăn không được,
các nhà khoa học làm sao có thể tập trung vào công việc của bọn họ. Dên mỉm cười.
Ngươi nói đúng. Có thể nói cho ta đầu bếp là người nào sao? Ta có thể dùng tiền thuê sao?
Howard tò mò hỏi.
Ha ha, Howard sợ tác.
Đồng nhiên, một âm thanh mang theo hài hước vang lên, ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, bởi vì chúng ta sẽ không còn đồ ăn ngon để ăn.
Ba người quay đầu nhìn lại, Howard kinh hô, Nathaniel.
Tại sao lại là ngươi?
Ai vậy?
Đinh Vũ cùng Diana tò mò hỏi.
Lúc này, Howard đã đứng lên, cho người đàn ông gọi Nathaniel một cái ôm, sau đó giới thiệu cho hai người, Nathaniel gì cha họ, một người bạn của ta.
Nathaniel gì cha họ?
Lúc này đến phiên Đinh Vũ kinh hô.
Không trách Đinh Vũ sẽ kinh ngạc như vậy.
Bởi vì có lẽ nói đến nạt thẹn nhỉ ẻn gì trả họ thì ít ai biết, nhưng nói đến dịt gì trả họ thì mọi người đều hiểu.
Dịt gì trả họ chính là con trai của nạt thẹn nhỉ ẻn gì trả họ.
Hai người đều sở hữu một bộ não cực kỳ thông minh.
Hơn thế nữa, Đinh Vũ còn nhớ mang máng đã đọc ở đâu qua rằng nạt thẹn nhỉ ẻn có khả năng xuyên qua thời gian, đi tới quá khứ hoặc tương lai.
Bất quá không biết ở trong vũ trụ này, nạt thẹn nhỉ ẻn còn có khả năng đó không?
Bởi vì nơi này quả thực hỗn tạp rất nhiều thứ.
Hơn nữa theo Đinh Vũ được biết, từ sách cổ cùng lời nói của đại sư Án Sĩ Enwan, dòng sông thời gian của thế giới này cực kỳ vững chắc. Chỉ có thể quan sát mà không thể xuyên qua.
A, ngươi biết ta?
Nathaniel ngạc nhiên kêu lên.
Ta còn biết ngươi tương lai có một đứa con trai thông minh không kém, thậm chí còn hơn ngươi.
Đinh Vũ cười nói.
Bạn của ta, ngươi còn có thể tiên đoán.
Howard kinh ngạc bật thốt lên.
Đúng vậy, tiên đoán cũng là một môn học của ma pháp sư.
Đinh Vũ mỉm cười nói, mặc dù không bắt buộc nhưng biết một chút cũng tốt.
Lúc này đến phiên Nathaniel ngạc nhiên.
Bởi vì thông qua quan sát dòng sông thời gian, hắn cũng biết tương lai, mình sẽ có một đứa con cực kỳ thông minh.
Không nghĩ ra cũng có một người có thể quan sát tương lai, xuất hiện ở trước mặt hắn.
Vậy ta thì sao?
Tương lai, ta như thế nào?
Howard tò mò hỏi.
Người cũng giống như Nathaniel, đều sẽ có một đứa con trai cực kỳ thông minh.
Đinh Vũ mỉm cười nói.
Hoa, thật tốt quá.
Howard vui sướng vỗ tay cái đụt, cực kỳ phấn khởi nói, tới, hôm nay ta mời khách.
À, Howard, ngươi là mới đến đúng không?
Nathaniel bỗng nhiên hỏi.
Đúng vậy, làm sao?
Howard mỉm cười hỏi, có thể nói hiện tại, tâm tình của hắn rất sung sướng.
Không phải hắn tin tưởng Đinh Vũ vô điều kiện, mà là hắn biết các ma pháp sư luôn có các năng lực kỳ dị.
Tiên đoán không có chút nào bị coi là lạ.
Thì ngươi chưa chắc có tiền của nơi này thôi.
Nathaniel cười nói, không có tiền, ngươi còn làm sao trả?
Ê!
Howard sửng sốt một chút, trong này không dùng đồ là sao?
Không, chúng ta dùng là tờ Newton.
Nathaniel cười nói, móc ra một cái ví, từ trong đó lấy ra một tờ tiền, bên trên có in hình Isaac Newton.
Và, Newton đã tự luyến đến mức này sao?
Howard trợn tròn mắt nói.
Xuyệt!
Nathaniel giơ ngón trỏ lên, để bên môi, nếu không muốn bị đuổi khỏi bờ giỏ thờ hút Cassian, ngươi tốt nhất không nên nói xấu Newton.
Đây quả thực là tự luyến cùng độc tài.
Đinh Vũ lắc đầu thầm nghĩ.
Cũng không sao.
Lúc này, Howard mặt dày nói, không phải còn có ngươi mà.
Cho ta vay, ta khao, lần sau ta trả.
À, Nathaniel trợn mắt, lần trước ngươi vay ta, còn chưa trả đâu.
Howard bĩu môi, không phải là đi ăn một bữa sao, làm sao hiện tại, ngươi còn nhớ.
Hừ hừ.
Nathaniel hừ một tiếng, nói chung ngươi không trả tiền, còn lâu ta mới cho ngươi vay.
Tính gộp một chỗ, lần sau ta trả a.
Howard gãi đầu nói.
Không có cửa đâu.
Nathaniel khoanh tay nói.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tốt ta.
Cuối cùng, vẫn là Howard chịu thua, từ trong ví rút ra mấy tờ đô la, nhét cho Nathaniel, như đổi rồi, đi, trả cho ngươi, có thể cho ta vay chưa?
Lúc này, Nathaniel mới mỉm cười, đem mấy tờ nịu tần giao cho Howard, của ngươi đó, nhớ, lần sau phải trả ta đó.
Được rồi.
Howard đứng lên thanh toán tiền, rất hiển nhiên, không chịu mời Nathaniel thêm một bữa nữa.
Đinh Vũ thấy thế, liền quay qua Nathaniel hỏi, ngài gì trả họ, có thể dẫn chúng ta tham quan các thành quả khoa học của bợ dọ thờ hụt vót Cassian sao?
Cứ gọi ta là Nathaniel.
Nathaniel nói, sau đó lại bổ sung, nếu là thành quả của người khác, ta không thể làm chủ được, nhưng nếu là của ta, ta có thể làm chủ.
Chương 20, ta vậy mà bị giết, chương 20, ta vậy mà bị giết.
Thứ này thật sự có thể quan sát tương lai.
Đinh Vũ tò mò chỉ vào một cô máy, hỏi Nathaniel.
Lúc này Dện đã tách ra, tạm biệt bọn họ, đến viên Nathaniel dẫn bọn họ tham quan.
Đúng vậy.
Nathaniel giới thiệu cho ba người Đinh Vũ, tuy rằng chỉ là một số đoạn ngắn, không phải toàn bộ tương lai, nhưng ta nghĩ nó rất chính xác.
Ngươi biết, bạn của ta, tương lai luôn thay đổi.
Howard lắc đầu cười nói, nhất là sau khi ngươi đã quan sát tương lai của mình.
Đúng vậy.
Nathaniel cười nói, cho nên, ngươi không muốn quan sát.
Đương nhiên là có.
Howard cười nói, mau mở ra, ta muốn vào trong quan sát tương lai của mình.
Được thôi.
Nathaniel cười, sau đó mở ra cỗ máy.
Howard chui vào trong.
Cửa khoang đóng lại.
Nathaniel ấn một cái nút, lập tức cỗ máy vận hành lên.
Ngươi thấy điều gì, Howard?
Đinh Vũ tò mò gọi vào.
Và, ta cưới một cô gái thật xinh đẹp.
Howard lúc này kêu lên, nàng gọi ma gì ạ, có một đầu tóc dài tới eo.
Và,
đó là con trai của ta sao?
Howard đều, trông thật đáng yêu.
Hoa!
Đây là cái gì?
Con kiến.
Howard ngạc nhiên kêu lên.
Hoa!
Ta vậy mà bị âm thanh Howard trở nên tràn đầy sợ hãi.
Không tốt.
Nathaniel kinh ngạc kêu lên, vội vàng ấn xuống một cái nút. Chỉ thấy âm thanh của cỗ máy dừng lại, cửa khoang lập tức dâng lên, chỉ thấy Howard đi ra ngoài, ngã quỵ trên mặt đất.
Không thể nào, không thể nào, ta vậy mà bị Howard tràn đầy sợ hãi, nói.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tay của Đinh Vũ sáng lên, lập tức một ánh sáng nhạt bắn lên người Howard, vậy mà thần kỳ khiến Howard bình tĩnh lại.
nói cho chúng ta, ngươi bị làm sao?
Hagrid.
Diana hỏi.
Ta bị giết.
Chơi ạ.
Ta bị một người có cánh tay sắt giết.
Hagrid sợ hãi nói.
Ngươi thấy rõ mặt mũi của hắn sao?
Đinh Vũ tò mò hỏi.
Hắn hơi hồi hộp, nếu mà Hagrid biết là ai giết hắn, chỉ sợ về sau người kia không có quả ngon để ăn.
Hình ảnh mơ hồ quá, ta thấy không rõ.
Hagrid nhíu mày nói.
Được rồi.
Đinh Vũ nghĩ nói, vậy trong đó, ngươi có thấy bản thân thi triển ra ma pháp gì không?
Không có a.
Hagrid nghĩ nói, sau đó tràn đầy thất vọng nói, chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn không thể học được ma pháp?
Lúc gặp tên kia, ta chỉ như cái người bình thường, hoàn toàn bị đánh.
Có lẽ vậy.
Đinh Vũ hơi thở phào, hoặc có lẽ, thứ ngươi thấy không phải tương lai của vũ trụ này.
Ồ, là sao?
Đến viên nạt thẹn nhỉ ẻn kinh ngạc hỏi, ý ngươi là cỗ máy của ta quan sát đến là một vũ trụ khác?
Đúng vậy.
Đinh Vũ nghĩ nói, không biết các ngươi đã nghe qua khái niệm vũ trụ song song chưa?
Vũ trụ song song.
Nạt thẹn nhỉ ẻn nghĩ một lúc, sau đó nói, năm 1895, nhà triết học William James đã sử dụng thuật ngữ đa vũ trụ, ngươi nói là thứ này.
Đúng vậy.
Đinh Vũ gật gù nói, theo ta được biết, khác biệt vũ trụ tồn tại ở các không gian khác nhau. Nhưng bọn chúng đều có chung một dòng sông thời gian, có điều trong dòng sông thời gian này lại phân loại các tiết điểm thời gian thuộc về các vũ trụ khác nhau.
Dừng lại một chút, Đinh Vũ lại nói, tuy rằng ngươi đã quan sát đến dòng sông thời gian, nhưng ngươi lại không chọn chúng tiết điểm thời gian, thành ra ngươi quan sát đến vũ trụ không phải là vũ trụ này, mà là một vũ trụ khác.
Vậy sao?
Nạt thẹn nhỉ ẻn gật gù, kiến giải của ngươi quả thực rất có ích lợi đối với nghiên cứu của ta.
Cảm ơn ngươi.
Không có gì.
Đinh Vũ cười nói,
hiện tại quan tâm không nên là vấn đề này a.
Hagrid sụp đổ, hiện tại nên quan tâm không phải là ta sẽ bị giết sao?
Đúng, ngươi sẽ bị giết.
Đinh Vũ cười nói, tuy rằng khác biệt vũ trụ, nhưng ngươi cũng sẽ bị giết nếu.
Nếu cái gì a?
Hagrid vội vàng nói,
thực sự là vấn đề liên quan đến tính mạng của mình, hắn không thể không gấp.
Nếu ngươi không học ma pháp.
Đinh Vũ dừng một chút, lại nói, hoặc không tìm thấy thứ gì có thể gia tăng khả năng sinh tồn của ngươi.
Đúng a, còn có ma pháp.
Hagrid nghĩ nói, Vũ, ngươi nhất định phải giúp ta.
Ta muốn học ma pháp,
bởi vì cho dù lấy được Infinity Formula, ta cũng vẫn có thể sẽ chết.
Tốt, ngươi là bạn của ta mà.
Đinh Vũ cười nói, ta sẽ không ngồi nhìn ngươi chết.
Ồ, các ngươi cũng biết Infinity Formula.
Đống nhiên Nạt Thẹn Nhi En xen vào hỏi.
Ngươi cũng biết.
Hagrid hỏi lại.
Ta đương nhiên biết ta.
Nạt Thẹn Nhi En cười nói, chỉ cần là nhà khoa học mà ở trong bờ dọ thở hút tốt Thessy En thì đều biết thứ này.
Ồ, vậy làm sao đạt được nó?
Lần này Hagrid không có chút nào có vẻ xúc động, bởi vì hắn đã biết tương lai của hắn.
Chỉ có ma pháp mới có thể cứu được hắn.
Đóng góp a.
Nạt Thẹn Nhi En cười nói, chỉ cần có một đóng góp đáng kể cho bờ dọ thở hút tốt Thessy En, ngươi thì sẽ đạt được nó.
Đây coi như là một phúc lợi rất tốt, không phải sao?
Đồng ý.
Đinh Vũ cười nói, sau đó lắc đầu, đáng tiếc, ta không phải là một nhà khoa học, nếu không, ta cũng muốn đạt được nó.
Nói xong, Đinh Vũ lại quay sang nhìn về phía Diana, em có muốn nhìn xem tương lai không?
Nó lại không phải tương lai của em, nhìn làm gì?
Diana khinh thường nói.
Cho dù thực sự là tương lai của nàng, nàng cũng không muốn nhìn, bởi vì đối với nàng mà nói, tương lai của mình nhất định phải do mình từng quyền đánh ra.
Được rồi, nhưng anh thì rất tò mò.
Đinh Vũ cười nói, anh muốn nhìn một chút.
Nói xong, Đinh Vũ liền đi vào cửa khoang.
Cửa khoang đóng lại, Nạt Thẹn Nhi En lại bấm cái nút để khởi động máy.
Âm thanh máy móc vận hành vang lên.
Nạt Thẹn Nhi En kêu lên, Vũ, ngươi thấy gì?
Không có gì a.
Âm thanh của Đinh Vũ vẫn bình thản như cũ.
Sao có thể không có?
Đến viên Hagrid kinh ngạc.
Bởi vì không có gì a.
Đinh Vũ nói, tất cả đều là một vùng tăm tối, không có gì hết.
Không có gì hiện lên trong đầu ngươi sao, Vũ?
Nạt Thẹn Nhi En kêu lên, sự kinh ngạc tràn đầy trong âm thanh.
Thực sự là không có a.
Đinh Vũ cười.
Một phút,
hai phút,
năm phút,
mười phút,
ta có thể ra rồi chứ?
Đinh Vũ cười nói.
Được rồi.
Nạt Thẹn Nhi En bất đắc dĩ nói, sau đó ấn nút đóng lại máy.
Ta đoán.
Vừa ra, Đinh Vũ liền nói, ta chỉ tồn tại ở vũ trụ này, các vũ trụ khác không có sự tồn tại của ta, cho nên máy móc của ngươi không tìm được gì.
Nhưng lẽ nào nó lại không bắt tới ngươi ở vũ trụ này?
Nạt Thẹn Nhi En không hiểu hỏi.
Có lẽ ta tồn tại là một biến số cực lớn chăng?
Đinh Vũ vây vây tay, móc ra một điếu xì gà, hít một cái. Ai, cô độc là tịch mịch cỡ nào?
Thật buồn nôn.
Hagrid khinh thường nói, ngươi không trang bức sẽ chết ta.
Được rồi.
Đinh Vũ đem điếu xì gà bỏ ra khỏi miệng, nhả một vòng khói. Ngươi không cảm thấy, nếu địch nhân của ta cho rằng có thể quan sát đến tương lai của ta?
Sau một hồi dãy rủa và khổ sở, hắn quan sát đến lại là một vùng tăm tối.
Hắn không phải sẽ rất khó chịu sao?
Ngươi nói có lý.
Hagrid cười nói, vậy chúc mừng ngươi, ngài khổng sở tương lai.
Đinh Vũ, Hagrid cùng Diana ở Immortal City tham quan vài ngày.
Một ngày này, Đinh Vũ quyết định phải đi về,
bởi vì Diana đã cảm thấy chán.
Ở cái nơi không có chiến đấu, không có đổ mồ hôi, Diana là sẽ không quyến luyến.
Nàng mong chờ có thể trở lại trên chiến trường, nơi nàng có thể tìm tới Azet.
Thế là, Hagrid, Đinh Vũ cùng Diana bước lên con đường đi trở về căn cứ của nước Mỹ. Sau nhiều ngày buôn ba trên đất liền và trên biển, ba người rốt cuộc cũng đi trở về.
Đặc biệt là lần này Đinh Vũ cùng Diana không say sóng một chút nào.
Đây có lẽ là do thể chất của hai người đi.
Điều này khiến cho Hagrid chật chật, thán một tiếng lạ kỳ.
Về căn cứ, nghỉ ngơi vài ngày, Hagrid liền bay trở về New York.
Đinh Vũ cùng Diana thì lại đi tới phòng nghị sự.
Ở đây, Chester, Peggy cùng lò gẳng đã chờ đợi.
Lần này lại có nhiệm vụ gì đây?
Đinh Vũ cười nói.
Chúng ta phát hiện một căn cứ của Hỷ Dạ tại Romania.
Chúng ta cần thăm dò nó.
Dưới tình huống đặc biệt, ta cho phép các ngươi hủy đi nó.
Chester nghiêm túc lật lên một tập tài liệu, nói: "Romania, vương quốc của các vạm ải?" Đinh Vũ ngạc nhiên hỏi lại. "Đúng vậy." Chester nghĩ nghĩ nói, "Ở đây, vạm ải đã tồn tại hàng nghìn năm. Chúng ta có chứng cứ cho rằng các vạm ải đã trở thành đồng minh của Nazi. Vậy chúng ta tiêu diệt nó." Diana tràn đầy xúc động nói. "Bình tĩnh, hải tử." Chester cười nói, "Chúng ta cũng chưa biết tin tình báo chính xác hơn về nó, ví dụ như lực lượng bố phòng, các công nghệ được ứng dụng. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thiệt hại sẽ là chính binh lính của chúng ta." "Được rồi, trưởng quan." Diana cũng biết mình hơi bị xúc động. Thật sự là nàng đã nghe mẹ mình kể về các vạm ải. Bọn họ đều là những huyết nô của ác ma. Năm đó ác ma xâm lấn qua trái đất, bọn họ đã từng thu nạp nhân loại trở thành nô lệ của mình. Một phần trong đó trở thành huyết nô. Những huyết nô này chỉ có thể sống vào ban đêm, không thể gặp ánh mặt trời, nếu không sẽ bị thiêu chết. Chương 21, căn cứ hỉ dạ, chương 21, căn cứ hỉ dạ. Khi đó, những huyết nô này làm rất nhiều chuyện ác. Bọn chúng đem người thường hiến tế cho ác ma, biến đàn ông trở thành nô lệ, phụ nữ, trẻ em trở thành thức ăn của ác ma. Bọn chúng có thể nói là không có chuyện ác nào mà không làm. Song, khi ác ma bị đánh bại, dần dần có xu hướng suy tàn, bọn chúng lại đảo hướng nhân loại, giáng một đòn chí mạng vào đám ác ma. Thành ra, đến ngày nay, các con nối dõi của huyết nô, hay còn cứ gọi là vạm ải, đều không bị các thế lực khác ưa thích. Các thế lực đều khinh thường đám cỏ đầu tường này, thành ra bọn chúng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Romania. Đương nhiên, thực tế mà nói, vạm ải chỉ là cách gọi chung cho những kẻ hút máu. Bởi vì ngoại trừ dòng dõi của huyết nô ra, còn có các loại vạm ải khác. Điển hình là một đám vạm ở ý bọn họ sở hữu sức mạnh, tốc độ đều rất khủng khiếp. Thậm chí, trong bọn họ còn có những kẻ tài năng. Những kẻ tài năng này sở hữu những dị năng cực kỳ cường đại. Tất cả vạm ải loại này đều có thể sinh tồn dưới ánh mặt trời. Khi dưới ánh mặt trời, thân thể của bọn họ sẽ sáng lên như kim cương, quả thực để rất nhiều người hâm mộ. Muốn giết những vạm ải này, chỉ có thể hủy diệt bọn họ thành từng phân tử. Lại có, ở Nhật Bản, tồn tại một loại vạm ải bắt nguồn từ tờ ZUE Anseto. Tờ ZUE Anseto là những kẻ được sinh ra từ tự nhiên. Bọn họ cũng có ham muốn hút máu, nhưng trên thực tế, đó là tâm lý của bọn họ, chứ không phải bản năng thân thể của bọn họ. Những tờ ZUE ản xẹt tỏ này sở hữu sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người ngay từ khi bọn họ được sinh ra. Theo Đinh Vũ đọc từ trong đống sách của Cả Mạ Tạ, những tờ ZUE ản xẹt tỏ này khi sinh ra đều đã sở hữu thực lực cấp 4, đoạn thứ nhất, có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Quay trở lại chuyện chính, Đi Ả Nạ cũng biết mình hơi xúc động, cho nên cũng không nói nữa, để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Giờ khắc này, Chester bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Đầu tiên, chúng ta cần một người đóng giả thành binh lính của căn cứ đó. Ngừng một chút, Chester lại nói, chúng ta đã điều từ tổng bộ đến một người. Người này gọi Oliver, là một chuyên gia lẻn vào, có thể hóa trang thành bất cứ binh lính nào. Nhiệm vụ của các ngươi là đưa hắn tiến vào bên trong, việc còn lại cứ để hắn làm. Sau đó, Chester nói, dựa theo những tin tình báo lấy được, các ngươi sẽ lựa chọn điểm yếu nhất của căn cứ mà tấn công. Ok, bụt. Đinh Vũ cười nói, chuyến này chúng ta mang theo bao nhiêu người? 200 người. Chester gật gù, đầy đủ đánh một hồi chiến tranh. Chú ý, ta cần biết sự hợp tác của các vạm ải với chính phủ nạ gì đã đến mức nào, cho nên sau khi thành công, chúng ta lập tức rút lui, không thể hàm chiến. Romania. Ở thời hiện đại, Romania nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh nổi danh, ví dụ như Zlake, vợ rằng Caso, Salina Tuda. Không những thế, người phụ nữ Romania đều nổi tiếng toàn thế giới với vẻ đẹp tràn đầy sự nóng bỏng của mình. Có điều, vào thời đại này, Romania là một đất nước tràn đầy sự nghèo nàn và chiến tranh. Ở đây, con người không chỉ phải chiến đấu với nhau, bọn họ còn phải chiến đấu với một loại sinh vật khác. Loại sinh vật này gọi là vạm ải. Không biết từ bao giờ, vạm ải đã tồn tại. Mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước. Nhưng chỉ biết rằng, kể từ khi vạm ải định cư ở trên mảnh đất này, người dân Romania liền chưa bao giờ thoát khỏi sự nghèo đói và chiến tranh, thậm chí là nô lệ. Vạm ải chúa tể mảnh đất này, tựa như ác ma đã từng chúa tể một phần của thế giới. Bọn chúng mang tới chỉ có chiến tranh, bạo lực, căm hận và tuyệt vọng. Ngày hôm nay, Linh Vũ, Diana, Lò Gẳng cùng hơn 200 bộ đội vượt núi, vượt sông, đi sâu vào trong mảnh đất này. Quá trình tuy rằng gian nan vì phải tránh các chốt kiểm soát của Nazi, nhưng bọn họ cuối cùng là đạt tới căn cứ của Hydra. Tiếp đó, liền nhờ ngươi. Lò Gẳng nói với một người đàn ông, Oliver, Vũ sẽ đưa ngươi đi vào. Nhiệm vụ của ngươi chính là sưu tập tình báo về lực lượng bố phòng, công nghệ mà bọn họ sử dụng. Càng nhiều càng tốt. Yên tâm, giao cho ta. Oliver tràn đầy tự tin, cười nói. Bắt đầu đi. Đinh Vũ nói, sau đó tay trái vẽ vòng vòng. Cổng truyền tống xuất hiện. Nhìn lại, bên kia là lưng của một tên lính Nazi. Đinh Vũ đi vào, một cái tắt đem hắn đập ngất, sau đó Oliver cũng đi theo vào. Cổng truyền tống đóng lại, Đinh Vũ kéo tên Nazi kia vào trong một cái hẻm, nói, nhanh lên một chút. Oliver nghe vậy, liền nhanh chóng tháo ra quần áo tên lính kia, mặc lên người của mình, lại lấy trong bọc ra rất nhiều công cụ, đem bản thân dịch dung một chút. Thế nào? Sau khi hoàn thành, Oliver đem mặt hướng về phía Đinh Vũ hỏi. Không tệ. Đinh Vũ cũng bị sửng sốt, nhìn lại mặt tên lính kia cùng mặt Oliver, thấy không khác biệt chút nào, liền giơ ngón cái lên, biểu thị sự khen ngợi của mình. Vậy ta đi trước. Oliver nói. Đinh Vũ gật gù, ta ở nơi này chờ ngươi. Oliver gật đầu, sau đó vội vàng đi vào sâu trong căn cứ Nazi, biến mất trong bóng đêm. Thời gian chờ đợi là buồn chán, Đinh Vũ đã đốt không biết bao nhiêu điếu xì gà, chợt thấy một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Vì cẩn thận, Đinh Vũ lập tức đem bản thân ẩn nút ở trong không gian trong gương. Quả nhiên, Đinh Vũ cẩn thận là đúng, chỉ thấy người này cũng không phải là Oliver. Người này sở hữu một đôi con mắt đỏ ngòm, miệng có đôi răng nanh hơi nhô ra.
Đinh Vũ nhìn lại, lập tức xác định, vạm ải. Quả là thế, vạm ải đã trở thành đồng minh của Nazi. Đinh Vũ nhíu mày lại, sau đó, tới gần tên vạm ải này, kéo một cái, đem hắn kéo vào trong không gian trong gương. Ngươi là ai? Tên vạm ải này trông thấy Đinh Vũ, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tự giới thiệu một chút, ta là một ma pháp sư. Đinh Vũ cười nói, vạm ải, nói ra quan hệ của các ngươi với Nazi. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi? Tên vạm ải này cười lạnh nói, ngươi không có lựa chọn. Đinh Vũ nghiêm mặt nói, hoặc là chết. Nói xong, Đinh Vũ tiến lên trước một bước, lại sử dụng sổ dự, thân hình đã đứng tại trước mặt tên vạm ải này, tay phải bị màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm, một phát đấm vào mặt hắn. Vạm ải bị một cú đấm vào má, thân thể bay ngược ra ngoài, răng anh gãy một cái, trên má có dấu quyền. Sau đó, Đinh Vũ thêm một cái sổ dự, xuất hiện ở bên cạnh vạm ải, một chân đem ngực hắn nhấn bẹp trên mặt đất. Không thể nào. Vạm ải kêu lên, ngươi không phải là ma pháp sư sao? Sao ngươi lại cẩn thân? A, ai nói ma pháp sư thì không thể cận chiến? Đinh Vũ nhiều hứng thú, tay trái đem điếu xì gà bên miệng lấy ra, nhả một vòng khói, hỏi lại. Ngươi. Vạm ải tức đến thổ huyết, bất quá hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói cho ngươi biết cũng không sao. Vương tử của chúng ta đã đến, biết điều thì mau mau thả ta ra ngoài. Ta chính là người hầu trung thành nhất của vương tử. Vương tử mà biết ta bị gia hại, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. A, vương tử của ngươi. Đầy mặt Đinh Vũ là ý cười, vương tử của ngươi đã đạt tới cấp độ nào rồi? Cấp 3. Hừ, ta xem ngươi chỉ có cấp 2, khẳng định không phải là đối thủ của vương tử. Vạm ải cười gần nói. A. Đinh Vũ cười nói, cảm ơn ngươi, ta đã biết đủ nhiều. Đinh Vũ nói, sau đó trong tay biến ảo ra một thanh đao. Một đao chém xuống, cắt đứt đầu vạm ải. Không trách Đinh Vũ cẩn thận, bởi vì vạm ải giống như zombie, chỉ có cắt đứt đầu mới có thể tiêu diệt. Đương nhiên, vạm ải còn có một nhược điểm là trái tim. Đám thủng tim vạm ải sẽ khiến nó trọng thương. Cho nên, cắt đứt đầu luôn dễ dàng hơn đâm thủng tim chứ. Đinh Vũ tự lẩm bẩm, nhược điểm kia của vạm ải xem ra cũng không tính là nhược điểm. Đem thi thể vạm ải cùng người lính nạ gì kia chất đống cùng một chỗ, Đinh Vũ tiếp tục đốt một điếu xì gà. Từ xa trông lại, hình ảnh này trông kỳ dị, tràn đầy khủng bố. Lại chờ một lúc, lại thấy một bóng người từ bên trong chạy ra. Đinh Vũ định thần nhìn lại, phát hiện người này đúng là Oliver. Ha, bạn của ta, xem ra ngươi đã thành công. Đinh Vũ đi ra từ không gian trong gương, mỉm cười hướng về Oliver chào hỏi. Đúng. Nói, Oliver từ trong cái bọc lấy ra một tấm bản đồ, trên đó viết các ký hiệu trông lít nha lít nhít. Nên trở về. Tay trái Đinh Vũ vẽ vòng vòng. Cổng truyền tống hiện ra, Đinh Vũ cùng Oliver cùng nhau bước vào. Còn thi thể đã bị một mùi lửa của Đinh Vũ thiêu hủy. Trở lại trong rừng rậm, bọn họ gặp được sự chào đón của Đi A Nạ cùng Lọ Găng. Thế nào? Lọ Găng ngay lập tức hỏi. Ta gặp được một tên vạm ải. Đinh Vũ nghĩ nói, từ trong miệng của hắn, ta biết được vương tử của vạm ải đã xuất hiện. Vương tử của vạm ải? Đi Á Nạ kinh ngạc kêu lên, sau đó siết chặt trường kiếm, chúng ta cần lập tức tiêu diệt hắn, không thể để hắn làm hại tới người vô tội. Được. Đinh Vũ gật gù, sau đó đem tấm bản đồ đưa cho Lọ Găng. Lọ Găng mở ra tấm bản đồ nhìn lại. Ánh mắt về mặt quân sự của hắn cũng rất tốt. Rất nhanh, hắn liền quyết định, chúng ta tấn công cửa bắc. Được. Đám người đồng ý, sau đó cùng nhau lên xe, lái về phía cửa bắc. 15 phút sau, tại cửa bắc, đám người xuống xe, xếp hàng chỉnh tề. Đinh Vũ nhìn về phía trên tường của tòa căn cứ, tay trái vẽ vòng vòng. Cổng truyền tống hiện ra, lại không có ai ở phía đối diện cả. Chúng ta đi vào, trước chiếm cứ những vị trí này, Lọ Găng chỉ vào bản đồ, nói với mọi người. Đây đều là những vị trí hiểm yếu, có thể từ bên trên quan sát toàn bộ căn cứ. Đi. Đi Á Na nói, dẫn đầu xông vào. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn cắt lấy đầu của vương tử vạm ải. Chương 22, vương tử, chương 22, vương tử. Đoàn người lặng lẽ tiến vào, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh các vị trí hiểm yếu. Ấy thế mà, chỉ vừa chiếm được hai vị trí, bọn họ liền bị phát hiện. Đó là một tên lính Nazi, trong lúc hắn đi vệ sinh, đã vô tình phát hiện hành tung của bọn họ. Phải nói, không hổ là gặp vận xui thì uống nước cũng đau răng sao. Lần này xem ra là không có cách nào làm đến lặng yên không một tiếng động, chiếm lĩnh toàn bộ căn cứ. Thế là trong lúc tiếng còi báo động vang lên, Lọ Găng lập tức hô lớn, tổng tiến công. Đoàn người nghe vậy, James không nói hai lời, cầm lên bạ rủ cả, một phát súng nhắm ngay một cái cổng đang định đóng lại. Ầm. Cổng bị hoành chia 5x7, đoàn người lập tức đột kích xông vào. Cũng may, bọn họ chọn vị trí là cửa bắc. Nơi này có phòng ngự rất bằng được. Thành ra bọn họ không tốn thời gian dài, cũng đã đột nhập tới trung tâm đầu não của quân địch. Giờ khắc này, tại trung tâm căn cứ, một tên vạm ải đang rất ưu nhã nâng lên một ly rượu, bên trong có chất lỏng đỏ ngòm, lại tỏa ra một mùi máu tanh. A. Nghe bên ngoài truyền tới tiếng còi báo động, tên vạm ải đối với chỉ huy trưởng của căn cứ cười nói, có một đám chuột nhắt xông vào, ngươi không định ra ứng chiến. Vương tử. Chỉ huy trưởng cười nói, có những tỷ dạn, nợ mẹ xịt cùng lật cờ ở ngoài kia, chúng ta không cần lo lắng bọn họ. Vậy sao? Vương tử lắc đầu cười, xem ra chúng ta, những vạm ải này cũng không có chuyện gì để làm. Quả nhiên, khi đám người Đinh Vũ tới gần trung tâm, lập tức rất nhiều bóng đen xuất hiện, bọn chúng đều là những quái vật không có mắt, nào để lộ bên ngoài, trong miệng thò ra lưới dài, tứ chi chạm đất để di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chú ý, là lạc cờ. Oliver lập tức hô lên. Đám người cũng từ những tư liệu mà Oliver mang về, biết tới đám lạc cờ này. Không nói hai lời, bọn họ vứt ra những quả bom. Những quả bom này rơi xuống đất, hình thành một ma pháp trận. Những ma pháp trận này kết hợp lại, hình thành một trường lực. Những lạc cờ kia vừa xông vào trường lực này, tốc độ của bọn họ liền bị chậm lại. Có thể thấy, một vị đội trưởng hô, nhắm ngay đầu của bọn chúng. Từng phát đạn xuyên giáp bay ra, rơi vào đầu của đám lạc cờ, đem bọn chúng đánh đầu rơi máu chảy, liên tục ngã trên mặt đất. Trong trung tâm, chỉ huy trưởng thông qua camera
nhìn thấy cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng, phái ra nờ mẹ xịt cùng tỷ giản.
Vâng, trưởng quan.
Sĩ binh nghe vậy, trong lòng run sợ, vội vàng đáp, sau đó thông qua bộ đàm phân phó. Lúc này, đám người Đinh Vũ vừa dọn dẹp xong lá cờ, chuẩn bị tiến lên, đột kích khu trung tâm. Chỉ thấy cửa chính của khu trung tâm mở ra, từng bóng đen xông ra. Ba con tỷ giản, hơn 20 nờ mẹ xịt. Sắc mặt Đinh Vũ nghiêm trọng, nói, James, công việc của ngươi tới rồi, chúng ta cần lợi dụng khoảng cách đủ xa, không thể để cho bọn họ đến gần. James nghe vậy, ngay lập tức đút đạn vào bạ rủ cả, sau đó phóng ra. Đạn bạ rủ cả mang theo đuôi lửa phóng về phía đám zombie. Bất quá, kết quả có vẻ không được tốt lắm. Ngay tại đạn bạ rủ cả sắp chạm được trận địa địch, một tên tỷ dạn xông ra, đem đạn đánh bay ra ngoài. Súng ngắm, nhắm đầu của bọn chúng. Sắc mặt lò gằng nghiêm túc nói. Mấy người lính Mỹ lập tức nhấc lên súng ngắm, nhắm ngay đầu của nờ mẹ xịt cùng tỷ dạn. Bóc cỏ, có điều, hiệu quả cũng không ra sao, bởi vì đầu của bọn chúng đều bị bao phủ bởi trọng giáp, căn bản không đánh xuyên được. Hơn nữa những bên trên những trọng giáp này còn khắc lấy phù văn, căn bản không có cách nào. Đinh Vũ nghĩ tới lần trước mình đối mặt tụi zombie kia, chúng nó cũng không bao phủ đầu trong trọng giáp, xem ra là không có thời gian mặc vào. Lúc đó đột kích quá nhanh, quá mãnh liệt. Xem ra ta, đi ạ nạ cùng lọ gẳng cần đột nhập trận địa địch, xử lý những tỷ giặc kia. Đinh Vũ nghĩ nghĩ nói, các ngươi cố gắng giữ vững trận địa. Nói xong, tay của Đinh Vũ ve vòng vòng, lập tức một cổng truyền tống nhẹ ra, ba người Đinh Vũ ngay lập tức bước vào. Vừa vào cửa, Đinh Vũ liền nói, lọ gẳng, lần này bọn chúng đều mặc trọng giáp, chúng ta không có cách nào dùng phương pháp cũ. Dừng một chút, Đinh Vũ lại nói, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là kiềm chế. Không đến nỗi như thế. Lọ gẳng cười nói, nhìn xem đây. Sau đó cơ một thanh dao găm cho Đinh Vũ xem. Cái gì thế? Đinh Vũ tò mò hỏi. À, đạn bắn sùn. Lọ gẳng gật gù, một thứ kim loại chém sắc như chém bùn. Từ lần trước, ta liền cân nhắc đến nếu những quái vật này mặc lên trong giáp, e rằng móng vuốt của ta cũng không thể làm gì. Cho nên ngươi liền muốn thứ này. Đinh Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta không lo ngại phòng ngự. Lọ gẳng cười nói, thứ này có thể giúp ta giết địch nhanh hơn. Được rồi. Hiện tại lò gẳng cũng không có xương cốt làm bằng adamantium, vậy thì sử dụng một thanh dao găm để tăng cường sự sắc bén của công kích cũng là một lựa chọn không tệ. Vậy chúng ta làm như cũ. Đinh Vũ nói như vậy, lại quay sang Diana, dò hỏi, em lo được hai con tỷ giản chứ?
Không thành vấn đề.
Diana cười nói, được, chúng ta lên. Đinh Vũ nói xong, liền kéo ba con tỷ giản, Diana cùng lò gẳng vào không gian trong gương. Ở bên ngoài, thông qua camera, chỉ huy trưởng đang quan sát tình hình của chiến trường. Khi nhìn thấy ba người Đinh Vũ thông qua cổng truyền tống xông vào trận địa của quân mình, hắn liền giật mình. Lập tức liên tưởng đến ma pháp sư, trong lòng của hắn liền dâng lên dự cảm không tốt. Khi nhìn đến ba con tỷ giản đều biến mất, cùng lúc đó, còn có đám người Đinh Vũ, hắn liền bật thốt lên, chuyện gì xảy ra? Bọn họ đâu? Bọn họ nào? Ngồi ở bên cạnh, đang tập trung uống ly chất lỏng màu máu của mình, Vương Tử nhíu mày, bất mãn hỏi. Dù sao, đang thưởng thức tiệc thì bị người đánh gãy, cảm giác đó cũng không tốt. Ba con tỷ giản a, bọn họ đột nhiên biến mất. Chỉ huy trưởng hoa tay múa chân một cái, miêu tả lại tình hình chiến đấu lúc đó. Ma pháp sư biến mất. Vương Tử nhưng trọng nói, xem ra địch nhân của chúng ta cũng không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản, chỉ thấy chưa đầy 5 phút sau, ba con tỷ giản cùng với đám người kia đã xuất hiện ở trên chiến trường. Điều khác biệt so với lúc biến mất là ba con tỷ giản đã đầu một nơi, thân một nẻo. Xem ra chúng ta gặp phải tình địch. Vương Tử hơi nghiêm túc, lập tức bỏ ly chất lỏng của mình xuống, nói, Thomas, bỏ thêm chút đá vào ly rượu này, chờ ta trở về lại uống nốt nó. Tác giả, Ngâm Cửu Trảm Hoa Hùng. Chỉ huy trưởng cười nói, chuyện nhỏ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Tử nghe vậy, gật gù, vung lên áo khoác, mang theo đám vàng bại đi ra ngoài. Đi tới cổng phía bắc của trung tâm căn cứ, Vương Tử phát hiện đám người Đinh Vũ đã chuẩn bị bạ rủ cả để công phá cửa. Còn đám nơ mẹ xịt đã nằm la liệt trên mặt đất, toàn bộ bị tức bỏ đầu. A, xem ra chính chủ đến rồi. Đinh Vũ phát hiện ra là một vắng ải, trên người hắn tỏa ra một cỗ khí thế của kẻ bề trên, đã ngồi ở ghế cao lâu năm, lập tức biết là Vương Tử đến rồi. Thế là Đinh Vũ đem điếu xì gà từ bên miệng lấy xuống, nhả một vòng khói, cười nói, thế nào, lũ chó săn của ngươi chết hết, ngươi mới ra mặt à? Sắc mặt Vương Tử âm trầm xuống, cười gần nói, xem ra ta nhất thiết phải bóp nát đầu của ngươi. Sau đó thưởng thức máu của ngươi là vị gì?
A, không đúng.
Vương Tử lại cười, chỉ về phía Diana nói, đây là bạn gái của ngươi a. Ta sẽ thưởng thức máu của nàng trước, ở trước mặt của ngươi. Động tác tay của Đinh Vũ hơi ngừng, hắn thiếu chút nữa không làm rơi điếu xì gà, liếc nhìn Diana một chút, phát hiện sắc mặt của nàng đã chuyển sang đỏ chót, đây là dấu hiệu nàng đã bị chọc giận, sau đó một mặt đồng tình nhìn về phía Vương Tử, ha, xem ra ngươi vừa mới chọc giận sai người. Vương Tử phát hiện tất cả những kẻ đột nhập đều thể hiện ra vẻ mặt đồng tình, nhìn về phía mình. Lập tức, hắn giận dữ nói, ta không nghĩ vậy. Lên. Thế là đám vàng ào ào nhào về phía đám người Đinh Vũ. Đinh Vũ nhả một vòng khói, đem điếu xì gà ném xuống đất, giẫm diệt ngọn lửa trên đó, lò gẳng. Sao? Sắc mặt của lò gẳng đang ngưng trọng. Đóng cửa. Tay Đinh Vũ đúng một cái, kéo toàn bộ người trong sân vào trong không gian trong gương. Đóng cửa. Lò gẳng không hiểu hỏi lại. Thả Diana. Đinh Vũ mỉm cười. Diana. Sắc mặt Diana hơi đen, nàng tự đủ, mình từng nghe qua câu này rồi thì phải. Khi nào về, nhất định phải tra cứu các loại từ điển, tìm kiếm ra nó. Bất quá, hiện tại cũng không phải là lúc để ý những thứ này. Diana lập tức nhào về phía Vương Tử. Trên đường, tất cả đám vạm vỡ đều bị cái khiên của nàng đụng bay. Các ngươi dọn dẹp tuổi lâu la. Đinh Vũ ra lệnh cho đám lính, sau đó nhào về phía một tên vạm vỡ. Tên này có tốc độ xông nhanh nhất, tỏa ra khí tức khá mạnh mẽ. Lò gẳng cũng tương tự, nhào về phía một tên vạm vỡ khác. Lúc này,
James đóng vai trò là đội trưởng, ngay lập tức ra lệnh cho đám lính ném ra những quả bom mà bọn họ đã dùng để đối phó Lạc Cờ. Có điều khi bom rơi xuống, trên người của đám vạm vãi lại hiện lên ánh sáng của ma pháp trận. Đám vạm vãi này lại không bị ảnh hưởng về mặt tốc độ chút nào, tiếp tục xông về phía đám lính. Chúng ta xếp hàng xử bắn. James thấy vậy, biết chỉ có thể cứng đối cứng, thế là ra lệnh cho những người lính sử dụng súng tiểu liên xếp hàng. Màn đạn tựa như cơn mưa rơi về phía đám vạm vãi, khiến bọn chúng chỉ có thể tìm công sự né tránh. James thấy tình huống như thế, cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi sự chuyển cơ tới từ ba người đinh vũ. Giờ khắc này, đối mặt đinh vũ là một tên vạm vãi. Tên vạm vãi này đã đạt tới cấp 2, đoạn thứ 9. Hình thể của nó trông không có một chút nào gầy nhỏ như các vạm vãi khác. Đinh vũ thấy thế, biết nếu mình không lấy ra bản lĩnh thật sự, e rằng đánh không lại hắn. Thế là vừa đối mặt, đinh vũ đã biến ảo ra một thanh đao, chém thẳng về phía mặt của vạm vãi, trên đao có bật sổ sổ cụ hai kỳ bao phủ. Vạm vãi không sợ chút nào, vậy mà chỉ nghiêng đầu sang một bên, một tay khác vồ về phía trái tim của đinh vũ. Chương 23, chém giết vương tử, chương 23, chém giết vương tử. Đinh vũ nhíu mày, hắn rất ghét thể loại này. Luôn luôn không sợ bị đánh, chỉ cần liều mạng công kích là được. Tốt à, thật ra thì đinh vũ chính là cái thể loại đó, nhưng hắn rất không thích khi phải đối mặt đối thủ thuộc về tuyết người này. Bởi vì hắn cũng không biết khả năng tự lành của mình có hơn được đối thủ hay không. Hiện tại, tình huống cũng như vậy. Nếu như đinh vũ bị xuyên tim, hắn nghĩ hắn phải xong đời. Nhưng nếu vàng ai bị chém, chỉ cần một lát là nó có thể hồi phục như cũ. Bất quá, cũng không phải không có cách. Tay trái của đinh vũ liền đặt trước ngực, nơi đó, một vòng tròn hiện ra. Đó là sở bóp tạt tạ si, bản thăng cấp của phép thuật lá chắn. Quả nhiên, tên vàng ai này nhíu mày, hắn biết tình huống không đúng, thế là rụt tay lại. Nhưng vì hiện tại cũng không kịp né tránh, tay rụt về của hắn cũng cùng tay còn lại đón đỡ đòn chém của đinh vũ. Nhưng đòn chém của đinh vũ cũng không phải đơn giản, chỉ thấy một đao này chém xuống, đem tay của vàng ai gần như chém đứt. Vàng ai vội vàng lùi lại, sắc mặt của hắn ngưng trọng, vết thương trên tay có máu chảy xuống. Có điều, vết thương khép lại rất nhanh. Vàng ai cũng không cảm thấy nhằm nhỏ gì, tiếp tục bổ nhào về phía đinh vũ. Đinh vũ cũng không sợ, cơ đao liền giết tới. Lại chiến năm hiệp, khi hai người tách ra, trên người đã có những vết máu loang lổ. Có điều hai người đều sở hữu thể chất đặc thù, vết máu rất nhanh biến mất. Đinh vũ thấy thế, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Tay trái của hắn lấy từ bên hông ra một khẩu súng ổ quay, nói, biết không? Bởi vì ta biết rằng thuần khoa học kỹ thuật là không làm gì được những sinh vật hắc ám như các ngươi. Cho nên, khoe miệng của vạm vãi nhếch lên. Cho nên, ta sử dụng thứ này. Đinh vũ cười nói, mô đen của súng tuy rằng kiểu cũ, nhưng ma pháp trận lại do chính ta nghiên cứu, chế tạo ra. Vậy sao? Vạm vãi cười lạnh, vậy để ta thưởng thức một chút. Nói xong liền xông lại. Đinh vũ không nhanh không chậm giơ súng lên, nhắm ngay về phía vạm vãi. Đoan một tiếng, một viên đạn được bắn ra. Vạm vãi ngay lập tức né tránh, nhưng không hiểu sao vẫn bị trúng đạn. Ngươi, vàng khó có thể tin nói. Vừa rồi, hắn rõ ràng đã né đạn. Ha ha, thấy sao? Đinh Vũ cười nói, viên đạn có thể tự động truy tung, trừ phi ngươi có thể đánh bay nó, nếu không ngươi nhất định sẽ bị trúng đạn. Thì sao? Chỉ là những viên đạn nho nhỏ, có thể làm gì được ta? Vàng tức giận hỏi. Đinh Vũ từ chối cho ý kiến, đem súng nhắm ngay vàng ải, tiếp tục nổ súng. Vàng không thèm để ý, vẫn lao nhanh về phía Đinh Vũ. Đinh Vũ thấy vậy, một bên dùng đao đón đỡ các đòn công kích của vàng ải, một bên nổ súng, đem đạn bắn vào trong người của hắn. Hồi lâu sau, ngươi vạm vãi nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Vô sỉ. Ta biết. Đinh Vũ cười nói, ta biết các ngươi có thể cảm nhận được khí tức của Thánh Thủy. Một khi để ngươi cảm nhận được, ngươi sẽ sớm chạy sau phát đạn đầu tiên của ta. Dừng một chút, Đinh Vũ lại nói, mà một phát đạn ẩn chứa Thánh Thủy, không có khả năng kết thúc tính mạng của ngươi. Cho nên thay vào đó, ta đem một lượng nhỏ Thánh Thủy chứa trong mỗi viên đạn. Chỉ cần ngươi liên tục bị trúng đạn, ngươi chắc chắn dính chiêu. Đinh Vũ đem điếu xì gà rút ra, hít một hơi, giống như hiện tại, nhẹ thì tê liệt, nặng thì chết chắc. Ngươi vạm vãi đã không thể nói gì. Có máu tươi liên tục từ miệng của hắn trào ra. Thôi, để ta kết thúc tính mạng của ngươi. Đinh Vũ nói xong, đem đao chém xuống, một cái đầu liền bay ra ngoài. Sau khi chém xuống đầu vạm ải, Đinh Vũ quay sang bên cạnh, liền thấy Lọ Gẳng vẫn còn đang chiến đấu rất hăng say. Ha, bạn của ta, có cần giúp đỡ không? Đinh Vũ cười ha hả hỏi. Không cần cái gì. Lọ Gẳng vừa đáp, quay sang nhìn về phía Đinh Vũ, liền kinh ngạc hô lên. Đinh Vũ vậy mà đã kết thúc chiến đấu rồi. Lọ Gẳng rất kinh ngạc, chiến đấu vừa mới trải qua không đến 10 phút, Đinh Vũ liền đã kết thúc đối thủ của mình. Điều này chính là chứng cứ xác đáng rằng Đinh Vũ mạnh hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, còn không chờ Lọ Gẳng nói thêm điều gì, một bàn tay hung hăng đâm tới, vậy mà xuyên qua phần bụng của Lọ Gẳng. Đinh Vũ thấy vậy, lắc đầu cười nói, bạn của ta, không chú ý tình hình chiến đấu là một sai lầm rất lớn. Lọ Gẳng hừ lạnh một tiếng, đem chân đạp một phát, đem vạm ải đá lui lại, lợi chảo cũng bị rút ra, sau đó nói, tốt nhất, ngươi nên đứng yên đó, không được xen vào chuyện của ta. Chỉ thấy máu thịt nơi bụng của Lọ Gẳng dục dịch, không đến một giây đã khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Vũ thấy thế, cũng không nói gì, lại quay đầu nhìn về phía đám lính Mỹ, thấy bọn họ cũng cầm cự được. Đinh Vũ cũng yên lòng, đang định đi giúp đỡ tiểu đội lính Mỹ, chợt Đinh Vũ nghe thấy một tiếng gào thét, không thể nào, tại sao ngươi không bị trúng huyễn thuật? Xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đi A Nạ đã đem một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của Vương Tử. Giờ khắc này, Vương Tử đã bị trọng thương, một khi trái tim của Vạm Ai bị xuyên thấu, hắn nhất định sẽ bị thương vô cùng nặng. Ngươi quá coi thường dòng dõi của thần. Đi A Nạ khinh thường nói, ngươi, dòng dõi của thần. Ánh mắt của Vương Tử hơi sáng lên, nếu có thể hút được máu của ngươi, thực lực của ta nhất định sẽ tiến thêm một bước. Sau đó, ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, đáng tiếc. Đúng, đáng tiếc ngươi không thể. Nói xong, Đi Á Nạ rút kiếm từ trong người Vương Tử ra,
sau đó một kiếm chém bay đầu của hắn. Đi Á Nạ đem kiếm cất vào vỏ, vỗ vỗ tay, tay trái hơi vuốt tóc, bảy cái bỏ sở, xong xuôi. Đinh Vũ thấy thế, càng yên tâm, đem lực chú ý trở lại đám vàng bài kia. 5 phút sau, cuối cùng cũng xong. Đinh Vũ cười nói, nhưng mà bạn của ta vẫn chưa xong đâu. Lúc này, Lò Gẳng rất gấp, bởi vì bên kia đã dọn dẹp xong rồi, bên mình vẫn chưa xong. Quyết định, Lò Gẳng xoay chuyển trong mắt nói, "Vàng Hải, ngươi chú ý chiến trường a." Tên vàng kia là một kẻ rất chuyên chú. Lúc trước bị Đinh Vũ xem bảo, cũng không bị mất tập trung. Nhưng hiện tại, nghe Lò Gẳng nói như vậy, vô ý thức đem đầu chuyển qua. Lập tức, hình ảnh của chiến trường đập vào mắt của hắn. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường, tất cả vàng hải đã bị đeo đầu, không có người sống. Vàng hải nhìn ngây người, không biết lúc nào Lò Gẳng đã tới gần, sau đó đem móng vuốt đâm vào sọ não của hắn. "Kết thúc." Lò Gẳng cực kỳ hài lòng nói. "A, bạn của ta." Đinh Vũ cười ha hả nói, "Chiến đấu không nên là như thế, chiến đấu nên đường đường chính chính." "Thôi đi." Đi Á Nạ ngắt lời, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi giở trò." Khụ khụ. Đinh Vũ ho khan một cái, đem điếu xì gà để bên miệng, khẽ rít một cái, ngửa đầu, thở một vòng khói, đó là cơ trí, là chuẩn bị đầy đủ. Đó là tịch mịch. Đi Á Nạ bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến Đinh Vũ, đang trăng bước. "Tiếp xuống, chúng ta tấn công vào thôi." Lò Gẳng hỏi. "Ha ha, không cần." Đinh Vũ khẽ cười nói, tay búng một cái, giải trừ không gian trong gương. Mọi người liền phát hiện, từ trong bóng tối đi ra hai người, một người trong đó là Oliver, hắn đem một khẩu súng gác tại trên đầu của một người khác. Quay trở lại 10 phút trước, thông qua camera, khi chỉ huy trưởng phát hiện tình huống không đúng, tất cả vàng cùng địch nhân đều biến mất, hắn cảm thấy không ổn, liền muốn rút lui. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, đem thư ký, người đứng bên cạnh hắn nãy giờ, bắn chết. Lúc này, một khẩu súng nhắm ngay vào đầu hắn. Nhìn lại, Oliver phát hiện, đó là một người lính Mỹ. "Được rồi, bạn của ta." Người lính Mỹ này cười nói, tự giới thiệu một chút, "Ta là Oliver. Hiện tại, ngươi là tù nhân của ta." Oliver nói bằng tiếng Anh. Chỉ huy trưởng vẫn hiểu được, vì hắn từng chuyên môn học qua thứ tiếng này. Trước đây, hắn còn cảm thấy không đáng, tiếng mẹ đẻ của hắn mới là thứ tiếng tuyệt nhất trên thế gian. Nhưng hiện tại, hắn rất may mắn vì mình học được tiếng Anh. Vì hiện tại, hắn hiểu là mình chỉ bị bắt làm tù binh, chưa đến nỗi bị giết. Hơn nữa còn có thể giao lưu, còn có cơ hội giữ lại tính mạng của mình. Chỉ huy trưởng vội vàng nói, "Ta đầu hàng." "Ta đầu hàng." "Tốt lắm, giơ hai tay lên." Oliver cười nói. Chỉ huy trưởng vội vàng làm theo. Sau đó thì có một màn như hiện tại, Oliver bắt sống chỉ huy trưởng. "Làm tốt lắm." Lò Gẳng vô vô bả vai của Oliver, "Lần này, nếu như luật công, ngươi sẽ được công đầu." "Không dám, không dám." Oliver khiêm tốn nói. "Hiện tại, chúng ta làm sao?" Đi Á Nạ tò mò hỏi. "Hiện tại." Đinh Vũ trầm ngâm nói, "Lò Gẳng, ngươi rút lui về căn cứ, ta cùng Đi Á Nạ muốn đi thăm dò lâu đài của bá tước Dở Dạ Cụ Lạ." Nói là bá tước, nhưng thật ra Dở Dạ Cụ Lạ chính là vị vua không ngai của các ma cà rồng ở Romania. Vương tử chính là con của hắn. "Không được, quá nguy hiểm." Lò Gẳng không chút do dự phủ quyết. "Không sao." Đinh Vũ cười nói, "Chúng ta chỉ thăm dò bên ngoài, sẽ không tiến vào bên trong. Sau khi thăm dò rõ ràng, ta nghĩ chúng ta nên tấn công nơi đó." Chương 24, Anna vạ lệ gì ớt, chương 24, Anna vạ lệ gì ớt. "Tấn công nơi đó?" Lò Gẳng hỏi lại, "Người muốn giết bá tước Dở Dạ Cụ Lạ?" "Đúng vậy." Đinh Vũ nghiêm túc nói, "Dở Dạ Cụ Lạ đã trở thành liên minh với Nazi. Chúng ta phải chặt đứt tay chân của Nazi. Dở Dạ Cụ Lạ không nên tồn tại trên đời nữa." Lò Gẳng cân nhắc nói, "Vậy được, ta sẽ đem tình hình xảy ra báo cáo với đại tá Chester. Các ngươi nhớ cẩn thận nhé." "Được." Đinh Vũ gật gù, sau đó lấy một tấm bản đồ, ngựa không dừng vó, dẫn đi Á Nạ tiến về phía sâu ở bên trong Romania. Mà mục tiêu của bọn họ là Chèn Sĩ Vania. Treo đeo lội suối, Đinh Vũ cùng đi Á Nạ đi bộ đã qua thật lâu. Nửa ngày, khi đang đi trên đường, Đinh Vũ ngẩng đầu lên, vậy mà phát hiện có ba con vàng ải đang bay qua đỉnh đầu. Lưng bọn chúng mọc ra cánh, trông như là cánh rơi. Ba con vàng ải này cũng phát hiện hai người Đinh Vũ, thế là quay trở lại, ngăn cách đường đi của hai người. "Các ngươi là vàng ải dưới quyền Dở Dạ Cụ Lạ?" Đinh Vũ tò mò hỏi. "Đúng vậy." Một con vàng ải nói, "Chúng ta đều là vương hậu của hắn." Sau đó con vàng ải này lại hỏi, "Các ngươi chính là những kẻ đã giết vương tử?" "A, sao ngươi biết?" Đinh Vũ kinh ngạc hỏi. "Chúng ta lần theo dấu chân." Con vàng ải này nói, "Còn có một đội xe, nhưng đã về căn cứ. Chúng ta không tiện tấn công." Khi quay trở lại dò xét thì phát hiện dấu chân. Dấu chân này lại đang hướng tới Chèn Sĩ Vania. Nói đến đây, con vàng ải này lại cười lạnh, "Các ngươi thật là ngu xuẩn. Giết xong vương tử, lại không chạy trốn cho nhanh, vậy mà muốn tiếp tục tiến tới Chèn Sĩ Vania." Nói, "Các ngươi có ý đồ gì?" Đinh Vũ cười nói, "Không có cái gì, muốn mượn đầu của bá tước để chơi một chút." Ba con vàng ải nghe thấy thế, tức giận rít một tiếng, sau đó nhào về phía hai người Đinh Vũ. "Cẩn thận, bọn chúng biết bay." Sắc mặt của Đinh Vũ nghiêm trọng, nói. Đi Á Nạ gật gù, lập tức giơ lên tấm chắn, đem một con vàng ải đánh bay. Đinh Vũ cũng cơ súng và trường đao, lưng đối lưng với Đi Á Nạ, chống đỡ ba con vàng ải vây công. Mấy hiệp qua đi, đột nhiên, một âm thanh xé gió vang lên. Một mũi tên, không biết từ đâu ra, đâm thủng tim một con vàng ải, khiến nó ngã xuống trên mặt đất. "Majika!" Hai con vàng ải thấy thế, hét lên, vội vàng lao xuống, ý đồ cứu đi người bạn của mình. Nhưng Đinh Vũ cùng Đi Á Nạ đâu để cho hai tên này được như ý. Lập tức, Đinh Vũ đem đạn nhắm ngay hai con vàng ải, liên tục nổ súng. Đạn bay ra, bị hai con vàng ải đánh bay, nhưng lại chậm lại tốc độ hạ xuống của bọn chúng. Đi Á Nạ không chần chờ chút nào, xông tới, chém xuống đầu của con vàng ải tên là Mạ Dị Cạ. Hai con vàng ải còn lại thấy thế, không hạ xuống nữa, hét lên, "Các ngươi sẽ hối hận, sẽ trả giá xứng đáng."
sau đó bay đi, biến mất ở phía cuối chân trời. Lúc này, Đinh Vũ mới chú ý tới, một người đàn ông đi ra từ trong bóng râm của cây cối. Người này, trên đầu mang mũ cao bồi, người khoác áo giả kín, trong tay cầm theo một thanh nỏ có hình thù kỳ quái. Người là? Đinh Vũ tò mò hỏi. Van Hẹo Xỉn. Người này đáp, sau đó lại hỏi, các ngươi tiến về Chèn Xỉ Van Nghị ạ để làm gì? Đinh Vũ nghe được người này lại tên là Van Hẹo Xỉn, thế là biết đây là ai, cho nên cũng không giấu giếm, chúng ta muốn thăm dò mặt bên ngoài của tòa lâu đài của bá tước giờ dạ cụ lạ. Chúng ta sẽ tấn công nơi đó. Các ngươi? Van Hẹo Xỉn lắc đầu, chỉ có hai người các ngươi. Căn bản không đủ nhét cái răng. Không chỉ chúng ta. Đinh Vũ bật cười, nói, còn có đồng bạn của chúng ta. A, đồng bạn của các ngươi. Van Hẹo Xỉn vẫn lắc đầu, buồn cười nói, các ngươi không hiểu mình phải đối phó với thứ gì. Vàng ải cũng không phải là những quái vật mà người bình thường có thể đối phó. Thật sao? Đinh Vũ cân nhắc nói, trước lúc này, Diana. Đinh Vũ chỉ vào Diana, đã giết một con vàng ải. Hắn tự xưng là vương tử. Chúng ta cũng giết sạch toàn bộ người hầu của hắn. Không biết như vậy đã tính là có tư cách chưa? Sắc mặt Van Hẹo Xỉn trở nên nghiêm túc, hắn nói, vương tử. Người không nói đùa. Làm sao lại đùa đâu? Đinh Vũ cười nói, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao bà con vương hậu kia vừa gặp mặt đã muốn giết ta? Van Helsing trầm tư. Hắn cảm thấy lời nói của Đinh Vũ rất không đáng tin cậy, nhưng sự thật đã chứng minh hắn đúng. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn giết một con vương hậu, mặc dù trong đó cũng có công lao của mình. Bạn của ta. Đinh Vũ đánh gãy sự trầm tư của Van Helsing, ta biết người đang săn giết vạm ải. Có thể dẫn chúng ta tới tòa lâu đài của bá tước giờ dạ cụ là không? Ta bảo đảm chúng ta chỉ thăm dò vào ngoài. Van Helsing nhíu mày lại. Nói thật, hắn cảm thấy lời đề nghị này của Đinh Vũ rất không đáng tin cậy. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác nếu mình làm theo lời đề nghị này, sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cũng tốt, thì dẫn bọn họ đi xem một chút. Van Hẹo Xỉn thầm nghĩ, hy vọng tới lúc đó, bọn họ biết khó mà lui. Thế là Van Hẹo Xỉn nói, được, nhưng chỉ thăm dò vòng ngoài thôi đấy. Đinh Vũ vỗ tay cái đụt, cười nói, chúng ta lên đường thôi. Ba người kết bạn mà đi. Trên đường đi, Đinh Vũ hỏi thăm Van Hẹo Xỉn cặn kẽ về vạm ải. Van, thực lực của giờ dạ cụ lạ đã đạt tới trình độ gì? Ngươi biết không? Hán. Van Hẹo Xỉn nghĩ nói, ta đoán là cấp 3 đoạn thứ 9. Ta từng gặp qua hắn chiến đấu với một người sói. Người sói kia đã là cấp 3 đoạn thứ 5, hắn kết thúc chiến đấu cũng không nhanh, nhưng lại có thể xé nát người sói kia. Vậy sao? Đinh Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi ạ nạ cũng mới cấp 3 đoạn thứ 9. Những vạm ải này có biết ma pháp không? Đinh Vũ lại hỏi. Trên cơ bản là không. Van Hẹo Xỉn nói, bọn chúng đều dùng thân thể để chiến đấu. Bất quá. Van Hẹo Xỉn hơi dừng lại, nói, giờ dạ cụ lạ lại biết ma pháp. Hắn gọi thứ ma pháp đó là huyết ma pháp. Huyết ma pháp. Đinh Vũ nhíu mày nói, nghe tên đã biết không phải thứ tốt. Đúng vậy. Van Hẹo Xỉn nói, chỉ có vạm ải mới có thể sử dụng huyết ma pháp, bởi vì nó cần huyết lực tới khu xử, mà chỉ có vạm ải mới có huyết lực. Huyết lực? Nghe đến cái từ mới này, Đinh Vũ tò mò hỏi lại. Nó giống như lâu khí, thánh lực hay các loại năng lượng khác. Van Hẹo Xỉn nói, nhưng nó là thông qua máu tươi chuyển hóa mà thành. Thật tà ác. Diana cảm khái nói. Ai nói không phải đâu. Đinh Vũ cũng cảm khái, nhưng lại hỏi, vậy những vạm ải khác cũng có thể tu luyện huyết ma pháp mà, vì sao chỉ có dở dạ cụ là mới có huyết ma pháp? Ta làm sao biết? Van Hẹo Xỉn nhíu môi, có lẽ dở dạ cụ là không truyền thụ cho bộ hạ của hắn. Làm như vậy, hắn có thể duy trì sự thống trị của mình. Đinh Vũ nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta xem vũ khí của ngươi, lực sát thương của nó có vẻ rất mạnh, ai thiết kế ra vậy? A, là một người gọi cát. Hắn là một thầy tu. Van Helsing mỉm cười nói. Vậy sao? Lần này tới, hắn không đi cùng ngươi sao? Đinh Vũ tò mò hỏi. Dựa theo trí nhớ về phim ảnh của Đinh Vũ, lần này tới Chèn Xỉ Vạn Nhĩ ạ, cát hẳn là cũng đi theo mới đúng. Tại sao hắn phải đi theo ta? Van Helsing không hiểu hỏi lại, hắn chỉ là một thầy tu mà thôi, một thầy tu tay trói gà không chặt. Vậy sao? Đinh Vũ nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy nhiệm vụ lần này của ngươi không phải là tiêu diệt dở dạ cụ là sao? Không phải a? Van Helsing cũng kinh ngạc hỏi lại, ngươi cảm thấy ta có tư cách làm điều này sao? Lần này ta đến đây chỉ vì truy tra một vụ án giết người thôi. Án giết người? Đến viên Đinh Vũ ngạc nhiên. Trong nguyên tắc, tình huống không hề giống như hiện tại. Đúng vậy. Van Helsing nói, hung thủ bỏ trốn tới Chèn Xỉ Van Nghị ạ. Ta phải đi tìm kiếm hắn. Nhiệm vụ này có phải là do Hồng Y giáo chủ giao cho ngươi không? Đinh Vũ lại hỏi. Đúng rồi. Van Helsing gật gù, làm sao ngươi biết? A, ta là ma pháp sư, có khả năng tiên đoán một số thứ thôi. Đinh Vũ che lấp, cười nói. Cứ như vậy, ba người vừa nói vừa đi, rất nhanh thì đi tới một ngôi làng. Ngôi làng này là ngôi làng gần nhất với lâu đài của Dở Dạ Cụ Lạ. Khi ba người đặt chân đến ngôi làng này, liền phát hiện sự vắng vẻ của nó. Trên đường đi, cơ hồ là không có người nào. Có điều, ngay khi bọn họ đi tới giữa quảng trường của ngôi làng, những người dân trong ngôi làng lại đi ra, tụ tập xung quanh, tò mò đánh giá những người xa lạ này. Thật sự là như ma quỷ. Đinh Vũ lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, một người phụ nữ đi tới trên quảng trường, nói bằng cách ra lệnh, những người xa lạ, hãy xưng tên ra. Ha, bạn của ta, đây không phải cách chào đón khách nhân tốt nhất. Đinh Vũ cười lạnh nói. Chúng ta không quen biết các ngươi. Người phụ nữ nói, cho nên các ngươi không phải khách nhân của chúng ta. Nhưng trước khi hỏi người khác, tại sao ngươi không tự giới thiệu mình? Van Helsing bất mãn nói. Được thôi. Người phụ nữ cười gần nói, ta là Anna, Anna Vạ Lệ Dị Ất, phụ trách quản lý ngôi làng này. Ô hát, Anna Vạ Lệ Dị Ất. Đinh Vũ cười nói, ngươi có một dòng họ khá hay. Dòng tộc của ngươi đã làm ra những cống hiến đáng kể trong việc chống lại vạm ải và giờ dạ cụ lạ. Ngươi không cần định.
Mặc dù Anna nói như thế, nhưng xem ra nàng rất hưởng thụ lời nói của Đinh Vũ. Hiện tại, các ngươi nên tự giới thiệu mình.
Được.
Đinh Vũ cười nói, đem mũ lấy xuống. Ta là Đinh Vũ, có thể gọi ta là Vũ. Bên cạnh ta là Diana. Chúng ta đều đến từ một căn cứ của Mỹ. Còn người đàn ông này, Đinh Vũ chỉ về phía Van Hẹo Xỉn. Chúng ta gặp trên đường, tên là Van Hẹo Xỉn. Van Hẹo Xỉn hơi bất mãn, ngươi nói như thể chúng ta không quen biết vậy. Im lặng. Anna lại ra lệnh một tiếng, sau đó hướng về phía Đinh Vũ hỏi, người Mỹ, ngươi tới đây làm gì?
Ta muốn dò tra tòa lâu đài Phở Gia Trần, tòa lâu đài của Giờ Dạ Cù Lạ.
Đinh Vũ cười nói,
dò tra?
Chỉ bằng ngươi?
Anna khinh thường hỏi lại.